Chương 1350, bái phỏng. Chương 1350, bái phỏng, thượng. Cứ việc trong lòng bởi vì trước kia phát hiện điện thoại mất đi kinh đảo hải lãng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, một bên dùng cơm, một bên hướng về phía Vương thư ký cùng một đám quan viên gật đầu vẫn ăn không, trong lời nói có hàm ý nói: "Vương thư ký, xem ra cái này định thành thị trị an tình trạng còn cần nhiều hơn tăng cường a. Nhất là ngành công an chuyên nghiệp năng lực, nhất định phải hảo hảo huấn luyện đề cao." Xem sách chuyện chương mới nhất mời đến. Vương thư ký nghe lời này mặt mũi tràn đầy xấu hổ, một bên hướng về phía bên người tùy hành cục trưởng công an tỉnh hung hăng trừng mắt liếc, một bên mặt mũi tràn đầy đôi tiếu hướng về phía quan lớn nhỏ giọng nói xin lỗi: "Lãnh đạo xin yên tâm, việc này tất nhiên sẽ viên mãn giải quyết, về phân định thành thị công an hệ tồn tại tương quan vấn đề, ta đã để sở công an tỉnh người đứng đầu phụ trách xử lý, cần phải mau chóng để định thành thị trị an tình trạng đạt được cải thiện." Lãnh đạo nghe lời này, bất động thanh sắc trong miệng, "Ừ," một tiếng, tự lo đi chọn mình lành miệng đồ ăn trước nhét đầy cái bao tử lại nói: "Dựa theo trước kia định hảo khảo sát điều tra nghiên cứu quá trình, những người lãnh đạo trước kia tại định thành thị dùng qua bữa sáng về sau, liền đi Lân thị Hồ Châu thị tiếp tục điều tra nghiên cứu chờ đến Đông đảo quan trường lớn cả cưới một giải xe buýt rời đi, sở công an tỉnh sở trưởng lại dựa theo Vương thư ký chỉ thị lưu lại, chỉnh đốn định thành trị an." Lãnh đạo bị khinh bỉ, thuộc hạ gặp nạn đợi cho những người lãnh đạo vừa rời đi, sở công an tỉnh sở trưởng lập tức hầu tự xưng đại vương, tại định thành thị tổ chức hệ thống công an cấp 3 hội nghị, tại ngàn người chi chúng trên đại hội đại phát lôi đình, lên án mạnh mẽ định thành thị cục trưởng công an Hồ Văn Võ tồn tại nghiêm trọng không làm hành vi, đối ngay tại chỗ miễn chức đồng thời, còn chỉ thị đôn đốc bộ môn đến định thành điều tra việc này, cần phải cho tỉnh lãnh đạo một cái hài lòng. Bàn giao. Hồ Văn Võ lúc này thành cực kỳ xui xẻo dê thế tội, giống như đột nhiên những ngày an nhàn của hắn sẽ chấm dứt, cứ việc vô luận là lãnh đạo ném đi điện thoại, vẫn là các phóng viên phỏng vấn xe bị nện tất cả đều cùng hắn không có nửa điểm liên lụy. Nhưng bởi vì định thành thị cục trưởng công an thân phận đặc thù, hắn nhưng lại không thể không hợp tình hợp lý cong lên cái này oan ức, mà lại vô luận ở tỉnh ủy tỉnh chính phủ lãnh đạo trong mắt, vẫn là tại cục trưởng công an tỉnh trong mắt, hắn đều là cực kỳ phù hợp cong hát qua người. Hồ phó tỉnh trường nghe Văn Bảo Bối nhi tử gặp như thế lớn ủy khuất, trong lòng một cỗ lửa giận không có chỗ phát tiết, cố ý gọi điện thoại cho định thành thị ủy bí thư Chu Gia Hiếu, chất vấn hắn: "Ngươi cái này thị ủy thư ký làm kiểu gì? Em đẹp thế mà để Hồ cục trưởng tại định thành địa bàn bên trên bị người hãm hại." Hồ phó tỉnh trường thân là quan trường bán tiên cấp nhân vật, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, rất nhanh làm rõ việc này trong đó tất có mánh khóe, em đẹp hết lần này tới lần khác có người tại kinh thành lãnh đạo đến định thành khảo sát trong lúc đó trộm lãnh đạo điện thoại, còn đập hư phóng viên phỏng vấn xe. Nhắc tới hệ liệt sự kiện không có người ở sau lưng bày ra đơn thuần ngoài ý muốn, kia thật là gặp quỷ. Nhưng đến ngọn nguồn là ai? Thế mà dám can đảm ở lão hổ ngoài miệng nổ lông. Chẳng lẽ hắn không hiểu rõ Hồ gia tại bản tỉnh quan trường bối cảnh thâm hậu sao? Chu Gia Hữu đối mặt lão lãnh đạo báo nổi nhất thời không phản bắt được, trong lòng lại thầm mắng, Hồ phó tỉnh trưởng chuyên chọn quả hồng mềm bóp, có bản lĩnh từ cục trưởng công an tỉnh nổi giận, ở trước mặt mình đắc ý có tác dụng cái gì? Sự tình đã phát sinh, nói cái gì đã trễ rồi. Không bổ một quảng cáo. Vô luận như thế nào, cục diện dưới mắt là định thành thị cục trưởng công an vị trí rốt cục không xuống tới, một mực tại bên cạnh hảo tâm tình xem trò vui Trần Đại Long muốn đạt tới đuổi đi Hồ Văn Võ mục đích đã đạt tới. Giết người không thấy máu. Quan trường hành tẩu bộ kinh tâm, muốn ổn đánh ổn đâm thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, ngoại trừ diễn kịch công phu muốn tốt, tâm tư nhanh nhẹn kín đáo bên ngoài, còn có một thứ đồ vật rất trọng yếu, chính trị thiên phú. Cán bộ lãnh đạo từ trên xuống dưới người ở bên ngoài xem ra tựa hồ có quy tắc ngầm mà theo, nếu thật là gặp được quan trường đại thần cấp bậc cao thủ, hết thảy quy tắc đều như thoảng qua như mây khói, song phương liệu không chỉ là trí tuệ, càng có ai hơn ác hơn. Trong lịch sử duy nhất nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên có câu danh ngôn: "Người thành đại sự, chí thân có thể giết chi." Không có đập nồi dìm thuyền quyết tâm, rất khó làm ra chém tận giết tuyệt quyết định, một số thời khắc, đối mặt thế bất lưỡng lập đối thủ, thường thường không có lựa chọn nào khác, hiệp đường gặp lại không chỉ có là dũng giả thắng, càng đến hưu dung hưu như mới được. Trần Đại Long tại định thành thị thoáng tập chút ít động tác đã được như nguyện, không nghĩ tới Phổ An thị Vương gia Tân cùng dư cục trưởng hai người giờ phút này lại càng thêm khốn cảnh trung điệp, ngày hôm đó chạm vào tối, Trần Đại Long đang chuẩn bị tan tầm, tiếp vào hai người điện thoại, nói là tới định thành. Trần Đại Long ở trong điện thoại trò đùa nói: "Nhị vị thật đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa vặn cơm tối thời gian, liền chuẩn chút đến rồi." Điện thoại là Vương gia Tân đánh tới, hắn hiển nhiên tâm tình cực kỳ phiền muộn, không có tâm tình gì nói đùa. Trần Đại Long ở trong điện thoại cười khổ một tiếng nói: "Ta hiện tại đâu còn có ăn cơm tâm tư, đi, gặp mặt rồi nói sau." Trần Đại Long hầu như không cần đầu óc suy nghĩ cũng đoán được nhị vị như thế phiền muộn là hà nguyên nhân. Ngoại trừ Hồ Đại Quảng Tràng tại Phổ An thị gặp phải khốn cảnh, còn có thể bởi vì cái gì? Xem ra, Vương gia Tân hai ngày này trở lại Phổ An cũng vẫn là không có thể thay đổi biến bất luận cái gì của diện. Viện binh đem đến trên đầu mình tới. Trần Đại Long chưa phát giác buồn cười, hai người một cái là bí thư tỉnh ủy nhị công tử, một cái là bí thư tỉnh ủy thân ngoại sinh, trên phương diện làm ăn gặp được khó xử không tìm chính chủ, lại một vị tìm mình hỗ trợ, chuyện này là sao? Trần Đại Long đành phải ngồi ở văn phòng yên lặng chờ, lại qua ước chừng hơn nửa giờ, mới nghe được đã không sai biệt lắm thanh không quản ủy hội đại lâu văn phòng trong hành lang truyền đến hai người tiếng bước chân quen thuộc. Dư cục trưởng cùng Vương gia Tân sau khi vào cửa, hai người đều là rũ cụp lấy khuôn mặt, thần tình kia giống như là có người thiếu bọn hắn bao nhiêu tiền, tiến vào Trần Đại Long phòng thư ký làm việc, không nói hai lời tới một cái, Bắc Kinh co quắp, hướng trên ghế salon tùy tiện ngồi xuống, động cũng không muốn động. Nhìn hai người bộ này tính tình, Trần Đại Long chưa phát giác buồn cười, tranh thủ thời gian tự thân vì nhị vị rót hai chén nước, hỏi: "Đây cũng là thế nào? Em đẹp làm sao mặt ủ mày chau? Dư cục trưởng, ngươi nói một chút ta." Vừa nhắc tới chủ đề, Dư cục trưởng liền nổi trận lôi đình, hắn hướng về phía Trần Đại Long không đầu không đuôi phàn nàn nói: "Trần thư ký, chưa thấy qua như vậy khi phụ người, ai dám cho chúng ta Dư cục trưởng khí thụ? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng điểm, còn có thể là ai? còn không phải Trương thị trưởng cái kia hỗn đản. Trương thị trưởng. Trần Đại Long hơi nghi hoặc một chút, dương mắt nhìn về phía Dư cục trưởng, nếu như hắn trí nhớ không lầm, tựa như là có cái họ Mao người làm ăn có chủ tâm muốn đoạt dư ra tại Hồ Đại Quảng Tràng phụ cận Hoàng Kim thương nghiệp khu vực, làm sao Trương thị trưởng thân là nhân viên chính phủ, thế mà vén lên tay áo tự thân lên trận hỗ trợ. Cái này không hợp quy án a. Vương Gia Tân ở một bên hầm hừ chen miệng nói, còn có cái kia Mao gia đảo. Cùng Trương thị trưởng hố khe một mạch, quả thực là ai có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Trần Đại Long gặp Vương Gia Tân khí ngay cả thể văn luôn đều đã vận dụng, nhịn không được, ha ha, cười ra tiếng, hướng về phía hai người hỏi, các ngươi cái này đông một bữa tây một gậy đến cùng nói cái gì đó? Dư cục trưởng, vẫn là mời ngươi từ đầu đến cuối đem tương quan sự tình nói hết mọi chuyện nghe một chút. Đi. Dư cục trưởng từ trên ghế xã lòn ngồi thẳng người, từ đầu chí cuối đem hôm nay cố ý từ Phổ An thị chạy tới hướng Trần Đại Long cầu viện sự tình tinh tế nói một lần, một bên nói một bên miệng bên trong nhịn không được biểu thô tục. Kỳ thật, nói tới nói lui đơn giản là Trương thị trưởng lợi dụng chức quyền trợ giúp Mao gia đảo chỉ thị thủ hạ các ngành chấp pháp lãnh đạo từ mấy phương diện làm khó dễ Hồ Đại Quảng Tràng hạng mục, lấy đạt tới uy hiếp Vương Gia Tân cùng Dư cục trưởng thỏa hiệp mục đích. Mao gia đảo ỷ có Trương thị trưởng chỗ dựa, lẽ thẳng khí hùng cùng Vương Gia Tân tranh đấu kia chiến đấu kích tình cao đến cực điểm. Một bộ Phổ An địa bàn lao tử nói cái gì liền cái gì, ai cũng đừng nghĩ cùng lao tử tranh bộ dáng. Ngày hôm nay buổi chiều, Mao gia đảo thế mà phái công ty người đi Hồ Đại Quảng Tràng phụ cận địa bàn bên trên đo đạc kích thước, cử động lần này lập tức chọc giận Vương Gia Tân, hắn nghe nói tin tức sau lập tức tự mình đuổi tới hiện trường ngăn cản. Lê Tầm Mao gia đảo lại đã sớm chuẩn bị, một bên sắp xếp người đo đạc mặt đất, còn vừa tìm mấy cái thân thể cường tráng lưu manh nhìn chẳng tử. Vương Gia Tân hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt không dám cùng đám người này dùng sức mạnh, nhất chuyển mặt gọi điện thoại cho Dư cục trưởng. Dư cục trưởng nghe tin tức cũng tức điên lên, tranh thủ thời gian phái ra một bang công an đến hiện trường, để duy trì trật tự vì dân, chuẩn bị đuổi đi đám kia đo đạc thổ địa người, nhưng không ngờ đám người kia thế mà căn bản không đem đám cảnh sát này để vào mắt, đối cảnh sát thuyết phục rời sân không chỉ có không phục tùng còn đẩy đẩy nốn náo đối cảnh sát độc thủ. Dư cục trưởng nghe thuộc hạ báo cáo về sau, khí hai mắt mạo hỏa nhưng lại vô kế khả thi. Dù sao hắn là công người chuyên nghiệp viên, đối phương bất quá là tại đo đạc thổ địa, lại không có giết người phóng hỏa đánh nhau ẩu đả phạm phải hành động trái luật, chẳng lẽ lại còn có thể giữa ban ngày đem đám người này bắt rồi. Vương Gia Tân cùng Dư cục trưởng lần lượt đuổi tới hiện trường, nhưng lại đều cầm đám người kia không có cách, hai người dương mắt nhìn nóng nảy thời điểm, Dư cục trưởng thốt ra một câu. Nếu là Trần thư ký tại liền tốt, hắn như vậy thông minh, nhất định có biện pháp đối phó đám hôn đản kia. Một câu điểm tỉnh người trong động, hai người không để ý tới riêng phần mình trong tay có việc, lập tức xe chạy tới định thành thị, cố ý tìm đến Trần Đại Long nghĩ biện pháp chi chiêu giải quyết vấn đề. Dư cục trưởng phàn nàn khuôn mặt hỏi Trần Đại Long: "Trần thư ký, ngươi nói đúng, giao đám này vô lại, đến tột cùng nên làm cái gì mới phải đây?" Vương Gia Tân cũng ở một bên tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn về phía Trần Đại Long, ánh mắt kia rõ ràng là coi Trần Đại Long là thành cứu tinh, ước gì từ Trần Đại Long miệng bên trong nghe vài câu miệng vàng lời ngọc, lập tức giải quyết phiền phức. Trần Đại Long nghe Dư cục trưởng một phen sau lại nửa ngày không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn trước mặt bàn làm việc mặt, hiển nhiên đang tự hỏi cái gì. Dư cục trưởng nhìn hắn không rên một tiếng, nhịn không được sốt ruột thúc giục: "Trần thư ký, ngươi nhanh suy nghĩ chút biện pháp nha. Nếu là chúng ta lại không nghĩ biện pháp hiệp ứng phó, đám người kia khả Trần muốn đem Hồ Đại Quảng Tràng bên cạnh mảnh đất kia chiếm thành của mình rồi. Chương trình bên trên sự tình có Trương thị trường chỗ dựa, ai dám không theo? Vạn nhất về sau đan trở về hỏi việc này, ta cùng Gia Tân nhưng làm sao có mặt hướng nàng bàn giao?" Trần Đại Long hiểu rõ Dư cục trường giờ phút này lòng nóng như lửa đốt tâm lý, cái này tương đương với vốn là mình trong mâm một miếng thịt bây giờ sắp biến thành người khác trên bàn ăn một món ăn, hắn có thể không nóng nảy. Hắn nâng lên hai mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngồi tại đối diện Dư cục trưởng cùng Vương Gia Tân, hai mắt tại hai người trên mặt phân biệt đi vòng vo một vòng về sau, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Dư cục trưởng trên mặt, hỏi: "Đã ngươi vì Hồ Đại Quảng Tràng hạng mục cùng Trương thị trường trở mặt, chỉ sợ Phổ An thị ngươi là không ở nổi nữa, không bằng ngươi đến định thành đến, huynh đệ chúng ta tại một khối tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau." 1300 năm chương 11, bái phỏng, hạ. Dư cục trưởng nghe lời này, liên tục không ngừng nói tiếp: "Ta biết Trần thư ký thông minh, có một số việc cho dù ta không nói, ngươi cũng có thể minh bạch đúng hay không? Ta cũng không có trông cậy vào ngươi tha thứ ai, ta chỉ là hy vọng." Dư cục trưởng nói còn chưa dứt lời, bị Trần Đại Long đưa tay ngăn cản nói: "Được rồi, có mấy lời ngươi cũng không cần nhiều lời, ngươi kia thân thích nha tính tình thật sự là quá lớn, ta dù sao là không dám cùng hắn lại có bất luận cái gì hợp tác, đã hắn đều không tin mặt ta, ngươi cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Lại nói, nếu là làm ăn đương nhiên hẳn là tại thương nói thương, đầu năm nay, có mấy cái thương nhân không muốn phát tài. Người ta đều là từng cái chèn phá đầu cầu người làm công trình, hắn ngược lại tốt. Đầu ngang cao cao giống như là người khác đều muốn ba kết hắn. Làm như vậy buôn bán thái độ chỉ sợ không ai nguyện ý bưng lấy hắn, bao quát Triệu Đức Tài, ta biết hắn tình cảnh trước mắt, ta cũng hiểu ngươi khó xử, chúng ta một mã thì một mã, ngươi Dư cục trưởng nếu là còn nhận ta người huynh đệ này, có mấy lời như vậy dừng lại. Thực ta..." Dư cục trưởng vốn muốn nói, "Thực ta cùng Vương Gia Tân ở giữa dù sao có một tầng quan hệ thân thích, hắn hiện tại gặp được khó xử ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ." Xoay mặt nhìn thấy Trần Đại Long đề cập Vương Gia Tân lúc căn bản liền đối phương danh tự đều chẳng muốn nói ra, thần tình trên mặt trong nháy mắt trở nên lạnh phai nhạt rất nhiều, lời vừa tới miệng chỉ có thể lại nuốt trở vào. "Trần thư ký, hôm nào ta mời ngươi uống rượu, xem như thay hắn hướng ngươi bồi tội." Dư cục trưởng chân thành nói. "Không cần, ngươi tư nhân mời ta uống rượu ta khẳng định đi, nếu là xen lẫn cái khác coi như xong, Dư cục trưởng, ngươi biết ta Trần Đại Long nói một bất nhị ca tính, có một số việc quá khứ liền đi qua ngươi ta chỉ coi chưa từng xảy ra, đồng dạng vẫn là hảo huynh đệ." Tình cảnh này, không phải do Dư cục trưởng nói thêm cái gì, hắn chỉ có thể lấy trà thay rượu, hướng về phía Trần Đại Long chào đón chén trà chạm qua đi, hai con chén nước, bang lang, một tiếng va chạm, thanh thúy thanh âm tại phòng thư ký làm việc bên trong quanh quẩn. Sự tình có trùng hợp. Dư cục trưởng chân trước đi, Mao Gia Đào chân sau đến, ngay tại dư cục trưởng chuyến đặc biệt lái rời quản ủy hội đại viện thời điểm, Mao Gia Đào ngồi tại một cỗ màu xám bạc mẹ xe đét lý chính hai mắt nhìn chằm chằm lao xe mà qua chiếc xe kia chỗ ngồi phía sau khuôn mặt quen thuộc. Nhìn thấy dư cục trưởng xuất hiện ở đây, Mao Gia Đào không khỏi cảm giác ngoài ý muốn, dư cục trưởng làm sao đến bến cảng tới? Hắn không phải là đến tìm Trần Đại Long a? Hắn nhưng là Vương gia Tân biểu ca, lúc này tự mình đến tìm Trần Đại Long, bắt thành là vì giúp Vương gia Tân đoạt công trình. Mao Gia Đào trong lòng không khỏi sinh ra gợn sóng, khi hắn lên lầu tiến vào phòng thư ký làm việc, một chút nhìn thấy Trần Đại Long văn phòng trên bàn trà còn đặt vào một hộp tốt nhất trà Long Tỉnh, trong lòng càng thêm phiền muộn. Sơ Trần chương mới nhất đọc đầy đủ. Sơ Trần, nhớ kỹ lần trước hắn tới bái phòng Trần Đại Long, hắn bất quá là để cho người ta bưng một chén nước sôi để ngồi chiêu đãi mà thôi, làm sao dư cục trưởng tới, đãi ngộ cao như thế. Có thể thấy được tại Trần Đại Long trong lòng, mình cùng dư cục trưởng ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Từ khi đến định thành thị về sau, Mao Gia Đào một mà tiếp cố ý chế tạo cơ hội cùng Trần Đại Long gặp mặt, trong đó duyên cớ người khác không rõ ràng, trong lòng của hắn lại tựa như gương sáng, bá vương Long nếu có cơ hội hoạn lộ tiền cảnh không thể đo lường. Từ khi Trần Đại Long cùng Dư Đan Đan ở giữa có đặc thù quan hệ về sau, Trần Đại Long người này liền tiến vào trong tứ đại gia tộc mấy vị nhân vật trọng yếu tầm mắt. Phóng nhãn trong tứ đại gia tộc Dư thị nhất tộc, đời sau nhất có ánh mắt cùng sinh ý đầu não người nữ tính trung phi Dư Đan Đan không ai có thể hơn, cô gái nhỏ này từ nhỏ cá tính cực mạnh, đầu não thông minh không ai bằng. Trong tứ đại gia tộc dài bao nhiêu bối hữu tâm đem nó đặt vào nhà mình môn hạ tập con dâu. Dạng này một cái có thể tại cửa hàng quan trường, trên dưới cửu lưu, tầng dưới chốt cao tầng hô phong hoán vũ quậy tung tự nhiên kỳ nữ, nàng có thể coi trọng nam nhân định không phải phạm tục hạng người. Thế là, tứ đại gia tộc cơ hồ ôm hiếu kỳ tâm thái, rất nhanh phân biệt để cho người ta thăm dò Trần Đại Long nội tình. Kết quả khiến tất cả nhân đại ngoài dự kiến. Cho dù là trong tứ đại gia tộc đầu đầu não não cũng vì người này tham chính đến nay kinh lịch cảm thấy không thể tưởng tượng, đã từng từ tỉnh kỳ ủy quỷ môn quan quấn một vòng sau trùng hoạch tự do. Từng lấy huyện trưởng thân phận bận ngã huyện ủy thư ký, mấy lần bị tin tức truyền thông đưa tin vì thanh quan, quan tốt, nhân dân tốt công bộ cán bộ lãnh đạo, cái này ba bộ khúc tạo thành Trần Đại Long mấy chục năm hoạn lộ kiếp sống chủ yếu lịch trình. Vị này gọi Trần Đại Long quan viên thế mà tại kinh lịch rất nhiều quan trường sóng to gió lớn về sau, còn có thể ổn đánh ổn đầm từng bước một hướng phía trước. Huống hồ, nghe nói người này bây giờ cũng bất quá ngoài 30 niên kỷ. Đối với dạng này một cái không có chút nào bối cảnh cùng nhân mạch quan hệ người trẻ tuổi, có thể khi tiến vào quan trường ngắn ngủi 10 năm trong lúc đó nhảy lên trở thành phó thính cấp cán bộ lãnh đạo. Quan trường các đại thần trong lòng đều rõ ràng, người này tốc độ phát triển là kinh người. Bây giờ, người này là Giang Nam tỉnh thanh tráng phái quan viên bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thực lực phái cán bộ, hắn còn quá trẻ lại đa mưu túc trí, biết rõ quan trường quy tắc trò chơi, hắn chính trị trí thông minh cực cao, lại đối xử mọi người trọng tình trọng nghĩa, nguy nan trước mắt chưa từng phản bội bằng hữu. Hắn mua đến một chỗ nhậm chức nhiệt tâm dân tâm công trình nhưng xưa nay không tại công trình bên trên rơi người tay cầm, hắn ý chí gia quốc thiên hạ, thường xuyên ở vào chính trị mê cục lại luôn có thể đứng tại cực cao thị giác đi đối đãi xử lý vấn đề. Dư Đan Đan ánh mắt quả nhiên không kém. Người này thật là một cái cực kỳ thích hợp hành tẩu quan trường chính trị kỳ tài. Tuổi trẻ tài cao, nếu có cơ hội, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đây là Mao Gia Đào chính thai từ Mao nhà nào đó nhân vật trọng yếu trong miệng nghe được một câu, mà nói chuyện người trước mắt là Mao thị nhất tộc Đính Lương Chủ Thạch, lời hắn nói ý nghĩa sâu xa. Mao Gia Đào từ trong đáy lòng hy vọng mình có thể cùng Trần Đại Long kéo chút giao tình. Một mặt là bởi vì người này đã là trong nước cục diện chính trị ngay tại từ từ bay lên chính trị minh tinh, hiện tại đã tiến vào một ít cao tầng tầm mắt, về sau tiến bộ rửa mắt mà đợi. Một phương diện khác cũng là cân nhắc đến lập tức mình tại định thành thị làm thâm thủy cảng hạng mục hiện thực cần. Cứ việc nhìn bề ngoài, Trần Đại Long không chịu trách nhiệm thâm thủy cảng hạng mục, thực người sáng suốt lại rõ ràng, bằng cái này hắn cùng Thường Sùng Đức phó tỉnh trưởng, cùng Hồ Châu thị ủy bí thư Vương Trường An quan hệ cá nhân, hắn nếu là có chủ tâm nhúng tay cái này, mắt đơn giản dễ như trở bàn tay. Phức tạp dưới cục diện, lại có thể đi ra hạng mục, nói rõ là người thông minh. Hiện tại, Mao Gia Đào cười hì hì ngồi tại Trần Đại Long văn phòng trên ghế salon, vị trí kia vừa lúc là dư cục trưởng trước đó ngồi, nhìn trước mắt một chén còn chưa kịp uống xong mùi thơm ngát xông vào mũi trà xanh, Mao Gia Đào trong lời nói có hàm ý hỏi: "Làm sao? Trần thư ký nơi này vừa rồi có khách quý tới chơi?" Mao Gia Đào hỏi xong câu nói này về sau, hai mắt trực câu câu nhìn về phía Trần Đại Long, lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán, chỉ sợ Trần Đại Long sẽ thuận miệng ứng một tiếng, nhất định không vui cùng mình đối với vừa rồi khách tới thân phận nói quá kỹ càng, dù sao mình cùng Vương Gia Tân ở giữa trước mắt là cạnh tranh quan hệ. Không nghĩ tới, Trần Đại Long ngẩng đầu nhìn một chút trên bàn trà ly kia còn bốc hơi nóng trà, nhàn nhạt đáp: "À, mới vừa rồi là thị cục công an dư cục trưởng tới qua, hắn cùng ta tại Phổ An lúc quan hệ luôn luôn rất sát, lần này đến định thành thị, lại hữu duyên tại một khối cộng sự, có thời gian rảnh sẽ tới ngồi một chút." Mao Gia Đào sững sờ, trong đầu hắn phỏng đoán Trần Đại Long có khả năng cho ra các loại đáp án, nhưng chính là không nghĩ tới hắn sẽ ăn ngay nói thật. Cái này khiến hắn lập tức có chút mạc danh khủng hoảng, Trần thư ký ở ngay trước mặt chính mình cũng không tị hiểm cùng dư cục trưởng kết giao. Chẳng lẽ trong lòng của hắn trên thực chất còn không có từ bỏ chuẩn bị ủng hộ Vương Gia Tân? Mao Gia Đào trên mặt mất tự nhiên nở nụ cười, hướng về phía Trần Đại Long san san nói ra: "Trần thư ký không tử tế a, người đây rõ ràng là thọ khôn có ba ha sao? Nhớ kỹ lần trước Trần thư ký đã đáp ứng ta, sẽ tại sâu cảng hạng mục bên trên giúp ta một chút sức lực, làm sao? Cái này trả lại cho mình lưu lại một đầu đường lui." Trần Đại Long nghe vậy không khỏi nhíu mày, hắn không nghĩ tới Mao Gia Đào cư nhiên như thế mẫn cảm đáng nghi. Dù sao cũng là làm ăn lớn người, lòng dạ ngược lại là so tiểu nữ tử còn không bằng. Hắn hướng về phía Mao Gia Đào có chút giơ lên khóe miệng giống như cười mà không phải cười. "Mao tổng nếu là nói chuyện luôn luôn như lúc này mỏng, hoặc là lòng dạ như thế nhỏ hẹp, chỉ sợ ngày sau vô luận tại cửa hàng vẫn là quan trường rất khó giao cho thật bằng hữu." Trần Đại Long lời nói này có chút nặng, nhưng tại Mao Gia Đào trong thai nghe lại thoải mái nhiều, điều này nói rõ Trần thư ký trong lòng cùng Không Tàng Tư mới có thể thẳng tắp cái eo nói lời như vậy, hắn đương nhiên cao hứng. Mao Gia Đào tranh thủ thời gian đổi phó gương mặt, hướng về phía Trần Đại Long mặt mũi tràn đầy đôi tiểu nói: "Ta bất quá là cùng Trần thư ký chỉ đùa một chút thôi, ta nghĩ ngươi là sẽ không nhìn không ra, đối Trần thư ký, ta hôm nay tới thực có việc yêu cầu ngươi hỗ trợ." Mao Gia Đào lời nói mới rồi để Trần Đại Long trong lòng mơ hồ không nhanh, hắn nhàn nhạt khẩu khí đáp lại: "Cái này Định Thành thị còn có ngươi Mao tổng không làm được sự tình. Nếu là ngay cả Mao tổng bản sự đều không được việc, chỉ sợ ta Trần Đại Long cũng không có gì giúp được một tay địa phương." Trần Đại Long nói cũng đúng lời nói thật, Mao Gia Đào lại chỉ coi không nghe thấy, từ trên ghế xả lòn đứng lên, đi mấy bước đứng ở Trần Đại Long bàn làm việc một bên, nói khẽ: "Ta chuyện này, chỉ có Trần thư ký khả năng giúp đỡ được người bình thường ta không tin được." "Ồ." Trần Đại Long nghi hoặc ánh mắt nhìn xem cách mình thẳng tắp khoảng cách không cao hơn xa nửa mét Mao Gia Đào hỏi: "Đến tụt cùng gấp cái gì? Để Mao tổng như thế cẩn thận từng ly từng tí." Mao Gia Đào đệ thấp giọng nói: "Trần thư ký, gần nhất sâu cảng hạng mục thành phẩm dầu trung chuyển căn cứ cùng con đường thổ xây hạng mục đều cho ta tập, nhưng thủ hạ ta công trình đội nhân thủ không đủ, ta nghĩ Trần thư ký đối hạng mục lớn kiến thiết có kinh nghiệm, nhất định có hiểu rõ công trình đội có thể giới thiệu cho ta." Trần Đại Long kinh ngạc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Mao Gia Đào thế mà chủ động đưa ra mời hắn giới thiệu công trình đội. Nghe đơn giản một sự kiện, kỳ thật sau lưng bao hàm khá phức tạp tin tức đầu tiên, Mao Gia Đào đầy đủ tín nhiệm mình, nếu không tuyệt sẽ không mời mình giới thiệu công trình đội cho hắn, dù sao sâu cảng hạng mục từ trên xuống dưới nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm. Nếu là tại hạng mục này bên trên ra nửa điểm chỗ sơ suất, cho dù Mao Gia Đào bối cảnh nặng nghề vẫn như cũ không có cách nào cùng mặt trên bàn giao. Tiếp theo, Mao Gia Đào rõ ràng chủ động hướng mình lấy lòng, nếu là trải qua mình giới thiệu công trình đội đương nhiên là cùng mình quan hệ phi thiện, hắn đây rõ ràng là chủ động chế tạo cơ hội để cho mình từ sâu cảng hạng mục trong kiếm một chén canh. Thứ ba, như thế nào lần này hợp tác về sau khẳng định rất khó tách ra. Trần Đại Long nhìn về phía Mao Gia Đào thần sắc nhiều hơn mấy phần phức tạp, hắn có chút nghĩ không thông, lấy Mao Gia Đào thân phận, không cần thiết quay đầu lại ba kết lấy lòng mình một cái cơ sở tiểu quan liêu a. Thoáng suy nghĩ một lát, Trần Đại Long có chút hiểu được, chẳng lẽ Mao Gia Đào kiêng kỵ mình cùng Thường Sùng Đức cùng Hồ Châu thị ủy bí thư Vương Trường An ở giữa đặc thù quan hệ, lo lắng cho mình tại hạng mục bên trên đối với hắn gia tăng trở ngại. Chương 1352. Cổ động truy mỹ nữ, 1. Chương 1352, cổ động truy mỹ nữ, thượng. Nghĩ tới đây, Trần Đại Long trong lòng rộng thoáng không ít, hắn lúc này từ mang theo người trong túi công văn móc ra lão bằng hữu Lý Phong danh thiếp đưa cho Mao Gia Đào. "Mao tổng đã tín nhiệm ta tự nhiên là muốn giới thiệu thực lực mạnh nhất công trình đội cho ngươi, vị này Lý tổng, chúng ta quen biết nhiều năm, nhân phẩm không lời nói, công trình chất lượng càng là trôi qua cứng rắn. Đông vải, hoa, đường, nhỏ," nói nháy mắt. Mao Gia Đào tiếp nhận Trần Đại Long đưa tới danh thiếp nhìn thoáng qua, tựa hồ không hài lòng lắm, lại hỏi: "Trần thư ký giới thiệu người ta đương nhiên tín nhiệm, bất quá, Trần thư ký có hay không nơi đó công trình đội giới thiệu cho ta? Nếu như ta nhớ không lầm, bản địa có cái gọi Chu Tam lão bản, cùng Trần thư ký luôn luôn quan hệ phi thiện." Gặp Mao Gia Đào chủ động đề cập Chu Tam danh hào, Trần Đại Long cũng là lý giải, dù sao Chu Tam xem như Định Thành thị kiến trúc ngành nghề địa đầu xa, Mao Gia Đào nếu là dùng hắn công trình đội hoàn toàn chính xác tại rất nhiều phương diện tiện lợi không ít. Hắn do dự một hồi, đối Mao Gia Đào lời nói thật thực nói ra: "Mao tổng nói rất đúng, ta cùng Chu Tam lão bản hoàn toàn chính xác tư giao rất tốt, muốn nói Chu Tam lão bản nhân phẩm cũng là không có chọn, bất quá, Chu Tam là người địa phương, tại bản địa quan hệ xã hội tương đối phức tạp, Mao tổng nếu là có đầy đủ lòng tin có thể để ép được hắn liền có thể yên tâm sử dụng người này, nếu không, nông phu cùng rắn cô sự ngươi cũng nghe qua." Mao Gia Đào nghe lời này, các cáp, tiếu đạo: "Trần thư ký, xem ra ngươi thật là nhân tài, có thể cân nhắc xa như vậy, đáng tin cậy, điểm này mời Trần thư ký cứ yên tâm đi, cái kia Chu Tam lại thế nào càng rỡ, chưa hẳn dám sống mãi với ta, nếu là hắn thật cùng ta chơi tâm nhãn, ta cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu." "Vậy cũng đúng." Trần Đại Long khẽ gật đầu đồng ý Mao Gia Đào thuyết pháp. "Đúng rồi Trần thư ký, cuối tuần này ta Tam đệ cùng Dư Đan Đan hôn lễ sẽ tại kinh thành cử hành, ngươi nếu là nguyện ý tận mắt chứng kiến bạn gái trước hạnh phúc, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi đưa một chương thiệp mời." Đề cập Dư Đan Đan, Trần Đại Long lập tức sắc mặt tạm đạm xuống, hắn hướng về phía Mao Gia Đào miễn cưỡng tiếu đạo: "Mao tổng đây là cổ suýt ta đi kinh thành xấu mặt sao? Bạn gái của mình thành người bên ngoài tân lương, lại muốn đích thân tới hiện trường đi xem. Ngươi cái này ra cái gì chủ ý ngu ngốc?" Mao Gia Đào nghe lời này, tiếu đạo: "Trần thư ký quá lo lắng, ý của ta là khuyên ngươi buông xuống chuyện trước kia, mới có thể truy cầu tốt hơn tương lai, thiên nhai nơi nào không có thơm, ngươi còn trẻ như vậy, lại giống như nay địa vị, cô gái tốt nhiều không kể xiết, trước mắt liền có một cái so Dư Đan Đan không biết tốt gấp bao nhiêu lần, liền nhìn Trần thư ký có hay không thực lực đuổi tới tay rồi." Trần Đại Long gặp Mao Gia Đào lại nhiệt tâm nhúng tay mình với tư, hướng hắn tức giận trách cứ: "Mao Gia Đào, ngươi nói cái gì đó? Ta cái này báo đáp ân tình tổn thương chưa lành, ngươi liền bắt đầu giới thiệu cho ta bạn gái. Ngươi có phải hay không quá nóng lòng chút? Xem sách chuyện chương mới nhất mời đến bông bài. Hoa. Đường. Nhỏ. Nói. Lưới. Ta có thể không nóng lòng sao? Lại không sốt ruột, Liễu Gia Huệ tốt như vậy nữ hải tử coi như tiện nghi Vương gia tân cái kia không có lương tâm bạch nhãn lang ta nhưng là nhìn lấy Gia Huệ lớn lên, cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng rơi vào trong miệng sói. Liễu Gia Huệ. Trần Đại Long vừa uống vào miệng bên trong một miệng trà kém chút không có toàn phun ra ngoài, hắn phản ứng đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía xác định trong văn phòng chỉ có Mao Gia Đào cùng mình hai người, lúc này mới nhanh chóng nhỏ giọng nhắc nhở: "Mao tổng, ngươi đừng loạn điểm viên ương phủ có được hay không? Cái này đều cái nào cùng cái nào nha?" Mao Gia Đào giống như là nhận thật, hướng về phía Trần Đại Long lý trực khí chẳng nói: "Yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, này làm sao gọi loạn điểm viên ương phủ đâu? Ta cái này nói là lương tâm lời nói, Liễu Gia Huệ là cái đặc biệt ưu tú nữ hài tử, nàng thực một mực coi ta là ca ca đối đãi. ta là thật tâm thành ý hy vọng nàng có thể tìm một cái tài mạo song toàn hảo phu quân, nhưng là vương gia tân tuyệt đối không được, tiểu tử kia quá cuồng vọng, sớm tối sẽ chỉ liên lụy nàng chịu khổ, ta nhìn ngươi ổn trọng mà đáng giá tín nhiệm. Được rồi được rồi, lời này dừng ở đây, Liễu Gia Huệ cũng không phải tiểu nữ hài, chuyện tình cảm chính nàng tự có chủ trương, không đáng ngươi cái này người ngoài biên chế ca ca thao phần này nhàn tâm. Lại nói, coi như ngươi cam tâm tình nguyện vì nàng trung thân đại sự quan tâm, cũng đừng lung tung hướng trên người của ta kéo, lời này nếu là chuyện đi, ta về sau cùng Liễu Gia Huệ còn thế nào gặp mặt nói chuyện hiếm. Trần Đại Long rắc mau ra đảo lời mới vừa nói quả thực là não đại động mở, Liễu Gia Huệ thân phận người khác không biết hắn còn không rõ ràng làm sao. Như tỉnh trường nữ nhi bà bối, làm gì cũng nên phối một cái môn đăng hộ đối quan thiếu gia, tựa như là vương gia tân như thế cùng mình loại tầng thứ này người căn bản kéo không đến một khối. Một đoạn thời gian trước, cùng Dư Đan Đan một đoạn tình đã đem tự tôn của hắn đánh nát một chỗ, nếu là ngay cả điểm ấy tự mình hiểu lấy đều không có, vậy hắn Trần Đại Long cũng quá ấu trí a. Mao Gia Đào gặp Trần Đại Long thái độ kiên quyết, cũng không tốt nói thêm cái gì, quay người lại đi trở về cạnh ghế salon đặt mông ngồi xuống, hướng về phía Trần Đại Long không đầu không đuôi tới một câu. Chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được, nếu là Trần thư ký ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, ngoại nhân như thế nào đi nữa gấp cũng là không tốt, dù sao tình cảm hai người sự tình. Nghe Mao Gia Đào câu nói này, Trần Đại Long thế mà im lặng lấy đối nghịch, đúng vậy a. Mình luôn luôn tệ tại khinh người, tự cao thông minh tuyệt đỉnh, làm sao hết lần này tới lần khác tại vấn đề tình cảm bên trên nghiêm trọng không có lòng tin. Có lẽ là trước một đoạn hôn nhân thất bại lưu lại quá nhiều nội thương. Lại có lẽ là cùng Dư Đan Đan ở giữa một đoạn tình cảm mang đến cho mình quá nhiều khuất đục. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng na. Trần Đại Long trong lòng cũng không khỏi thầm than một tiếng. Quan trường phong vân biến ảo khó lường. Sáng sớm thứ hai, mắt nhìn thấy liên tiếp hạ hai ngày mưa rào có sấm chớp sau cao nghỉ ngơi, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu tình huống tại Định Thành thị quan trường đột nhiên phát sinh. Ngày đó sáng sớm, Trần Đại Long chính tâm bình khí cùng ngồi ở trong phòng làm việc, Cảng khẩu quản ủy hội nhân sự khoa giải Triệu Hồng Hà đột nhiên lắc mông đi vào, vừa vào cửa tấm xem khuôn mặt không vui khẩu khí đạo: "Trần thư ký, người đáp ứng ta phó sự cấp lúc nào thao tác đúng chỗ?" Trần Đại Long nghe lời này, vỗ đầu một cái nhớ tới mình trước đó hoàn toàn chính xác hứa hẹn qua nữ nhân này, chỉ là gần nhất một hồi việc vặt vãnh quá nhiều, thế mà đem lúc trước cùng nữ nhân ở giữa lời quân tử ném đến dạ và nước. Hắn tranh thủ thời gian hướng về phía nữ nhân giải thích nói: "Triệu khoa trưởng xin yên tâm, gần nhất chúng ta Cảng khẩu quản ủy hội trên dưới vì sâu cảng hạng mục bận bịu người ngã ngựa đổ, lại thêm cảng khẩu công ty đột nhiên xảy ra chuyện, ngươi để bạn chuyện này ta còn thực sự là bận bịu không để ý tới. Bất quá ta Trần Đại Long chưa hề đều là nói lời giữ lời, ngươi sự tình ta hôm nào liền đi tìm thị ủy tổ chức bộ trưởng Vi Đức thương lượng một chút, nhìn xem làm sao thao tác tương đối phù hợp. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy." Mấy tháng trước, Trần Đại Long đến Cảng khẩu quản ủy hội tiền nhiệm mới bắt đầu, nếu không phải Triệu Hồng Hà kịp thời truyền lại các loại nội bộ tin tức giúp đại ân, hắn tuyệt đối không thể nhanh như vậy vặn ngã nguyên Cảng khẩu quản ủy hội chủ nhiệm Hứa Gia Ngọc, đồng thời rất nhanh trưởng khống Cảng khẩu quản ủy hội cục diện đã tiểu nữ tử đối với mình có ân, trước đó song phương ước định báo đáp điều kiện tự nhiên muốn thực hiện, Triệu Hồng Hà lại đối Trần Đại Long hứa hẹn khịt mũi coi thường, nàng một bộ cực kỳ không tín nhiệm khẩu khí nói: "Trần thư ký, chúng ta chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, chính ngươi đều nhanh muốn rời khỏi Cảng khẩu quản ủy hội, ngươi bây giờ còn có tâm tư nhớ thương ta điểm này sự tình. Ta xem như thấy rõ người khác đều nói ngươi Bá Vương Long là cái chân quân tử, nói chuyện làm việc nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng ta nhìn ngươi rõ ràng chính là cái ngụy quân tử chân tiểu nhân, qua sông đoạn cầu vong ân phụ nghĩa." Triệu Hồng Hà một phen nói Trần Đại Long cả người có chút choáng váng, hắn đơn giản nghe không hiểu nữ nhân này đến cùng nói cái gì. Nàng đến cùng nghe ai nói mình muốn rời khỏi Cảng khẩu quản ủy hội, còn chửi mình là ngụy quân tử, thật sự là cho cười. Những này không đứng đắn tin tức đều từ đâu xuất hiện? Trần Đại Long chỉ coi Triệu Hồng Hà một cái nữ lưu hạ người bởi vì không thể đạt tới đề bạt yêu cầu ăn nói lung tung, tức giận xông nàng khiển trách. "Triệu khoa trưởng, mời ngươi nói chuyện chú ý mình thân phận, ta đáp ứng để bạt ngươi sự tình sớm tối thực hiện, nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện há miệng nói hiệu nói vượng. Dưới mắt Cảng khẩu công ty bản án ngay tại hừng hực khí thế trong điều tra, ngươi nói ta phải điều đi, đây không phải dao động quân tâm sao?" Triệu Hồng Hà gặp Trần Đại Long không thừa nhận, càng thêm nổi nóng, hướng về phía Trần Đại Long lớn giọng kêu la: "Trần thư ký, đều lúc này ngươi thế mà còn cùng ta dở trò. Đồ đần đều biết ngươi muốn bị điều đến giảm đương thị ủy phó thư ký, qua không được mấy ngày thường vụ phó thị trưởng Trung Lệ Hoài sẽ bị điều chỉnh đến chúng ta Cảng khẩu quản ủy hội đương công ủy bí thư, ngươi còn có cái gì tốt giấu giếm? Có phải hay không sợ ta náo ra cái gì?" Trần Đại Long hỏi nàng. "Những lời này ngươi nghe ai nói?" "Ta đến giảm đương thị ủy phó thư ký, Trung Lệ Hoài đến Cảng khẩu quản ủy hội đương công ủy bí thư. Ta làm người trong cuộc cũng không biết tin tức, ngươi ngược lại là biết rồi." Trần Đại Long đang muốn trách cứ Triệu Hồng Hà, nói hiệu nói vượng, đột nhiên nhớ tới Triệu Hồng Hà cùng Giả Quyên quan hệ trong đó, Phổ An thị ủy tổ chức bộ trưởng Giả Quyên cùng Triệu Hồng Hà nhiều năm lão giao tình, mà Giả Quyên thực tỉnh ủy tổ chức bộ Tôn bộ trưởng Mã Tử, chẳng lẽ nói? Trần Đại Long chợt cảm thấy sau sống lưng một trận mồ hôi lạnh, lúc đầu chuẩn bị lại răn dạy Triệu Hồng Hà vài câu đến miệng bên cạnh lại nuốt xuống. Đột nhiên hạ giọng nghiêm túc biểu lộ hỏi Triệu Hồng Hà: "Triệu khoa trưởng, ngươi lời mới vừa nói xác thực, ngươi từ chỗ nào nghe được?" Triệu Hồng Hà tức giận đoán trách nửa điểm, lúc này mới phát hiện người trong cuộc Trần Đại Long giống như hoàn toàn chính xác đối với mình nói tới sự tình không biết chút nào, cái này khiến nàng cũng cảm giác có chút kinh ngạc, nàng hỏi lại Trần Đại Long: "Trần thư ký, ngươi muốn thật trước đó nửa điểm phong thanh đều không nghe nói?" Trần Đại Long ăn ngay nói thật trả lời: "Tại ngươi trước khi nói, ta đích xác nửa điểm không biết rõ tình hình, ngươi mới vừa nói cái gì?" "Nói Trung Lệ Hoài muốn tới Cảng khẩu quản ủy hội tới làm người đứng đầu." "Ngươi là như thế nào biết đến?" Triệu Hồng Hà tranh thủ thời gian trịnh trọng trả lời: "Hôm qua tỉnh ủy tổ chức bộ vụ hội nghị người nghiên cứu sự tình điều chỉnh kế hoạch thời điểm, Giả Quyên bộ trưởng từ trong tỉnh đạt được tin tức, nói là lần này trong quá trình điều chỉnh ngươi được đề bạt làm Định Thành thị ủy phó thư ký, ta liền muốn, tốt xấu ngươi còn tại Định Thành thị làm lãnh đạo, không sợ ngươi không nhận nợ, thực sự không được, ngươi để bạn ta đến thị ủy đi cũng giống như nhau. Triệu Hồng Hà một lòng nhớ thương mình điểm này được mất, nàng nhưng lại không biết, nàng vừa rồi trong miệng nói ra tin tức đối Trần Đại Long tới nói, rung động thật sự là quá lớn. Dựa theo Triệu Hồng Hà thuyết pháp, tỉnh ủy tổ chức bộ vụ hội nghị đã thông qua được đối với mình điều chỉnh nhân sự bổ nhiệm. Nói cách khác, mình rất sắp rời đi cảng khẩu quản ủy hội, trong tay phụ trách điều tra cảng khẩu công ty bản án cũng sẽ bị bách chuyển giao đời tiếp theo lãnh đạo tiếp nhận. Chương 1353, cổ động truy mỹ nữ 2. Chương 1353, cổ động truy mỹ nữ hạ. Lúc trước mình phí hết tâm tư đi vào Định Thành thị tại sao đến đây? Còn không phải là vì đem đoan ra đối đầu Hồ phó tỉnh trường nổ tận gốc. Hiện nay, mắt thấy muốn thu lưới cầm cá thời điểm, cấp trên lại đem lãnh đạo của mình vị trí cho điều chỉnh. Trần Đại Long lập tức ý thức được lần này điều chỉnh phía sau chỉ sợ có cái ngụ ý khác. Em đẹp mình tới Định Thành thị cảng khẩu quản ủy hội tiền nhiệm bất quá thời gian mấy tháng, trong lúc đó không chỉ có chưa phạm bất luận cái gì khuyết điểm, còn cực điểm có khả năng thúc đẩy sâu cảng hạng mục kiến thiết, trong tỉnh dựa vào cái gì tự dưng đem mình điều chỉnh vị trí. Nếu như là cái gì để bạn trọng dụng, có quỷ mới tin, đó bất quá là mặt ngoài qua mặt người ngụy trang. Muốn nhìn sách cơ hồ đều có à, so với bình thường trang web tiểu thuyết muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Trần Đại Long khuôn mặt đêm đen đến, nhìn Triệu Hồng Hà cũng có chút kinh hãi, ngày bình thường tổng nhìn thấy Trần thư ký đối với người nào đều là vui tươi hớn hở một bộ khuôn mặt tươi cười, không nghĩ tới hắn nóng giận ngược lại là rất đáng sợ. Triệu Hồng Hà thanh âm nhỏ dần giải thích nói: "Trần thư ký, trước đó ta gặp ngươi đem chúng ta cảng khẩu quản ủy hội dạng Ngọc Hoàn phó chủ nhiệm cho điều đi, ta còn tưởng rằng đó là ngươi đặc biệt vì ta lưu vị trí, vốn nghĩ chậm nhất cuối năm tốt xấu có thể lên làm phó chủ nhiệm, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy muốn đi. Trần thư ký, vô luận như thế nào, ngươi đã đáp ứng ta sự tình nhưng nhất định phải thực hiện, ta..." Trần Đại Long tâm tình vào giờ khắc này nơi nào còn có tâm tư nghe Triệu Hồng Hà lộn xộn. Hắn hướng về phía Triệu Hồng Hà hưu khí vô lực phất phất tay. "Triệu khoa trưởng, chuyện của ngươi ta nhớ kỹ, ngươi yên tâm đi, ta Trần Đại Long nổ nước miếng định dễ đinh, tuyệt sẽ không đối ngươi nói không giữ lời, hiện tại ta có chút sự tình, ngươi đi trước đi." "Thực ta..." Triệu Hồng Hà nhìn ra Trần Đại Long giống như là thụ rất lớn kích thích tinh thần hệ bại suy sụp, trong lòng mặc dù có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cũng không thể không ngậm miệng lại. Cái này cũng trách không được Trần thư ký tâm tình phiền muộn, Triệu Hồng Hà nghĩ thầm, ngay cả Phổ An thị thị ủy tổ chức bộ trưởng Giả Quyên đều giải hắn muốn bị điều chỉnh chức vị tin tức, bản thân hắn thế mà không biết chút nào. Việc này đích thật là quỷ dị điểm, chẳng lẽ cấp trên có người cố ý phong tỏa tin tức, tại sự tình bên trên tỉnh ủy thường ủy hội trước đó không tiết lộ nửa điểm phong thanh. Mang theo một bụng dấu chấm hỏi, Triệu Hồng Hà tâm không cam tình không nguyện trở lại phòng làm việc của mình. Một lát sau, nàng nghe thấy Trần Đại Long phòng thư ký làm việc cửa đông một tiếng đóng lại, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, còn túi tả rượu rượu một chén, tứ phía âm thanh vùng biên cương ngay cả sừng lên, cũng như phích lịch dây cùng đã kinh. Mỹ ẩn thủ ảnh tiểu thuyết hay, luôn luôn chính trị tính cảnh giác cực cao Trần Đại Long từ Triệu Hồng Hà một câu nghe được ra bản thân quanh mình sớm đã là nguy cơ tứ phía, hắn âm thầm ở trong lòng phỏng đoán, nhất định là có người muốn từ trong tỉnh làm tay chân, trước tiên đem mình rời cảng khẩu quản ủy hội, sau đó thì sao? Hắn lại dự định để cho mình lấy dạng gì kết cục rời khỏi trận này giấu giếm tinh phong huyết vũ quyền lực trò chơi? Quan trường như chiến trường, một khi đối phương kèn lệnh thổi lên lại không thể kịp thời làm ra phản ứng, không khác đem mình làm dính trên bảng cá mặc người chém giết, cái này hiển nhiên không phải Bá Vương Long cá tính. Bá Vương Long luôn luôn nộ cường thì mạnh, gặp yếu thì nhược, quan trường trà trộn mấy chục năm, dạng gì sinh tử kiếp khó không có trải qua. Đã từng so cục diện dưới mắt càng thêm hung hiểm và phần, không phải đồng dạng bằng vào cao siêu chính trị trí tuệ biến nguy thành an. Triệu Hồng Hà sau khi đi, Trần Đại Long lập tức đóng lại cửa ban công một mình lâm vào tĩnh tư, hắn tại trong đầu phi tốc vận chuyển một vòng về sau, đầu tiên cứ gọi điện thoại cho Phổ An thị ủy tổ chức bộ trưởng Giả Quyên, trước từ nàng nơi đó tin tức xác thật nơi phát ra phải chăng chuẩn xác. Giả Quyên ở trong điện thoại tâm tình không tệ, chúc mừng hắn, lên chức niềm vui, Giả Quyên nói: "Trần thư ký gần nhất thật sự là vận làm quan hành thông, lúc này mới đến Định Thành thị mấy ngày a, lại có để bạn cơ hội. Chuyện lần này, ta thực nghe tỉnh ủy tổ chức bộ Tôn bộ trưởng chính miệng nói, ngươi muốn để bạn làm Định Thành thị ủy phó thư ký quyết định cuối tuần này tỉnh ủy thường ủy hội nghị thượng tướng sẽ thảo luận. Ta ở chỗ này sớm chúc mừng Trần thư ký có thị ủy phó thư ký cái này bậc thang lại hướng lên coi như nhẹ nhõm nhiều, dựa theo ngươi bây giờ tốc độ tiến bộ, lần này là thị ủy phó thư ký, lần sau chính là thị trưởng hoặc là thị ủy thư ký, đánh giá qua không được bao lâu, ta liền phải xưng hô ngươi một tiếng Trần thị trưởng." Trần Đại Long nghe Giả Quyên một phen trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ, có trời mới biết hắn căn bản không muốn bị đề bạt làm thị ủy phó thư ký, hắn chỉ muốn lại nhiều cho hắn chút thời gian, để hắn có đầy đủ thời gian cùng tinh lực từ cảng khẩu công ty những cái kia nợ cũ bên trong tìm ra đối phó Hồ phó tỉnh trưởng tại cầm. Người trong quan trường, tốt nhất tự vệ phương thức chính là vận ngã đối thủ. Hồ phó tỉnh trưởng ngay tại làm sự tình vừa lúc cũng là hắn vội vã muốn làm hiện tại liền nhìn hai người ai tay càng nhanh, có thể tại đối phương tìm tới tử huyệt của mình trước đó vận ngã đối thủ giải trừ nguy cơ. Trần Đại Long đối Giả Quyên nói một tiếng, "Tạ ơn." Lập tức lại gọi điện thoại cho Mao Gia Đạo, hướng hắn nghe ngóng tin tức. "Mao tổng, ngươi tại tỉnh thành mạng lưới quan hệ rất tạp, tin tức linh thông, liên quan tới ta sự tỉnh ngươi có nghe nói không?" Mao Gia Đạo tiếp vào Trần Đại Long điện thoại trước, ha ha, cười hai tiếng, trêu chọc nói, "Việc này ta cũng là vừa nhận được tin tức, chúc mừng Trần thư ký lại lên trước." Trần Đại Long nghe ra Mao Gia Đạo trong lời nói có hàm ý, hướng hắn tức giận nói, "Cái này đều lửa cháy đến nơi, ta là thật không có hứng thú gì nghe ngươi nói cho cười, ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta một chút, em đẹp làm sao trong tỉnh đột nhiên có người muốn đụng đến ta vị trí? Nơi này đầu đến tột cùng manh mối gì?" Mao Gia Đào đối tỉnh lý rất nhiều sự tình đến cùng tin tức cùng linh thông chút, trong miệng hắn nói ra được tin tức thực so Giả Quyên nói kỹ càng cụ thể nhiều. Mao Gia Đào nói, "Việc này nói đến có chút đột nhiên, hai ngày trước Hồ phó tỉnh trưởng đột nhiên đưa ra muốn đem Định Thành thị phó thị trưởng Tần Vĩ Trung để bạt đến cảng khẩu quản ủy hội đương người đứng đầu, lúc ấy giống như tỉnh ủy tổ chức bộ Tôn bộ trưởng cũng đồng ý đến ngày thứ hai, cũng không biết là cấp trên vị kia lãnh đạo cho Tôn bộ trưởng chào hỏi, nói cảng khẩu quản ủy hội người đứng đầu vị trí đến cùng ai đến ngồi cực kỳ trọng yếu, dù sao sâu cảng hạng mục chính như lựa như đồ kiến thiết trong. Thế là, lại có lãnh đạo đề nghị để năng lực làm việc mạnh hơn định thành thường vụ phó thị trưởng Trung Lệ Hoài đi cảng khẩu quản ủy hội đương người đứng đầu, bên ngoài nói là vì càng làm tốt hơn sâu cảng hạng mục hộ giá hộ tống, muốn ta nhìn, chính là vì đem ngươi Trần Đại Long gạt ra bên cảng. Mao Gia Đào một lời nói xem như nói đến Trần Đại Long trong tâm khảm, đột nhiên xuất hiện điều chỉnh nhân sự phía sau đến tột cùng ai tại thao túng hắn hiện tại còn không xác định, nhưng là có một chút hắn lại cùng Mao Gia Đào quan điểm nhất trí, có người chính sử tâm tích lự muốn đem mình đuổi ra bến cảng, nhất định là Hồ Phó Tỉnh Trường. Trần Đại Long ở trong lòng oán hận nói, hắn tại Định Thành Thị nhất định còn có không ít thay mắt, ước chừng là phát giác cảng khẩu công ty giấu giếm nhiều năm vấn đề cũng nhanh lộ tẩy cho nên không kịp chờ đợi từ thượng tầng ra tay, đem mình đuổi ra bến cảng. Trần Đại Long sau khi để điện thoại xuống, trong lòng đối dưới mắt tình thế có sơ bộ phán đoán, xem ra Hồ Phó Tỉnh Trưởng đã trăm phương ngàn kế đem mình đuổi ra bến cảng bắt buộc phải làm, chỉ bằng vào năng lực của mình muốn ngăn cản lần này điều chỉnh không khác châu chấu đa xe. Chẳng lẽ mình cứ như vậy tùy ý đối phương bài bố vô kế khả thi? Trần Đại Long trong lòng lo lắng giống như là ngàn vạn cái con kiến đang không ngừng bò qua bò lại, có cái thanh âm tại trong đáy lòng nói: "Trấn tĩnh, nhất định phải trấn tĩnh. Càng là gặp được không cách nào giải quyết khó khăn, càng là không thể hoảng. Nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Lao tử trước kia dạng gì nguy cơ không có đủ phải, cái nào một lần cuối cùng không phải biến nguy thành an? Lần này cũng nhất định có thể làm được." Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao thương. Cục diện dưới mắt không phải do Trần Đại Long nửa điểm do dự, hắn lập tức gọi điện thoại cho Phổ An thị chính hiệp chủ tịch Giang Kiến Phong thương lượng đối sách. Giang Kiến Phong cũng là vừa mới nghe nói Trần Đại Long sắp bị rời bến cảng một chuyện, điện thoại kết nối sau lập tức tỏ thái độ nói: "Trần thư ký, ngươi cái này trong lúc mấu chốt tuyệt không thể rời đi bến cảng, bằng không mà nói, chúng ta trước đó mưu đồ sự tình chẳng phải là phí công nhọc sức. Chúng ta còn không phải bị Hồ Phó Tỉnh Trường bóc cổ." Giang Kiến Phong nói đạo lý Trần Đại Long lại làm sao không rõ, hắn vô cùng buồn bực nói: "Ngươi muốn ta hiếm có kia thị ủy phó thư ký vị trí? Cho dù là để bạt làm thị trường, chỉ cần Hồ Phó Tỉnh Trường viên này cái đinh trong mắt chưa trừ diệt, ngồi tại cái gì lãnh đạo vị trí bên trên đều giống như trên bờ cắt phòng ở, lúc nào cũng có thể bị lão hồ ly thi quỷ kế sụp đổ. Cho nên ngươi tuyệt không thể tùy ý bài bố, theo ta thấy, giống cái pháp tử mới được." Giang Kiến Phong cũng là một bụng khó chịu, hắn đề nghị: "Nếu không, ngươi nhanh đi một chuyến trong tỉnh. Vấn đề này cuối tuần mới lên tỉnh ủy thường ủy hội, nói không chừng còn có cơ hội lật về cục diện." Trần Đại Long phản đối: "Lời này làm sao nói ra được? Chẳng lẽ ngươi để cho ta đến tỉnh thành cùng lãnh đạo nói, ta Trần Đại Long không đồng ý để bạt? Đây không phải đầu óc có bệnh sao? Một cái thị ủy thường ủy người để bạt làm phó thư ký, nhiều ít người cầu còn không được chuyện tốt, ta hết lần này tới lần khác phản đối. Đến lúc đó, lãnh đạo khẳng định phải hỏi nguyên nhân là cái gì. Ngươi để cho ta trả lời thế nào? Trong tỉnh những người kia từng cái đều là cáo giả hạng người, tùy tiện tìm lý do thoái thác khẳng định không vượt qua được." Giang Kiến Phong nghe Trần Đại Long nói cũng có đạo lý, tại điện thoại đầu kia rầu rĩ nói: "Cái gì cũng không được, chẳng lẽ ngươi lúc này vẫn thật là không phải rời đi bến cảng đi làm thị ủy phó thư ký?" Người có đôi khi thường có linh quang lóe lên cảm giác, ngay tại cùng Giang Kiến Phong thông điện thoại công phu, Trần Đại Long đầu góc đột nhiên lóe ra một ý kiến, chú ý này tuy nói không chính cống, lại so ngồi chờ chết mạnh. Hắn hạ giọng nói với Giang Kiến Phong: "Đã trong tỉnh kế hoạch đem để thường vụ phó thị trưởng Trung Lệ Hoài tới đón thụ cảng khẩu quản ủy hội một đám tử sự tình, chỉ cần nghĩ biện pháp để Trung Lệ Hoài không thể thuận lợi tiền nhiệm, chỉ cần chúng ta có thể tái tranh thủ một chút thời gian, dù là một tháng cũng được, đánh giá sự tình cũng liền gần thành, ngươi cứ nói đi." Giang Kiến Phong đối Trần Đại Long chú ý mặc gật đầu. Chỉ là có chút có lỗi với vị kia Trung Lệ Hoài phó thị trưởng, em đẹp cuốn vào phân tranh lại muốn bị lợi dụng đến hy sinh, đây cũng là riêng phần mình mệnh số đi, nhưng là một chiêu này cũng bất quá là kế hoa bình, coi như cái kia Trung Lệ Hoài đúng như ngươi mong muốn không cách nào tiền nhiệm, trong tỉnh khẳng định sẽ còn phái đời tiếp theo tới, ngươi cũng không thể tới một người giết một người. Ai? Dưới mắt không cố được quá nhiều, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trần Đại Long ở trong điện thoại lại cùng Giang Kiến Phong thương lượng nửa ngày, nói chút chỉ có hai người biết được bí mật nói về sau, rốt cục thương lượng ra đối phó Hồ Phó Tỉnh Trưởng đột nhiên ra chiêu biện pháp. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao thương. Vì phòng ngừa chu đáo sớm làm tốt một trận đánh ác liệt chuẩn bị, Trần Đại Long sau khi để điện thoại xuống, lập tức để cho người ta thông chi Chu Tam lão bản tới một chuyến. Chu Tam là người địa phương, muốn ngăn cản đồng dạng là bản địa quan viên Trung Lệ Hoài không thể thuận lợi đến bến cảng tiền nhiệm, còn cần hắn trợ mình một chút sức lực mới được. Chương 1354. Đối sách. Chương 1354. Đối sách. Quan lớn đến cùng định lực kinh người, cứ việc trong lòng bởi vì trước kia phát hiện điện thoại mất đi kinh đảo Hải Lãng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, một bên dùng cơm, một bên hướng về phía Vương thư ký cùng một đám quan viên gật đầu vẫn đang không, trong lời nói có hàm ý nói: "Vương thư ký, xem ra cái này Định Thành thị trị an tình trạng còn cần nhiều hơn tăng cường a. Nhất là ngành công an chuyên nghiệp năng lực, nhất định phải hảo hảo huấn luyện đề cao. Muốn nhìn sách cơ hồ đều có a, so với bình thường trang web tiểu thuyết muốn ổn định rất nhiều, đổi mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo." Vương thư ký nghe lời này mặt mũi tràn đầy xấu hổ, một bên hướng về phía bên người tùy hành cục trưởng công an tỉnh hung hăng trừng mắt liếc, một bên mặt mũi tràn đầy đôi tiếu hướng về phía quan lớn nhỏ giọng nói xin lỗi: "Lãnh đạo xin yên tâm, việc này tất nhiên sẽ viên mãn giải quyết, về phân Định Thành thị công an hệ tồn tại tương quan vấn đề, ta đã để sở công an tỉnh người đứng đầu phụ trách xử lý, cần phải mau chóng để Định Thành thị trị an tình trạng đạt được cải thiện." Lãnh đạo nghe lời này, bất động thanh sắc trong miệng, ừ, một tiếng, tự lo đi chọn mình lành miệng đồ ăn trước nhét đầy cái bao tử lại nói: "Dựa theo trước kia Định Hảo khảo sát điều tra nghiên cứu quá trình, những người lãnh đạo trước kia tại Định Thành thị dùng qua bữa sáng về sau, liền đi Lân thị Hồ Châu thị tiếp tục điều tra nghiên cứu chờ đến Đông đảo quan trường lớn cả cưới một dải xe buýt rời đi, sở công an tỉnh sở trưởng lại dựa theo Vương thư ký chỉ thị lưu lại, chỉnh đốn Định Thành trị an. lãnh đạo bị khinh bỉ, thuộc hạ gặp nạn đợi cho những người lãnh đạo vừa rời đi, sở công an tỉnh sở trưởng lập tức hầu tự xưng đại vương, tại Định Thành thị tổ chức hệ thống công an cấp 3 hội nghị, tại ngàn người chi chúng trên đại hội đại phát lôi đình, lên án mạnh mẽ Định Thành thị cục trưởng công an Hồ Văn Võ tồn tại nghiêm trọng không làm hành vi, đối ngay tại chỗ miễn chức đồng thời, còn chỉ thị đôn đốc bộ môn đến Định Thành điều tra việc này, cần phải cho tỉnh lãnh đạo một cái hài lòng. Bàn giao. Hồ Văn Võ lúc này thành cực kỳ xui xẻo dê thế tội, giống như đột nhiên những ngày an nhàn của hắn sẽ chấm dứt, cứ việc vô luận là lãnh đạo ném đi điện thoại, vẫn là các phóng viên phỏng vấn xe bị nện tất cả đều cùng hắn không có nửa điểm liên lụy. Nhưng bởi vì Định Thành thị cục trưởng công an thân phận đặc thù, hắn nhưng lại không thể không hợp tình hợp lý cong lên cái này hoa nước, mà lại vô luận ở tỉnh ủy tỉnh chính phủ lãnh đạo trong mắt, vẫn là tại cục trưởng công an tỉnh trong mắt, hắn đều là cực kỳ phù hợp cong hát qua người. Hồ phó tỉnh trường nghe Văn Bảo Bối nhi tử gặp như thế lớn ủy khuất, trong lòng một cỗ lửa giận không có chỗ phát tiết, cố ý gọi điện thoại cho Định Thành thị ủy bí thư Chu Gia Hiếu, chất vấn hắn: "Ngươi cái này thị ủy thư ký làm kiểu gì? Em đẹp thế mà để Hồ cục trưởng tại Định Thành địa bàn bên trên bị người hãm hại." Hồ phó tỉnh trường thân là quan trường bán tiên cấp nhân vật, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, rất nhanh làm rõ việc này trong đó tất có mánh khóe, em đẹp hết lần này tới lần khác có người tại kinh thành lãnh đạo đến Định Thành khảo sát trong lúc đó trộm lãnh đạo điện thoại, còn đập hư phóng viên phỏng vấn xe. Nhắc tới hệ liệt sự kiện không có người ở sau lưng bày ra đơn thuần ngoài ý muốn, kia thật là gặp quỷ. Nhưng đến ngọn nguồn là ai? Thế mà dám can đảm ở lão hổ ngoài miệng nổ lông. Chẳng lẽ hắn không hiểu rõ Hồ gia tại bản tỉnh quan trường bối cảnh thâm hậu sao? Chu Gia Hữu đối mặt lão lãnh đạo báo nổi nhất thời không phản bắt được, trong lòng lại thầm mắng, Hồ phó tỉnh trưởng chuyên chọn quả hồng mềm bóp, có bản lĩnh từ cục trưởng công an tỉnh nổi giận, ở trước mặt mình đắc ý có tác dụng cái gì? Sự tình đã phát sinh, nói cái gì đã trễ rồi. Sơ chẩn. Vô luận như thế nào, cục diện dưới mắt là Định Thành thị cục trưởng công an vị trí rốt cục không xuống tới, một mực tại bên cạnh hảo tâm tình xem trò vui Trần Đại Long muốn đạt tới đuổi đi Hồ Văn Võ mục đích đã đạt tới. Giết người không thấy máu. Quan trường hành tẩu bộ kinh tâm, muốn ổn đánh ổn đâm thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, ngoại trừ diễn kịch công phu muốn tốt, tâm tư nhanh nhẹn kín đáo bên ngoài, còn có một thứ đồ vật rất trọng yếu chính trị thiên phú. Cán bộ lãnh đạo từ trên xuống dưới người ở bên ngoài xem ra tựa hồ có quy tắc ngầm mà theo, nếu thật là gặp được quan trường đại thần cấp bậc cao thủ, hết thảy quy tắc đều như thoảng qua như mây khói, song phương liệu không chỉ là trí tuệ, càng có ai hơn ác hơn. Trong lịch sử duy nhất nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên có câu danh ngôn: người thành đại sự, chí thân có thể giết chi. Không có đập nồi dìm thuyền quyết tâm, rất khó làm ra chém tận giết tuyệt quyết định, một số thời khắc, đối mặt thế bất lưỡng lập đối thủ, thường thường không có lựa chọn nào khác, hiệp đường gặp lại không chỉ có là dũng giả thắng, càng đến hưu dung hưu như mới được. Trần Đại Long tại Định Thành thị thoáng tập chút ít động tác đã được như nguyện, không nghĩ tới Phổ An thị Vương gia Tân cùng Dư cục trưởng hai người giờ phút này lại càng thêm khốn cảnh trung điệp, ngày hôm đó chạm vào tối, Trần Đại Long đang chuẩn bị tan tầm, tiếp vào hai người điện thoại, nói là tới Định Thành. Trần Đại Long ở trong điện thoại trò đùa nói: "Nhị vị thật đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa vặn cơm tối thời gian, liền chuẩn chút đến rồi." Điện thoại là Vương gia Tân đánh tới, hắn hiển nhiên tâm tình cực kỳ phiền muộn, không có tâm tình gì nói đùa. Trần Đại Long ở trong điện thoại cười khổ một tiếng nói: "Ta hiện tại đâu còn có ăn cơm tâm tư. Đi, gặp mặt rồi nói sau." Trần Đại Long hầu như không cần đầu óc suy nghĩ cũng đoán được nhị vị như thế phiền muộn là hà nguyên nhân. Ngoại trừ Hồ đại quảng tràng tại Phổ An thị gặp phải khốn cảnh, còn có thể bởi vì cái gì? Xem ra, Vương gia Tân hai ngày này trở lại Phổ An cũng vẫn là không có thể thay đổi biến bất luận cái gì của diện. Viện binh đem đến trên đầu mình tới. Trần Đại Long chưa phát giác buồn cười, hai người một cái là bí thư tỉnh ủy nhị công tử, một cái là bí thư tỉnh ủy thân ngoại sinh, trên phương diện làm ăn gặp được khó xử không tìm chính chủ, lại một vị tìm mình hỗ trợ, chuyện này là sao? Trần Đại Long đành phải ngồi ở văn phòng yên lặng chờ, lại qua ước chừng hơn nửa giờ, mới nghe được đã không sai biệt lắm thanh không quản ủy hội đại lâu văn phòng trong hành lang truyền đến hai người tiếng bước chân quen thuộc. Dư cục trường cùng Vương gia Tân sau khi vào cửa, hai người đều là rũ cục lấy khuôn mặt, thần tình kia giống như là có người thiếu bọn hắn bao nhiêu tiền, tiến vào Trần Đại Long phòng thư ký làm việc, không nói hai lời tới một cái, Bắc Kinh có cắp, hướng trên ghế salon tùy tiện ngồi xuống, động cũng không muốn động. Nhìn hai người bộ này tính tình, Trần Đại Long chưa phát giác buồn cười, tranh thủ thời gian tự thân vì nhị vị rót hai chén nước, hỏi: "Đây cũng là thế nào? Em đẹp làm sao mặt ủ mày chau? Dư cục trường, ngươi nói một chút a." Vừa nhắc tới chủ đề, Dư cục trường liền nổi trận lôi đình, hắn hướng về phía Trần Đại Long không đầu không đuôi phàn nàn nói: "Trần thư ký, chưa thấy qua như vậy khi phụ người, ai dám cho chúng ta Dư cục trường khí thụ? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng điểm, còn có thể là ai? Còn không phải Trương thị trường cái kia hỗn đản?" "Trương thị trường?" Trần Đại Long hơi nghi hoặc một chút, dương mắt nhìn về phía Dư cục trường, nếu như hắn trí nhớ không lầm, tựa như là có cái họ Mao người làm ăn có chủ tâm muốn đoạt Dư gia tại Hồ Đại Quảng Tràng phụ cận Hoàng Kim thương nghiệp khu vực, làm sao Trương thị trường thân là nhân viên chính phủ, thế mà vén lên tay áo tự thân lên trận hỗ trợ? Cái này không hợp quy án a." Vương Gia Tân ở một bên hầm hừ chen miệng nói: "Còn có cái kia Mao gia đảo, cùng Trương thị trường hố khe một mạch, quả thực là ai có thể nhịn không thể nhẫn đủ." Trần Đại Long gặp Vương Gia Tân khí ngay cả thể văn luôn đều đã vận dụng, nhịn không được, ha ha, cười ra tiếng, hướng về phía hai người hỏi: "Các ngươi cái này đông một bữa tây một gậy đến cùng nói cái gì đó? Dư cục trường, vẫn là mời ngươi từ đầu đến cuối đem tương quan sự tình nói hết mọi chuyện nghe một chút. Đi." Dư cục trường từ trên ghế xã lòn ngồi thẳng người, từ đầu chí cuối đem hôm nay cố ý từ Phổ An thị chạy tới hướng Trần Đại Long cầu viện sự tình tinh tế nói một lần, một bên nói một bên miệng bên trong nhịn không được biểu thô tục. Kỳ thật, nói tới nói lui đơn giản là Trương thị trường lợi dụng chức quyền trợ giúp Mao gia đảo chỉ thị thủ hạ các ngành chấp pháp lãnh đạo từ mấy phương diện làm khó dễ Hồ Đại Quảng Tràng hạng mục, lấy đạt tới uy hiếp Vương gia Tân cùng Dư cục trường thỏa hiệp mục đích. Mao gia đảo ỷ có Trương thị trường chỗ dựa, lẽ thẳng khí hùng cùng Vương gia Tân tranh đấu kia chiến đấu kích tình cao đến cực điểm, một bộ phổ an địa bàn lao tử nói cái gì liền cái gì, ai cũng đừng nghĩ cùng lao tử tranh bộ dáng. Ngay hôm nay buổi chiều, Mao gia đảo thế mà phái công ty người đi hồ đại quảng tràng phụ cận địa bàn bên trên đo đạc kích thước, cử động lần này lập tức chọc giận Vương Gia Tân, hắn nghe nói tin tức sau lập tức tự mình đuổi tới hiện trường ngăn cản. Lê Tầm Mao gia đảo lại đã sớm chuẩn bị, một bên sắp xếp người đo đạc mặt đất, còn vừa tìm mấy cái thân thể cường tráng lưu manh nhìn chẳng tử. Vương Gia Tân hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt không dám cùng đám người này dùng sức mạnh, nhất chuyển mặt gọi điện thoại cho Dư cục trưởng. Dư cục trưởng nghe tin tức cũng tức điên lên, tranh thủ thời gian phái ra một bang công an đến hiện trường, để duy trì trật tự vì dân, chuẩn bị đuổi đi đám kia đo đạc thổ địa người. Nhưng không ngờ đám người kia thế mà căn bản không đem đám cảnh sát này để vào mắt, đối cảnh sát thuyết phục rời sân không chỉ có không phục tùng còn đẩy đẩy nhốn nháo đối cảnh sát động thủ. Dư cục trưởng nghe thuộc hạ báo cáo về sau, khí hai mắt mạo hỏa nhưng lại vô kế khả thi. Dù sao hắn là công người chuyên nghiệp viên, đối phương bất quá là tại đo đạc thổ địa, lại không có giết người phóng hỏa đánh nhau hậu đã phạm phải hành động trái luật, chẳng lẽ lại còn có thể giữa ban ngày đem đám người này bắt rồi. Vương Gia Tân cùng Dư cục trưởng lần lượt đuổi tới hiện trường, nhưng lại đều cầm đám người kia không có cách, hai người dương mắt nhìn nóng nảy thời điểm, Dư cục trưởng thốt ra một câu. Nếu là Trần thư ký tại liền tốt, hắn như vậy thông minh, nhất định có biện pháp đối phó đám hôn đặc kia. Một câu điểm tỉnh người trong động, hai người không để ý tới riêng phần mình trong tay có việc, lập tức xe chạy tới định thành thị, cố ý tìm đến Trần Đại Long nghĩ biện pháp chi chiêu giải quyết vấn đề. Dư cục trưởng phàn nàn khuôn mặt hỏi Trần Đại Long: "Trần thư ký, ngươi nói đúng, giao đám này vô lại, đến tột cùng nên làm cái gì mới phải đây?" Vương Gia Tân cũng ở một bên tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn về phía Trần Đại Long, ánh mắt kia rõ ràng là coi Trần Đại Long là thành cứu tinh, ước gì từ Trần Đại Long miệng bên trong nghe vài câu miệng vàng lời ngọc, lập tức giải quyết phiền phức. Trần Đại Long nghe Dư cục trưởng một phen sau lại nửa ngày không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn trước mặt bàn làm việc mặt, hiển nhiên đang tự hỏi cái gì. Dư cục trưởng nhìn hắn không rên một tiếng, nhịn không được sốt ruột thúc giục: "Trần thư ký, ngươi nhanh suy nghĩ chút biện pháp nha. Nếu là chúng ta lại không nghĩ biện pháp hiệp ứng phó, đám người kia khả Trần muốn đem hồ đại quảng tràng bên cạnh mảnh đất kia chiếm thành của mình rồi. Chương trình bên trên sự tình có Trương thị trường chỗ dựa, ai dám không theo? Vạn nhất về sau Đan Đan trở về hỏi việc này, ta cùng Gia Tân nhưng làm sao có mặt hướng nàng bàn giao?" Trần Đại Long hiểu rõ Dư cục trưởng giờ phút này lòng nóng như lửa đốt tâm lý, cái này tương đương với vốn là mình trong mâm một miếng thịt bây giờ sắp biến thành người khác trên bàn ăn một món ăn, hắn có thể không nóng nảy. Hắn nâng lên hai mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngồi tại đối diện Dư cục trưởng cùng Vương Gia Tân, hai mắt tại hai người trên mặt phân biệt đi vòng vo một vòng về sau, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Dư cục trưởng trên mặt, hỏi: "Đã ngươi vì hồ đại quảng tràng hạng mục cùng Trương thị trường trở mặt, chỉ sợ phổ an thị ngươi là không ở nổi nữa, không bằng ngươi đến định thành đến, huynh đệ chúng ta tại một khối tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau." Chương 1355, cán bộ nhận đuổi. Chương 1355, cán bộ nhận đuổi. Quan lớn đến cùng định lực kinh người, cứ việc trong lòng bởi vì trước kia phát hiện điện thoại mất đi kinh đảo hải lãng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, một bên dùng cơm, một bên hướng về phía Vương thư ký cùng một đám quan viên gật đầu vẫn đang không, trong lời nói có hàm ý nói: "Vương thư ký, xem ra cái này định thành thị trị an tình trạng còn cần nhiều hơn tăng cường a. Nhất là ngành công an chuyên nghiệp năng lực, nhất định phải hảo hảo huấn luyện đề cao." Vương thư ký nghe lời này mặt mũi tràn đầy xấu hổ, một bên hướng về phía bên người tùy hành cục trưởng công an tỉnh hung hăng trừng mắt liếc, một bên mặt mũi tràn đầy đôi tiếu hướng về phía quan lớn nhỏ giọng nói xin lỗi: "Lãnh đạo xin yên tâm, việc này tất nhiên sẽ viên mãn giải quyết, về phân định thành thị công an hệ tồn tại tương quan vấn đề, ta đã để sở công an tỉnh người đứng đầu phụ trách xử lý, cần phải mau chóng để định thành thị trị an tình trạng đạt được cải thiện." Lãnh đạo nghe lời này, bất động thanh sắc trong miệng, "Ừ," một tiếng, tự lo đi chọn mình lành miệng đồ ăn trước nhét đầy cái bao tử lại nói: "Dựa theo trước kia định hảo khảo sát điều tra nghiên cứu quá trình, những người lãnh đạo trước kia tại định thành thị dùng qua bữa sáng về sau, liền đi Lân thị Hồ Châu thị tiếp tục điều tra nghiên cứu chờ đến đông đảo quan trường lớn cả cưới một dải xe buýt rời đi, sở công an tỉnh sở trưởng lại dựa theo Vương thư ký chỉ thị lưu lại, chỉnh đốn định thành trị ăn. Lãnh đạo bị khinh bỉ, thuộc hạ gặp nạn đợi cho những người lãnh đạo vừa rời đi, sở công an tỉnh sở trưởng lập tức hầu tự xưng đại vương, tại định thành thị tổ chức hệ thống công an cấp 3 hội nghị, tại ngàn người chi chúng trên đại hội đại phát lôi đình, lên án mạnh mẽ định thành thị cục trưởng công an Hồ Văn Võ tồn tại nghiêm trọng không làm hành vi, đối ngay tại chỗ miễn chức đồng thời, còn chỉ thị đôn đốc bộ môn đến định thành điều tra việc này, cần phải cho tỉnh lãnh đạo một cái hài lòng." Bàn giao. Hồ Văn Võ lúc này thành cực kỳ xui xẻo dê thế tội, giống như đột nhiên những ngày an nhàn của hắn sẽ chấm dứt, cứ việc vô luận là lãnh đạo ném đi điện thoại, vẫn là các phóng viên phỏng vấn xe bị lệnh tất cả đều cùng hắn không có nửa điểm liên lụy. Nhưng bởi vì định thành thị cục trưởng công an thân phận đặc thù, hắn nhưng lại không thể không hợp tình hợp lý cong lên cái này hoa nước, mà lại vô luận ở tỉnh ủy tỉnh chính phủ lãnh đạo trong mắt, vẫn là tại cục trưởng công an tỉnh trong mắt, hắn đều là cực kỳ phù hợp cong hát qua người. Hồ phó tỉnh trường nghe Văn Bảo Bối Nhi tử gặp như thế lớn ủy khuất, trong lòng một cỗ lửa giận không có chỗ phát tiết, cố ý gọi điện thoại cho định thành thị ủy bí thư Chu Gia Hiếu, chất vấn hắn: "Ngươi cái này thị ủy thư ký làm kiểu gì? Em đẹp thế mà để hồ cục trưởng tại định thành địa bàn bên trên bị người hãm hại." Hồ phó tỉnh trường thân là quan trường bán tiên cấp nhân vật, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, rất nhanh làm rõ việc này trong đó tất có mánh khóe, em đẹp hết lần này tới lần khác có người tại kinh thành lãnh đạo đến định thành khảo sát trong lúc đó trộm lãnh đạo điện thoại, còn đập hư phóng viên phỏng vấn xe. Nhắc tới hệ liệt sự kiện không có người ở sau lưng bày ra đơn thuần ngoài ý muốn, kia thật là gặp quỷ. Nhưng đến ngọn nguồn là ai? Thế mà dám can đảm ở lão hổ ngoài miệng nổ lông. Chẳng lẽ hắn không hiểu rõ hồ gia tại bản tỉnh quan trường bối cảnh thâm hậu sao? Chu Gia Hữu đối mặt lão lãnh đạo báo nổi nhất thời không phản bắt được, trong lòng lại thầm mắng, hồ phó tỉnh trưởng chuyên chọn quả hồng mềm bóp, có bản lĩnh từ cục trưởng công an tỉnh nổi giận, ở trước mặt mình đắc ý có tác dụng cái gì? Sự tình đã phát sinh, nói cái gì đã trễ rồi. Mỹ ẩn thủ ảnh tiểu thuyết hay. Vô luận như thế nào, Cục diện dưới mắt là Định Thành thị cục trưởng công an vị trí rốt cục không xuống tới, một mực tại bên cạnh hảo tâm tình xem trò vui Trần Đại Long muốn đạt tới đuổi đi Hồ Văn Võ mục đích đã đạt tới. Giết người không thấy máu. Quan trường hành tẩu bộ bộ kinh tâm, muốn ổn đánh ổn đâm thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, ngoại trừ diễn kịch công phu muốn tốt, tâm tư nhanh nhẹn kín đáo bên ngoài, còn có một thứ đồ vật rất trọng yếu chính trị thiên phú. Cán bộ lãnh đạo từ trên xuống dưới người ở bên ngoài xem ra tựa hồ có quy tắc ngầm mà theo, nếu thật là gặp được quan trường đại thần cấp bậc cao thủ, hết thảy quy tắc đều như thoảng qua như mây khói, song phương liệu không chỉ là trí tuệ, càng có ai hơn ác hơn. Trong lịch sử duy nhất nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên có câu danh ngôn: người thành đại sự, chí thân có thể giết chi. Không có đập nồi dìm thuyền quyết tâm, rất khó làm ra chém tận giết tuyệt quyết định. Một số thời khắc, đối mặt thế bất lưỡng lập đối thủ, thường thường không có lựa chọn nào khác, hiệp đường gặp lại không chỉ có là dũng giả thắng, càng đến hưu dũng hưu nhu mới được. Trần Đại Long tại Định Thành thị thoáng tập chút ít động tác đã được như nguyện, không nghĩ tới Phổ An thị Vương gia Tân cùng Dư cục trưởng hai người giờ phút này lại càng thêm khốn cảnh trung điệp. Ngày hôm đó chạm vào tối, Trần Đại Long đang chuẩn bị tan tầm, tiếp vào hai người điện thoại, nói là tới Định Thành. Trần Đại Long ở trong điện thoại trò đùa nói: nhị vị thật đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa vặn cơm tối thời gian, liền chuẩn chút đến rồi. Điện thoại là Vương gia Tân đánh tới, hắn hiển nhiên tâm tình cực kỳ phiền muộn, không có tâm tình gì nói đùa. Trần Đại Long ở trong điện thoại cười khổ một tiếng nói: ta hiện tại đâu còn có ăn cơm tâm tư, đi gặp mặt rồi nói sau. Trần Đại Long hầu như không cần đầu óc suy nghĩ cũng đoán được nhị vị như thế phiền muộn là hà nguyên nhân. Ngoại trừ Hồ Đại Quảng Tràng tại Phổ An thị gặp phải khốn cảnh, còn có thể bởi vì cái gì? Xem ra Vương gia Tân hai ngày này trở lại Phổ An cũng vẫn là không có thể thay đổi biến bất luận cái gì của diện. Viện binh đem đến trên đầu mình tới. Trần Đại Long chưa phát giác buồn cười, hai người một cái là bí thư tỉnh ủy nhị công tử, một cái là bí thư tỉnh ủy thân ngoại sinh, trên phương diện làm ăn gặp được khó xử không tìm chính chủ, lại một vị tìm mình hỗ trợ, chuyện này là sao? Trần Đại Long đành phải ngồi ở văn phòng yên lặng chờ, lại qua ước chừng hơn nửa giờ, mới nghe được đã không sai biệt lắm thanh không quản ủy hội đại lâu văn phòng trong hành lang truyền đến hai người tiếng bước chân quen thuộc. Dư cục trưởng cùng Vương gia Tân sau khi vào cửa, hai người đều là rũ cụp lấy khuôn mặt, thần tình kia giống như là có người thiếu bọn hắn bao nhiêu tiền, tiến vào Trần Đại Long phòng thư ký làm việc, không nói hai lời tới một cái, Bắc Kinh có gấp, hướng trên ghế salon tùy tiện ngồi xuống. Động cũng không muốn động. Nhìn hai người bộ này tính tình, Trần Đại Long chưa phát giác buồn cười, tranh thủ thời gian tự thân vì nhị vị rót hai chén nước, hỏi: đây cũng là thế nào? Em đẹp làm sao mặt ủ mày cho? Dư cục trường, ngươi nói một chút ta. Vừa nhắc tới chủ đề, Dư cục trường liền nổi trận lôi đình, hắn hướng về phía Trần Đại Long không đầu không đuôi phàn nàn nói: Trần thư ký, chưa thấy qua như vậy khi phụ người. Ai dám cho chúng ta Dư cục trường khí thụ? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng điểm. Còn có thể là ai? Còn không phải Trương thị trường cái kia hỗn đản. Trương thị trường. Trần Đại Long hơi nghi hoặc một chút, dương mắt nhìn về phía Dư cục trưởng, nếu như hắn trí nhớ không lầm, tựa như là có cái họ Mao người làm ăn có chủ tâm muốn đoạt Dư gia tại Hồ Đại Quảng Tràng phụ cận Hoàng Kim thương nghiệp khu vực, làm sao Trương thị trưởng thân là nhân viên chính phủ, thế mà vén lên tay áo tự thân lên trận hỗ trợ. Cái này không hợp quy án a. Vương gia Tân ở một bên hầm hừ chen miệng nói, còn có cái kia Mao gia đảo. Cùng Trương thị trưởng hố khe một mạch, quả thực là ai có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Trần Đại Long gặp Vương gia Tân khí ngay cả thể văn ngôn đều đã vận dụng, nhịn không được, ha ha, cười ra tiếng, hướng về phía hai người hỏi: các ngươi cái này đông một bữa tây một gậy đến cùng nói cái gì đó? Dư cục trưởng, vẫn là mời ngươi từ đầu đến cuối đem tương quan sự tình nói hết mọi chuyện nghe một chút. Đi. Dư cục trưởng từ trên ghế xã lòn ngồi thẳng người, từ đầu chí cuối đem hôm nay cố ý từ Phổ An thị chạy tới hướng Trần Đại Long cầu viện sự tình tinh tế nói một lần, một bên nói một bên miệng bên trong nhịn không được biểu thô tục. Kỳ thật, nói tới nói lui đơn giản là Trương thị trường lợi dụng chức quyền trợ giúp Mao gia đảo chỉ thị thủ hạ các ngành chấp pháp lãnh đạo từ mấy phương diện làm khó dễ Hồ Đại Quảng Tràng hạng mục, lấy đạt tới uy hiếp Vương gia Tân cùng Dư cục trưởng thỏa hiệp mục đích. Mao gia đảo ỷ có Trương thị trường chỗ dựa, lẽ thẳng khí hùng cùng Vương gia Tân tranh đấu kia chiến đấu kích tình cao đến cực điểm, một bộ Phổ An địa bàn lao tử nói cái gì liền cái gì, ai cũng đừng nghĩ cùng lao tử tranh bộ dáng. Ngay hôm nay buổi chiều, Mao gia đảo thế mà phái công ty người đi Hồ Đại Quảng Tràng phụ cận địa bàn bên trên đo đạc kích thước, cử động lần này lập tức chọc giận Vương gia Tân, hắn nghe nói tin tức sau lập tức tự mình đuổi tới hiện trường ngăn cản. Lê Tầm Mao gia đảo lại đã sớm chuẩn bị, một bên sắp xếp người đo đạc mặt đất, còn vừa tìm mấy cái thân thể cường tráng lưu manh nhìn chẳng tử. Vương gia Tân hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt không dám cùng đám người này dùng sức mạnh, nhất chuyển mặt gọi điện thoại cho Dư cục trưởng. Dư cục trưởng nghe tin tức cũng tức điên lên, tranh thủ thời gian phái ra một bang công an đến hiện trường để duy trì trật tự vì dân, chuẩn bị đuổi đi đám kia đo đạc thổ địa người, nhưng không ngờ đám người kia thế mà căn bản không đem đám cảnh sát này để vào mắt, đối cảnh sát thuyết phục rời sân không chỉ có không phục tùng còn đầy đầy nốn náo đối cảnh sát động thủ. Dư cục trưởng nghe thuộc hạ báo cáo về sau, khí hai mắt mạo hỏa nhưng lại vô kế khả thi. Dù sao hắn là công người chuyên nghiệp viên, đối phương bất quá là tại đo đạc thổ địa, lại không có giết người phóng hỏa đánh nhau hậu đã phạm phải hành động trái luật, chẳng lẽ lại còn có thể giữa ban ngày đem đám người này bắt rồi. Vương gia Tân cùng Dư cục trường lần lượt đuổi tới hiện trường, nhưng lại đều cầm đám người kia không có cách, hai người dương mắt nhìn nóng nảy thời điểm, Dư cục trường thốt ra một câu. Nếu là Trần Thư ký tại liền tốt, hắn như vậy thông minh, nhất định có biện pháp đối phó đám hôn đảng kia. Một câu điểm tỉnh người trong động, hai người không để ý tới riêng phần mình trong tay có việc, lập tức xe chạy tới Định Thành thị, cố ý tìm đến Trần Đại Long nghĩ biện pháp chi chiêu giải quyết vấn đề. Dư cục trường phàn nàn khuôn mặt hỏi Trần Đại Long: Trần thư ký, ngươi nói đúng, giao đám này vô lại, đến tột cùng nên làm cái gì mới phải đây? Vương gia Tân cũng ở một bên tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn về phía Trần Đại Long, ánh mắt kia rõ ràng là coi Trần Đại Long là thành cứu tinh, ước gì từ Trần Đại Long miệng bên trong nghe vài câu miệng vàng lời ngọc, lập tức giải quyết phiền phức. Trần Đại Long nghe Dư cục trường một phen sau lại nửa ngày không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mặt bàn làm việc mặt, hiển nhiên đang tự hỏi cái gì. Dư cục trường nhìn hắn không rên một tiếng, nhịn không được sốt ruột thúc giục: "Trần thư ký, ngươi nhanh suy nghĩ chút biện pháp nha. Nếu là chúng ta lại không nghĩ biện pháp hiệp ứng phó, đám người kia khả Trần muốn đem Hồ Đại Quảng Tràng bên cạnh mảnh đất kia chiếm thành của mình rồi. Chương trình bên trên sự tình có Trương thị trường chỗ dựa, ai dám không theo? Vạn nhất về sau Đan Đan trở về hỏi việc này, ta cùng Gia Tân nhưng làm sao có mặt hướng nàng bàn giao?" Trần Đại Long hiểu rõ Dư cục trường giờ phút này lòng nóng như lửa đốt tâm lý, cái này tương đương với vốn là mình trong mâm một miếng thịt bây giờ sắp biến thành người khác trên bàn ăn một món ăn, hắn có thể không nóng nảy. Hắn nâng lên hai mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngồi tại đối diện Dư cục trưởng cùng Vương Gia Tân, hai mắt tại hai người trên mặt phân biệt đi vòng vo một vòng về sau, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Dư cục trưởng trên mặt, hỏi: "Đã ngươi vì Hồ Đại Quảng Tràng hạng mục cùng Trương thị trưởng trở mặt, chỉ sợ Phổ An thị ngươi là không ở nổi nữa, không bằng ngươi đến Định Thành đến, huynh đệ chúng ta tại một khối tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau." Chương 1356. Không có hảo ý đồng liêu, một. Chương 1356. Không có hảo ý đồng liêu, thượng. Cứ việc trong lòng bởi vì trước kia phát hiện điện thoại mất đi kinh đảo Hải Lãng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, một bên dùng cơm, một bên hướng về phía Vương thư ký cùng một đám quan viên gật đầu vẫn ăn không, trong lời nói có hàm ý nói: "Vương thư ký, xem ra cái này Định Thành thị trị an tình trạng còn cần nhiều hơn tăng cường a. Nhất là ngành công an chuyên nghiệp năng lực, nhất định phải hảo hảo huấn luyện đề cao." Đông Vải, Hoa, Đường, Nhỏ nói nháy mắt. Vương thư ký nghe lời này mặt mũi tràn đầy xấu hổ, một bên hướng về phía bên người tùy hành cục trưởng công an tỉnh hung hăng trừng mắt liếc, một bên mặt mũi tràn đầy đôi tiếu hướng về phía quan lớn nhỏ giọng nói xin lỗi: "Lãnh đạo xin yên tâm, việc này tất nhiên sẽ viên mãn giải quyết, về phân định thành thị công an hệ tồn tại tương quan vấn đề, ta đã để sở công an tỉnh người đứng đầu phụ trách xử lý, cần phải mau chóng để Định Thành thị trị an tình trạng đạt được cải thiện." Lãnh đạo nghe lời này, bất động thanh sắc trong miệng, ừ, một tiếng, tự lo đi chọn mình lành miệng đồ ăn trước nhét đầy cái bao tử lại nói: "Dựa theo trước kia Định Hảo khảo sát điều tra nghiên cứu quá trình, những người lãnh đạo trước kia tại Định Thành thị dùng qua bữa sáng về sau, liền đi Lân thị, Hồ Châu thị tiếp tục điều tra nghiên cứu chờ đến Đông Đảo quan trường lớn cả cưới một giải xe buýt rời đi, sở công an tỉnh sở trưởng lại dựa theo Vương thư ký chỉ thị lưu lại, chỉnh đốn Định Thành trị an." Lãnh đạo bị khinh bỉ, thuộc hạ gặp nạn đợi cho những người lãnh đạo vừa rời đi, sở công an tỉnh sở trưởng lập tức hầu tự xưng đại vương, tại Định Thành thị tổ chức hệ thống công an cấp 3 hội nghị, tại ngàn người chi chúng trên đại hội đại phát lôi đình, lên án mạnh mẽ Định Thành thị cục trưởng công an Hồ Văn Võ tồn tại nghiêm trọng không làm hành vi, đối ngay tại chỗ miễn chức đồng thời, còn chỉ thị đôn đốc bộ môn đến Định Thành điều tra việc này, cần phải cho tỉnh lãnh đạo một cái hài lòng. Bàn giao. Hồ Văn Võ lúc này thành cực kỳ xui xẻo dê thế tội, giống như đột nhiên những ngày an nhàn của hắn sẽ chấm dứt, cứ việc vô luận là lãnh đạo ném đi điện thoại, vẫn là các phóng viên phỏng vấn xe bị nện tất cả đều cùng hắn không có nửa điểm liên lụy. Nhưng bởi vì Định Thành thị cục trưởng công an thân phận đặc thù, hắn nhưng lại không thể không hợp tình hợp lý cong lên cái này hoa nữ, mà lại vô luận ở tỉnh ủy tỉnh chính phủ lãnh đạo trong mắt, vẫn là tại cục trưởng công an tỉnh trong mắt, hắn đều là cực kỳ phù hợp cong hát qua người. Hồ phó tỉnh trường nghe Văn Bảo Bối nhi tử gặp như thế lớn ủy khuất, trong lòng một cỗ lửa giận không có chỗ phát tiết, cố ý gọi điện thoại cho Định Thành thị ủy bí thư Chu Gia Hiếu, chất vấn hắn: "Ngươi cái này thị ủy thư ký làm kiểu gì? Em đẹp thế mà để Hồ cục trưởng tại Định Thành địa bàn bên trên bị người hãm hại." Hồ phó tỉnh trường thân là quan trường bán tiên cấp nhân vật, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, rất nhanh làm rõ việc này trong đó tất có mánh khóe, em đẹp hết lần này tới lần khác có người tại kinh thành lãnh đạo đến Định Thành khảo sát trong lúc đó trộm lãnh đạo điện thoại, còn đập hư phóng viên phỏng vấn xe. Nhắc tới hệ liệt sự kiện không có người ở sau lưng bày ra đơn thuần ngoài ý muốn, kia thật là gặp quỷ. Nhưng đến ngọn nguồn là ai? Thế mà dám can đảm ở lão hổ ngoài miệng nổ lông. Chẳng lẽ hắn không hiểu rõ Hồ gia tại bản tỉnh quan trường bối cảnh thâm hậu sao? Chu Gia Hữu đối mặt lão lãnh đạo báo nổi nhất thời không phản bắt được, trong lòng lại thầm mắng, Hồ phó tỉnh trưởng chuyên chọn quả hồng mềm bóp, có bản lĩnh từ cục trưởng công an tỉnh nổi giận, ở trước mặt mình đắc ý có tác dụng cái gì? Sự tình đã phát sinh, nói cái gì đã trễ rồi. Xem sách chuyện chương mới nhất mời đến đông vải. Hoa. Đường. Nhỏ. Nói. Lưới. Vô luận như thế nào, cục diện dưới mắt là Định Thành thị cục trưởng công an vị trí rốt cục không xuống tới, một mực tại bên cạnh hảo tâm tình xem trò vui Trần Đại Long muốn đạt tới đuổi đi Hồ Văn Võ mục đích đã đạt tới. Giết người không thấy máu. Quan trường hành tẩu bộ bộ kinh tâm, muốn ổn đánh ổn đâm thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, ngoại trừ diễn kịch công phu muốn tốt, tâm tư nhanh nhẹn kín đáo bên ngoài, còn có một thứ đồ vật rất trọng yếu chính trị thiên phú. Cán bộ lãnh đạo từ trên xuống dưới người ở bên ngoài xem ra tựa hồ có quy tắc ngầm mà theo, nếu thật là gặp được quan trường đại thần cấp bậc cao thủ, hết thảy quy tắc đều như thoảng qua như mây khói, song phương liệu không chỉ là trí tuệ, càng có ai hơn ác hơn. Trong lịch sử duy nhất nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên có câu danh ngôn: "Người thành đại sự, chí thân có thể giết chi." Không có đập nồi dìm thuyền quyết tâm, rất khó làm ra chém tận giết tuyệt quyết định, một số thời khắc, đối mặt thế bất lưỡng lập đối thủ, thường thường không có lựa chọn nào khác, hiệp đường gặp lại không chỉ có là dũng giả thắng, càng đến hưu dung hưu nhu mới được. Trần Đại Long tại Định Thành thị thoáng tập chút ít động tác đã được như nguyện, không nghĩ tới Phổ An thị Vương Gia Tân cùng Dư cục trưởng hai người giờ phút này lại càng thêm khốn cảnh trung điệp. Ngày hôm đó chạm vào tối, Trần Đại Long đang chuẩn bị tan tầm, tiếp vào hai người điện thoại, nói là tới Định Thành. Trần Đại Long ở trong điện thoại trò đùa nói: "Nhị vị thật đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa vặn cơm tối thời gian, liền chuẩn chút đến rồi." Điện thoại là Vương Gia Tân đánh tới, hắn hiển nhiên tâm tình cực kỳ phiền muộn, không có tâm tình gì nói đùa. Trần Đại Long ở trong điện thoại cười khổ một tiếng nói: "Ta hiện tại đâu còn có ăn cơm tâm tư, đi, gặp mặt rồi nói sau." Trần Đại Long hầu như không cần đầu óc suy nghĩ cũng đoán được nhị vị như thế phiền muộn là hà nguyên nhân. Ngoại trừ Hồ Đại Quảng Tràng tại Phổ An thị gặp phải khốn cảnh, còn có thể bởi vì cái gì? Xem ra, Vương Gia Tân hai ngày này trở lại Phổ An cũng vẫn là không có thể thay đổi biến bất luận cái gì của diện. viện binh đem đến trên đầu mình tới. Trần Đại Long chưa phát giác buồn cười, hai người một cái là bí thư tỉnh ủy nhị công tử, một cái là bí thư tỉnh ủy thân ngoại sinh, trên phương diện làm ăn gặp được khó xử không tìm chính chủ, lại một vị tìm mình hỗ trợ, chuyện này là sao? Trần Đại Long đành phải ngồi ở văn phòng yên lặng chờ, lại qua ước chừng hơn nửa giờ, mới nghe được đã không sai biệt lắm thanh không quản ủy hội đại lâu văn phòng trong hành lang truyền đến hai người tiếng bước chân quen thuộc. Dư cục trưởng cùng Vương Gia Tân sau khi vào cửa, hai người đều là rũ cụp lấy khuôn mặt, thần tình kia giống như là có người thiếu bọn hắn bao nhiêu tiền, tiến vào Trần Đại Long phòng thư ký làm việc, không nói hai lời tới một cái, Bắc Kinh co quắp, hướng trên ghế salon tùy tiện ngồi xuống, động cũng không muốn động. Nhìn hai người bộ này tính tình, Trần Đại Long chưa phát giác buồn cười, tranh thủ thời gian tự thân vì nhị vị rót hai chén nước, hỏi: "Đây cũng là thế nào? Em đẹp làm sao mặt ủ mày chau?" Dư cục trưởng, ngươi nói một chút ta. Vừa nhắc tới chủ đề, Dư cục trưởng liền nổi trận lôi đình, hắn hướng về phía Trần Đại Long không đầu không đuôi phàn nàn nói: "Trần thư ký, chưa thấy qua như vậy khi phụ người, ai dám cho chúng ta Dư cục trưởng khí thụ? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng điểm, còn có thể là ai? Còn không phải Trương thị trưởng cái kia hỗn đản?" "Trương thị trưởng?" Trần Đại Long hơi nghi hoặc một chút dương mắt nhìn về phía Dư cục trưởng, nếu như hắn trí nhớ không lầm, tựa như là có cái họ Mao người làm ăn có chủ tâm muốn đoạt Dư gia tại Hồ Đại Quảng Tràng phụ cận Hoàng Kim thương nghiệp khu vực, làm sao Trương thị trưởng thân là nhân viên chính phủ, thế mà vén lên tay áo tự thân lên trận hỗ trợ? Cái này không hợp quy án a." Vương Gia Tân ở một bên hầm hừ chen miệng nói. "Còn có cái kia Mao gia đảo, cùng Trương thị trưởng hố khe một mạch, quả thực là ai có thể nhịn không thể nhẫn đủ." Trần Đại Long gặp Vương Gia Tân khí ngay cả thể văn luôn đều đã vận dụng, nhịn không được, ha ha, cười ra tiếng, hướng về phía hai người hỏi: "Các ngươi cái này đông một đũa tây một gậy đến cùng nói cái gì đó?" "Dư cục trưởng, vẫn là mời ngươi từ đầu đến cuối đem tương quan sự tình nói hết mọi chuyện nghe một chút." "Đi." Dư cục trưởng từ trên ghế xã lòn ngồi thẳng người, từ đầu chí cuối đem hôm nay cố ý từ Phổ An thị chạy tới hướng Trần Đại Long cầu viện sự tình tinh tế nói một lần, một bên nói một bên miệng bên trong nhịn không được biểu thô tục. Kỳ thật, nói tới nói lui đơn giản là Trương thị trưởng lợi dụng chức quyền trợ giúp Mao gia đảo chỉ thị thủ hạ các ngành chấp pháp lãnh đạo từ mấy phương diện làm khó dễ Hồ Đại Quảng Tràng hạng mục, lấy đạt tới uy hiếp Vương Gia Tân cùng Dư cục trưởng thỏa hiệp mục đích. Mao gia đảo ỷ có Trương thị trưởng chỗ dựa, lẽ thẳng khí hùng cùng Vương Gia Tân tranh đấu kia chiến đấu kích tình cao đến cực điểm, một bộ Phổ An địa bàn lao tử nói cái gì liền cái gì, ai cũng đừng nghĩ cùng lao tử tranh bộ dáng. Ngày hôm nay buổi chiều, Mao gia đảo thế mà phái công ty người đi Hồ Đại Quảng Tràng phụ cận địa bàn bên trên đo đạc kích thước, cử động lần này lập tức chọc giận Vương Gia Tân, hắn nghe nói tin tức sau lập tức tự mình đuổi tới hiện trường ngăn cản. Lê Tầm Mao gia đảo lại đã sớm chuẩn bị, một bên sắp xếp người đo đạc mặt đất, còn vừa tìm mấy cái thân thể cường tráng lưu manh nhìn chẳng tử. Vương Gia Tân hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt không dám cùng đám người này dùng sức mạnh, nhất chuyển mặt gọi điện thoại cho Dư cục trưởng. Dư cục trưởng nghe tin tức cũng tức điên lên, tranh thủ thời gian phái ra một bang công an đến hiện trường, để duy trì trật tự vì dân, chuẩn bị đuổi đi đám kia đo đạc thổ địa người. Nhưng không ngờ đám người kia thế mà căn bản không đem đám cảnh sát này để vào mắt, đối cảnh sát thuyết phục rời sân không chỉ có không phục tùng còn đẩy đẩy nôn náo đối cảnh sát động thủ. Dư cục trưởng nghe thuộc hạ báo cáo về sau, khí hai mắt mạo hỏa nhưng lại vô kế khả thi. Dù sao hắn là công người chuyên nghiệp viên, đối phương bất quá là tại đo đạc thổ địa, lại không có giết người phóng hỏa đánh nhau hậu đã phạm phải hành động trái luật, chẳng lẽ lại còn có thể giữa ban ngày đem đám người này bắt rồi? Vương Gia Tân cùng Dư cục trưởng lần lượt đuổi tới hiện trường, nhưng lại đều cầm đám người kia không có cách. Hai người dương mắt nhìn nóng nảy thời điểm, Dư cục trưởng thốt ra một câu: "Nếu là Trần thư ký tại liền tốt, hắn như vậy thông minh, nhất định có biện pháp đối phó đám hôn đản kia." Một câu điểm tỉnh người trong động, hai người không để ý tới riêng phần mình trong tay có việc, lập tức xe chạy tới định thành thị, cố ý tìm đến Trần Đại Long nghĩ biện pháp chi chiêu giải quyết vấn đề. Dư cục trưởng phàn nàn khuôn mặt hỏi Trần Đại Long: "Trần thư ký, ngươi nói đúng, giao đám này vô lại, đến tột cùng nên làm cái gì mới phải đây?" Vương Gia Tân cũng ở một bên tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn về phía Trần Đại Long, ánh mắt kia rõ ràng là coi Trần Đại Long là thành cứu tinh, ước gì từ Trần Đại Long miệng bên trong nghe vài câu miệng vàng lời ngọc, lập tức giải quyết phiền phức. Trần Đại Long nghe Dư cục trưởng một phen sau lại nửa ngày không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn trước mặt bàn làm việc mặt, hiển nhiên đang tự hỏi cái gì. Dư cục trưởng nhìn hắn không rên một tiếng, nhịn không được sốt ruột thúc giục: "Trần thư ký, ngươi nhanh suy nghĩ chút biện pháp nha. Nếu là chúng ta lại không nghĩ biện pháp hiệp ứng phó, đám người kia khả Trần muốn đem Hồ Đại Quảng Tràng bên cạnh mảnh đất kia chiếm thành của mình rồi. Chương trình bên trên sự tình có Trương thị trưởng chỗ dựa, ai dám không theo? Vạn nhất về sau đan trở về hỏi việc này, ta cùng Gia Tân nhưng làm sao có mặt hướng nàng bàn giao?" Trần Đại Long hiểu rõ Dư cục trưởng giờ phút này lòng nóng như lửa đốt tâm lý, cái này tương đương với vốn là mình trong mâm một miếng thịt bây giờ sắp biến thành người khác trên bàn ăn một món ăn, hắn có thể không nóng nảy. Hắn nâng lên hai mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngồi tại đối diện Dư cục trưởng cùng Vương Gia Tân, hai mắt tại hai người trên mặt phân biệt đi vòng vo một vòng về sau, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Dư cục trưởng trên mặt, hỏi: "Đã ngươi vì Hồ Đại Quảng Tràng hạng mục cùng Trương thị trưởng trở mặt, chỉ sợ Phổ An thị ngươi là không ở nổi nữa, không bằng ngươi đến định thành đến, huynh đệ chúng ta tại một khối tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau." Chương 1357. Không có hảo ý đồng liêu, 2. Chương 1357. Không có hảo ý đồng liêu, hạ. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, khoảng cách Trần Đại Long thị ủy phó thư ký văn phòng đường kính khoảng cách không cao hơn 1000m đại diện thị trưởng Triệu Đức Tài trong văn phòng, cũng đang có một trận không thấy khói lửa ám chiến đang tiến hành. Đoạn thời gian gần nhất, Thâm Thủy Cảng hạng mục bởi vì Mao Gia Đảo tham gia công trình tiến triển thuận lợi, tại Mao Gia Đảo tích cực cố gắng hạ bao quát Chu Tam ở bên trong công ty xây dựng lần lượt tham dự độ sâu cảng hạng mục kiến thiết đối với sâu cảng hạng mục trước mắt bình thường thi công trạng thái, đại diện thị trưởng Triệu Đức Tài trong lòng tương đương hài lòng, thân là sâu cảng hạng mục tổng chỉ huy, hạng mục một khi xây thành liền có đủ để khiến hắn kiêu ngạo chính trị vô liếng. Đây mới là hắn coi trọng nhất. Nạo nhân chiến tích là cán bộ lãnh đạo được đề bạt trọng dụng cơ sở nhất điều kiện một trong, có sâu cảng hạng mục cái này trọng đại chiến tích, chỉ cần phía trên thoáng có người nói chuyện hỗ trợ nói điểm lời hữu ích, thăng quan đề bạt bắt buộc phải làm. Sâu cảng hạng mục hừng hực khí thế tiến hành, hạng mục trong trọng đại công trình liên tiếp bị Mao Gia Đào bỏ vào trong túi, cái này khiến nhìn chằm chằm vào sâu cảng hạng mục cục thịt béo này Vương Gia Tân gấp mắt. Mao Gia Đào đã chiếm được tiên cơ, nếu là tiếp tục, phía sau công trình còn không đều đến Mao Gia Đào trong tay, đến lúc đó mình liền trở thành người ngoài cuộc. Xế chiều hôm nay, hắn lần nữa đi vào Triệu Đức Tài văn phòng mời Triệu Đức Tài đồng ý đem hạng mục trong một cái khác đại công trình, nguồn cung cấp năng lượng công trình hạng mục giao cho hắn công ty xây dựng kiến thiết. Triệu Đức Tài hiện tại nhìn thấy Vương Gia Tân liền đau đầu, vị này quan thiếu gia không thể trêu vào lại không trốn thoát, hắn thật sự là không biết nên đối phó thế nào mới tốt, mắt thấy hắn lại bày ra một bộ hùng hổ dọa người thái độ làm cho mình tại sâu cảng hạng mục bên trên phân công trình cho hắn thập, trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ. Triệu Đức Tài nhẫn mại tính tình cùng Vương Gia Tân giải thích nói: "Vương tổng, Mao Gia Đào sở dĩ có tư cách tiếp nhận hạng mục, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn có thể tự mình thông qua chính quy con đường làm ra công trình khoản. Ngươi nếu có thể đem nguồn cung cấp năng lượng công trình thi công khoản tiền từ trong tỉnh cân đối xuống tới, ta lập tức đồng ý đem cái này công trình làm cho ngươi. Nếu không, ta cũng không có lý do đem hạng mục làm cho ngươi a." Triệu Đức Tài trong lòng biết mình nói lên yêu cầu Vương Gia Tân căn bản không có khả năng đạt thành, bằng không mà nói, hắn như thế nào lại cho đến ngày nay nửa điểm động tĩnh đều không có. Gia hỏa này một lòng muốn làm công trình, nhưng lại nửa điểm không muốn ra lực, vậy sao được? Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Triệu Đức Tài nhìn ra Mao Gia Đào cùng Vương Gia Tân nhị vị mặc dù cùng là quan thiếu gia, rõ ràng Mao Gia Đào năng lực hoạt động so Vương Gia Tân còn mạnh hơn nhiều, mà lại Mao Gia Đào là cái làm việc, Vương Gia Tân là chơi môi cái này khiến trong lòng của hắn âm thầm hối hận lúc trước quá sớm chọn sai đối tượng hợp tác, may mắn hiện tại đổi ý còn kịp. Nhưng Triệu Đức Tài trong lòng cũng rõ ràng, Vương Gia Tân lại thế nào hèn nhát, hắn là tỉnh ủy Vương thư ký nhị công tử thân phận không thể giả, đối với loại nhân vật này, cũng không phải là hắn một cái cơ sở tiểu quan liêu đắc tội nổi, ngoại trừ hảo ngôn hảo ngữ làm dịu, hắn còn có thể thế nào? Vương Gia Tân toàn cơ bắp nhận lý lẽ cứng nhắc, ngồi tại thị trường văn phòng trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo hướng về phía Triệu Đức Tài phát cáu. Ta nhìn Triệu thị trường là thành tâm không muốn giúp mau lên. Sâu cảng hạng mục toàn bộ công trình đều tại trên địa bàn của ngươi, ngươi thân là thị trường, còn không phải muốn cho ai liền cho người đó. Nếu có thể nguyên cung ứng công trình không tiện cho ta tập, cái kia thùng đựng hàng công trình cho ta tập cũng giống như nhau, đừng bảo là dạng này không được như thế không được, vì cái gì không được? Triệu Đức Tài tranh thủ thời gian giải thích. Vương tổng, thùng đựng hàng công trình là Hồ Châu thị một phương phụ trách kiến thiết tài chính cũng là bọn hắn phụ trách cân đối, ta cái này lý căn vốn không có nửa điểm quyền lực nhúng tay thùng đựng hàng công trình, nếu như ngươi nếu là tập cái này công trình, ngươi có thể đến Hồ Châu bên kia đi tìm Vương Trường An bí thư, ta nghĩ chỉ cần hắn gật đầu, cái gì đều không phiền, ngươi liền có thể có công trình tập, bởi vì Hồ Châu bên kia có tiền á sở trưởng chương mới nhất đọc đầy đủ. Sở trưởng. Triệu Đức Tài rất hy vọng Vương Gia Tân trực tiếp đi tìm Vương Trường An, mình cũng liền có thể đem bảo phục cho căng. Cái kia công trình là Hồ Châu vậy ngươi liền đem nguồn cung cấp năng lượng công trình trước cho ta tập, cũng không thể để cho ta tại định thành thị không có việc gì. Trước ngươi thực đã đáp ứng, cái này công trình vô luận như thế nào giao cho ta đến nhận đầu, bây giờ Mao Gia Đảo công trình đội đã tiến vào chiếm giữ khởi công, ta nói với ngươi nửa chữ không có. Triệu thị trường, tập người cũng không thể nói không giữ lời. Vương Gia Tân nói, trong lời nói lộ ra một cỗ uy hiếp hương vị, ý kia hắn đối Triệu Đức Tài quả thực là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đáp ứng ban đầu tốt tiếp nhận sâu cảng hạng mục bây giờ đã bị Mao Gia Đảo phân đi một chén canh, bút chướng này hắn còn không có cùng Triệu Đức Tài tính đâu. Triệu Đức Tài đơn giản không biết nói cái gì cho phải. Vương Gia Tân một vị chỉ biết là cho hắn tạo áp lực, hắn đây là trêu ai gẹo ai. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể sử xuất cán bộ lãnh đạo xử lý nan đề lúc thường dùng đá bóng chiến thuật. Triệu Đức Tài nói, "Vương tổng, thùng đựng hàng hạng mục ta là thật không có quyền lực tham dự, nhưng là nguồn cung cấp năng lượng công trình, ta thừa nhận là định thành phụ trách, ta không phải định thành người đứng đầu, chỉ cần thường phó tỉnh trưởng đồng ý đem hạng mục làm cho ngươi, ta lập tức liền để ngươi công trình đội tiến vào chiếm giữ khởi công kiến thiết, ngươi thấy có được không?" Vương Gia Tân nghe lời này không khỏi khí lấp, trong lòng tự đủ, Triệu Đức Tài ngươi cái lao hổ ly cùng lao tử dở trò. Thương Súng Đức nếu là dễ dàng như vậy lên tiếng đồng ý, ta còn khóc lóc van mài quấn lấy ngươi cái này đại diện thị trường làm gì? Nói cho cùng, Vương Gia Tân cùng Mao Gia Đào ở giữa tại sâu cảng hạng mục công trình tranh đoạt chiến trong thắng bại đã phân, từ Mao Gia Đào thuộc hạ công ty xây dựng tiến vào chiếm giữ công trường đầu một ngày tính lên, Mao Gia Đào đã có phần thắng. Vương Gia Tân lúc này tựa như là vây quanh một con đổ đầy thịt chiếc lồng giã thú, trơ mắt nhìn xem cái khác mảnh thu tại chia cắt chiến lợi phẩm, mình cũng chỉ có tại chiếc lồng bên ngoài gấp không ngừng vòng quanh quyền địa chảy nước miếng phần, hắn có thể cam tâm. Lần lượt cùng Triệu Đức Tài thương lượng không có kết quả về sau, Vương Gia Tân minh bạch một sự thật, nếu là mình không thể giống Mao Gia Đào như thế lấy tới nhất định công trình khoản, chỉ sợ tiếp xuống hai cái đại công trình như cũ không giành được trong tay mình. Hiện thực tàn khốc như vậy, không phải do Vương Gia Tân không một lần nữa suy nghĩ mình tại định thành thị sâu cảng hạng mục tranh đoạt chiến chiến thuật, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đối Triệu Đức Tài biểu thị. Triệu thị trường, lời này thực ngươi chính miệng nói, ta nếu có thể từ trong tỉnh muốn tới nhất định khoản tiền, ngươi liền đáp ứng đem nguồn cung cấp năng lượng công trình giao cho ta công ty xây dựng tới làm. Triệu Đức Tài căn bản không có trông cậy vào Vương Gia Tân nói là làm, với hắn mà nói, chỉ cần có thể tìm tới thích hợp cớ để Vương Gia Tân đoạn mất đối sâu cảng hạng mục suy nghĩ lại đối mình không đến mức quá phận oán hận, mục đích liền xem như là đến. Lúc này nghe Vương Gia Tân kiểu nói này, hắn tranh thủ thời gian liên tục gật đầu. Vương tổng xin yên tâm, ta Triệu Đức Tài chưa hề đều là lời hứa ngàn vàng, chỉ cần ngươi có thể từ trong tỉnh muốn tới tiền, công trình tuyệt chạy không được làm cho ngươi. Vương Gia Tân hậm hực từ Triệu Đức Tài văn phòng rời đi, Triệu Đức Tài lại giống như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân toàn thân lập tức buông lỏng, đưa tay vớt một cái trên trán bởi vì khẩn trương rỉ ra mồ hôi, miệng bên trong không tự giác thấp giọng mắng một câu, đám này quan thiếu gia khả chân so với hắn lao tử còn mẹ nó khó hầu hạ a. Vương Gia Tân rời đi Triệu Đức Tài văn phòng về sau, cũng không hết hy vọng về tỉnh thành đi làm cái gì công trình quản, mà là gọi điện thoại hỏi đương nhiệm cảng khẩu quản ủy hội công ủy bí thư Trung Lệ Hoài, hỏi hắn: "Trung thư ký, ngươi lần trước nói, bến cảng địa bàn bên trên phàm là Chu Tam lão bản phụ trách công trình rất nhanh tất cả đều chuyển cho ta đến nhận đầu, hiện tại ta công trình đội có thể tiến vào chiếm giữ sao?" Trung Lệ Hoài ở trong điện thoại vẫn như cũng là bộ kia không nhanh không chậm khẩu khí trả lời nói: "Vương tổng an tâm chớ vội, ta đến bến cảng tiền nhiệm sau đầu một sự kiện chính là nắm chặt xử lý việc này, hiện nay Chu Tam công trình đã toàn diện đình công, ta đánh giá hắn không chống được bao lâu liền sẽ tự động rời đi, đến lúc đó Vương tổng công trình đội lại tiến vào chiếm giữ cũng không muộn, ngươi cứ nói đi." Vương Gia Tân cuối cùng là từ Trung Lệ Hoài trong miệng nghe được hy vọng, vừa rồi tại Triệu Đức Tài văn phòng nghẹn đầy bụng tức giận hơi dễ chịu chút, hắn đối điện thoại nói: "Đã Trung thư ký nói như vậy, ta tuân mệnh chính là, dù sao là con vịt đã đun sôi không bay được." "Đúng vậy đúng vậy." Trung Lệ Hoài ứng hòa nói. Lúc này, chắc hẳn rất nhiều người đã nhìn thấu vì cái gì tỉnh ủy tổ chức bộ nguyên bản kế hoạch đề cử định thành thị phó thị trưởng Tần Vi Trung đảm nhiệm cảng khẩu quản ủy hội người đứng đầu, đến ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy, lại bị đổi thành chẳng ai ngờ rằng Trung Lệ Hoài. Nơi này đầu văn chương nhất định phải hảo hảo nói một chút. Trước đó nói qua, Trung Lệ Hoài vốn là cung thị trưởng người, theo cung thị trưởng cùng Chu gia Hữu Long hổ đấu trong tự thân khó đảm bảo, khôn khéo hơn người Trung Lệ Hoài ý thức được, mình muốn bảo trụ vị trí đồng thời tại hoạn lộ bên trên có tốt hơn phát triển, nhất định phải một lần nữa tìm một cái kiên cố kháo sơn mới được. Tôn có tôn đường, cua có cua đường. Trung Lệ Hoài tại bản địa quan trường trà trộn nhiều năm, cũng coi là nhãn quan bốn đường thai ngay bắt phương, không cần bao lâu thời gian liền nghe nói mới nhậm chức định thành thị cục công an dư cục trưởng thế mà cùng tỉnh ủy Vương thư ký có quan hệ thân thích. Về sau, hắn lại nghe nói Vương thư ký nhị công tử ngay tại định thành thị vội vàng tham dự chiêu đầu tiêu cạnh tranh công trình. Hai cái này trọng yếu tin tức để hắn không khỏi sinh ra rất nhiều tưởng niệm. Quan viên thăng quan đề bạt trọng yếu nhất tính quyết định điều kiện là cấp trên có người, hiện tại có thể liên lạc với Giang Nam tỉnh lãnh đạo tối cao nhất hai người đang ở trước mắt, Trung Lệ Hoài há có thể bạch bạch từ bỏ cơ hội thật tốt. Dư cục trưởng đến nhận trước sau không có mấy ngày, Trung Lệ Hoài lại nhiều lần mời dư cục trưởng ăn cơm, lấy dư cục trưởng trí thông minh ở đâu là Trung Lệ Hoài loại này quan trường lao yêu đối thủ. Mấy lần uống rượu xuống tới, dư cục trưởng liền coi Trung Lệ Hoài là thành trí thú tương đắc bằng hữu, còn thuận đường đem Vương Gia Tân cũng giới thiệu cho Trung Lệ Hoài nhận biết, kết quả là Trung Lệ Hoài thuận lợi bợ đỡ được Vương Gia Tân đường dây này, cùng thông qua miệng của hắn nghe nói Mao Gia Đảo cùng Vương Gia Tân quay trùng quanh sâu cảng hạng mục rất nhiều minh tranh ám đấu chuyện ẩn ở bên trong. Trung Lệ Hoài trong lòng rõ ràng, mình như nghĩ bợ đỡ được Vương thư ký, cùng trông cậy vào Vương thư ký trở thành dịu dắt mình, nhất định phải giao ra một phần đặc biệt sáng chói nhập đội làm dâng tặng lễ vật mới được. Hắn lập tức ý thức được, Vương Gia Tân lúc này chính tâm tâm niệm đọc sâu cảng hạng mục chính là thích hợp nhất nhập đội, nhưng là sâu cảng hạng mục dù sao cũng là trong tỉnh 13 năm quy hoạch trọng điểm hạng mục, lại là Hồ Châu thị cùng Định Thành thị cộng đồng hợp tác kiến thiết, muốn từ đó kiếm một chén canh mọi người đều không phải là hắn có thể tùy tiện đắc tội nhân vật. Trung Lệ Hoài trong lòng suy nghĩ, muốn để Vương Gia Tân từ đó kiếm một chén canh, lấy hắn một cái Định Thành thị thường vụ phó thị trưởng năng lực chưa chắc có nắm chắc, trừ phi hắn có thể tới cảng khẩu quản ủy hội đương ra làm chủ mới có thể cùng thuận tiện đúng tay hạng mục. Chương 1358. Đứng đội. Chương 1358. Đứng đội. Trung Lệ Hoài tự mình đem mình một phen tâm tư, lặng lẽ tiết lộ cho dư cục trưởng, luôn luôn giấu không được nói dư cục trưởng tự nhiên đối Vương Gia Tân không giữ lại chút nào thuật lại, Trung Lệ Hoài lời nói này lập tức để Vương Gia Tân động tâm. Muốn nhìn sách cơ hồ đều có a, so với bình thường trang web tiểu thuyết muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Làm một người làm ăn, Vương Gia Tân căn bản không quan tâm Trung Lệ Hoài đến cùng tại chức vị gì mắc lừa lãnh đạo, hắn mục đích bất quá là lợi dụng những này quan trường nhân mạch giúp mình nhiều kiếm tiền, thừa dịp phụ thân tại Giang Nam tỉnh quan trường danh tiếng chính thịnh, tranh thủ thời gian nhiều dãy vài khoản lớn tiền mới là vương đạo. Vương Gia Tân rảnh rỗi cùng phụ thân nói một trận định thành thị tình huống, Vương thư ký nghe xong trong lòng cũng có chút không thoải mái, lần này sâu cảng hạng mục trong Mao nhà thế mà nhanh chân đến trước thừa lãm công trình, cái này chẳng phải là để cho mình trước kia tích cực ủng hộ sâu cảng hạng mục thành người khác phát tài đường tắt. Loại này thay người khác tập áo cưới cảm giác để Vương thư ký trong lòng tương đương khó chịu. Vừa vặn lúc này Hồ phó tỉnh trường đưa ra muốn đối định thành thị quan viên làm ra hệ liệt điều chỉnh, vừa tối bày ra tỉnh ủy tổ chức bộ tôn bộ trưởng đối cảng khẩu quản ủy hội người đứng đầu Trần Đại Long ra tay, điều chỉnh làm định thành thị ủy phó thư ký. Vương thư ký đối Hồ phó tỉnh trường tiểu động tác mắt biết ai ngờ, tự mình lại làm cho thư ký của mình tìm một cơ hội ám chỉ tỉnh ủy tổ chức bộ tôn bộ trưởng, đem trước kia tỉnh ủy tổ chức bộ đề cử đến cảng khẩu quản ủy hội đương người đứng đầu phó thị trưởng Tần Vĩ Trung đổi thành nhi tử tự mình đề cử định thành thị thường vụ phó thị trưởng Trung Lệ Hoài. Thế là, lúc này mới có thẳng đến ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy thảo luận thời điểm, Hồ phó tỉnh trường mới kinh ngạc phát hiện, định thành thị một bang quan viên điều chỉnh kế hoạch cùng mình trước kia dự định nhân tuyển có biến động. Hồ phó tỉnh trường là cái nhãn lực kinh linh hoặc người, lớn như vậy Giang Nam tỉnh có thể làm cho tỉnh ủy tổ chức bộ tôn bộ trưởng trái với chỉ thị của mình làm ra như thế điều chỉnh người không ở ngoài mấy vị trong tỉnh xếp hạng 1-2-3 hào đại quan, hắn biết rõ mình bị người bày một đạo, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh ăn ngậm bồ hòn. Tỉnh ủy thường ủy hội qua đi, Trung Lệ Hoài đã được như nguyện được điều chỉnh đến cảng khẩu quản ủy hội đảm nhiệm công ủy bí thư, cho dù biết rõ lúc này định thành thị chính trị không khí tương đương khẩn trương, hắn nhưng lại không thể không đem hết bú sữa mẹ khí lực giúp Vương Gia Tân tranh đoạt công trình. Trên đời không có không lọt gió đến tường. Trung Lệ Hoài bí mật đầu nhập vào Vương Gia Tân một chuyện rất nhanh truyền đến Chu Tam lão bản trong tai, thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được tới đồ chó hoang Trung Lệ Hoài vì sao cái eo cứng rắn không có chút nào cố kỵ đối với mình thống hạ sát thủ. Chu Tam trước tiên đi tìm Trần Đại Long, hai người ngồi tại trống rông thị ủy phó thư ký trong văn phòng. Chu Tam nghiến răng nghiến lợi nói: "Trần thư ký, ta đã hỏi thăm rõ ràng, gần nhất một hồi Trung Lệ Hoài cùng Vương Gia Tân cùng dư cục trưởng lui tới mất thiết, đồ đần đều có thể nhìn ra mấy người kia khẳng định là ngồi lên một đầu thuyền. Ta lo lắng nếu là tình thế tại như thế phát triển tiếp, chỉ sợ không chỉ là ta trước kia tại cảng khẩu công trình không gánh nổi, liền ngay cả Mao gia đảo phân cho ta tập công trình cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhìn Chu Tam mặt mũi tràn đầy oán hận ngồi tại phòng làm việc của mình trên ghế salon, Trần Đại Long trong lòng cũng giống như là đè ép một khối đá lớn. Hắn sớm đoán được cảng khẩu quản ủy hội công ủy bí thư vị trí chi tranh nhìn như đơn giản thay đổi nhân sự, sau lưng nhất định xen lẫn phức tạp lãnh đạo cấp cao ở giữa lợi ích đánh cờ, chỉ là không nghĩ tới lần này điều chỉnh nhân sự lại là tỉnh ủy người đứng đầu Vương thư ký tự mình đúng tay. Cái này cũng khó trách, sâu cảng hạng mục to lớn đầu tư đối với trong tỉnh bất luận cái gì một nhà công ty xây dựng tới nói đều là một khối không thể ngăn cản lớn bánh gà tổ. Chúng chi Vương thư ký nhị công tử Vương gia Tân nguyên bản tại công trình chưa đã được duyệt trước đó lên xuyên hạ nhảy muốn từ đó kiếm một chén canh. Vương gia Tân thật vất vả ngóng trông công trình khởi công, hắn lại chỉ có thể tập của chúng, lấy cá tính của hắn có thể nào hết hy vọng. Dù sao Vương thư ký là hắn lão tử, nhi tử gặp được lực cản, lão tử ra tay giúp một thành cũng là hợp tình lý. Trần Đại Long như có điều suy nghĩ. Trung Lệ Hoài phản ứng ngược lại là rất nhanh, nhanh như vậy liền cùng Vương thư ký gia nhị công tử đánh lửa nóng. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ hắn gần nhất liên tiếp để cho người ta ngừng ngươi công trường, mục đích cũng là vì đem những công trình kia lưu cho Vương gia Tân tập. Trần Đại Long ngồi tại lão bản trên ghế, ánh mắt trống rông chậm rãi ngự khí nói chuyện, dạng này trạng thái theo Chu Tam nghiễm nhiên không có chút nào đấu trí, cái này khiến hắn không khỏi càng thêm hoảng hốt khí nóng nảy. Chu Tam sốt ruột phát hỏa xông Trần Đại Long thảo chủ ý, "Trần thư ký, Trung Lệ Hoài đã cưỡi đến trên cổ ta kéo ngươi, nhưng nhất định phải giúp ta nghĩ biện pháp ứng phó mới được a. Ta kia trên công trường đỉnh công một ngày đến tổn thất bao nhiêu tiền? Lại như thế mang xuống, ta thật sự là muốn phá sản nhảy lầu. Cầu ngươi không bằng cầu mình." Trần Đại Long vẫn như cũ nhàn nhạt nói, "Ta trước đó liền để ngươi vụng trộm tìm tới đối phó Trung Lệ Hoài tay cầm, nhưng ngươi lại chỉ lo bận bịu ngươi công trình đội những sự tình kia. Bây giờ bị Trung Lệ Hoài ép cùng Đường Mạt Lộ lại tới hướng ta thảo chủ ý, ngươi để cho ta nói cái gì?" Chu Tam nghe lời này, có chút xấu hổ cúi thấp đầu giải thích, "Trần thư ký, ta nào nghĩ tới Trung Lệ Hoài đổ chó hoang ra tay nhanh như vậy. Sớm biết hắn ra tay lại hung ác lại nhanh, ta thả rằng công trình bên trên tổn thất một chút, cũng trước dành thời gian đem hắn giải quyết lại nói. Mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian chưa muộn, Trung Lệ Hoài trước đó tại cơ sở một mực đương người đứng đầu, tại chúng ta loại địa phương này, phàm là làm qua chư hầu một phương cán bộ lãnh đạo tuyệt không có khả năng liêm khiết thanh bạch, ngươi nghĩ biện pháp từ Trung Lệ Hoài người bên cạnh tra được, chỉ cần ngươi nghèo tâm hết sức, vặn ngã Trung Lệ Hoài dễ như trở bàn tay. Được, ta cái này nắm chặt xử lý." Chu Tam được chủ ý vội vã đi lớn như vậy trong văn phòng lại còn sót lại Trần Đại Long một người, hắn ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng nóc nhà Trần nhà, trên mặt lộ ra một tia đắng chát chuyện cười. Cường Long không ép địa đầu xà. Trung Lệ Hoài là sinh trưởng ở địa phương Định Thành người, tại Định Thành quan trường trà trộn những năm này, sớm đã có mình ban một nhân mã, lần này lại bỡ đỡ được Vương Gia Tân, từ trên xuống dưới đều bị hắn quản lý thông suốt. Thực tình cảnh trước mắt mình lại tương đương xấu hổ, tuy nói được đề bạt làm thị ủy phó thư ký, trên thực chất lại thành quan can tư lệnh, nếu không phải bởi vì hiện tại Định Thành thị chủ trì công tác Thường Sùng Đức phó tỉnh trưởng cùng mình có mấy phần lao giao tình, chỉ sợ chính quyền thị ủy đám kia bản địa quan viên càng thêm sẽ không đem mình để vào mắt. Dưới đấy không có một bang tín nhiệm thuộc hạ ủng hộ, Định Thành thị bên trong lại không có một bang quen thuộc huynh đệ hát đệm tương hỗ chiếu cố, lúc này Trần Đại Long tại Định Thành thị quan trường nghiễm nhiên thành không có lợi chào lão hổ, nhìn như hung hãn kỳ thật không có nửa điểm lực sát thương. Thứ năm trạm vạng tối đã sớm qua lúc tan việc, Trần Đại Long nhưng như cũng một người cô đơn ngồi ở trong phòng làm việc xuyên tấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn ra phía ngoài, lúc này chân trời cuối cùng một vòng dáng chiều sắp chào cảm ơn, ngay tại phát ra rơi xuống trước sau cùng huy hoàng, sắc thái rực rỡ chói mắt đúng là so trước đó còn muốn tịnh lệ mấy phần. Những ngày tiêu tàn mưa, ánh nắng chiều đỏ chiếu một thôn. Vẽ mở bích lạc, gấm khinh chiếu hành cửa. Miệng bên trong ngâm tụng minh triều thi nhân lư quế cái này thủ tây thạch dáng chiều Trần Đại Long một người lặng lặng đứng ở cửa sổ đứng lặng trầm tư. Một tuần này thời gian thật sự là quá đau khổ. Từ khi được điều chỉnh vị thị ủy phó thư ký về sau, dùng cổng la tước để hình dung phòng làm việc của mình lạnh thanh tuyệt đối áp dụng. Chính là phong nhã hào hoa niên kỷ, lại phải giống như một cái sắp quá khí cán bộ kỳ cựu đồng dạng cô độc trông coi trống rỗng văn phòng than thở, loại này dày vò đối với luôn luôn phong phong hỏa hỏa mang mang lục lục Trần Đại Long tới nói, nội tâm bị đè nén thống khổ có thể nghĩ. Huống chi, Trần Đại Long tâm lý nắm chắc, cho dù là dạng này thời gian chỉ sợ cũng không lâu được đợi cho Hồ phó tỉnh trưởng giành tay, nhất định còn biết dùng suy nghĩ khác người thủ đoạn đối phó mình, chất nhi Hồ Văn Kiệt cùng nhi tử Hồ Văn Võ lần lượt đưa tại trong tay mình, Hồ phó tỉnh trưởng có thể nào nuốt được trong lòng cơn giận này. Tây sống một lớp da người sống khuôn mặt đối với Hồ phó tỉnh trưởng tới nói, có thể hay không đánh Trần Đại Long không hề có lực hoàn thủ cùng kéo xuống ngựa từ đây lại không hàm ngư phiên thân cơ hội, không hề chỉ là vì chất nhi cùng nhi tử báo thù tuyết sĩ đơn giản như vậy, nơi này còn bao hàm đối một cái cán bộ lãnh đạo du tẩu quan trường thực lực chứng minh ý tứ. Trần Đại Long vs Hồ phó tỉnh trưởng, đến tột cùng ai mới là chân chính quan trường cao thủ? Nhiều ít người bên ngoài không nói, kỳ thật trong lòng sớm đã rửa mắt mà đợi. Hiển nhiên, Trần Đại Long gần nhất tại song phương minh tranh ám đấu trong rõ ràng ở thế yếu, từ khi chuyển vào căn phòng làm việc này phần lớn thời gian đóng cửa không ra, luôn luôn mở cửa làm việc thói quen đột nhiên vào lúc này im bặt mà dừng. Không phải hắn không muốn kiên trì mở cửa làm việc thói quen, mà là hắn căn bản không có quá nhiều công sự phải xử lý, cho dù là rộng mở đại môn cũng không có người nào tiến đến, lại cao hơn điều để sướng mở cửa làm việc chẳng phải là tự rước lấy đủ. Trước khác nay khác, ngựa thiện bị người cưới người hiền bị bắt nạt ta. Nhìn trước mắt chói mắt dáng chiều, Trần Đại Long trong lòng ai thán một tiếng, trong lòng có loại chí khí chưa thủ thân trước gần bất đắc dĩ, cho dù là hắn như thế thông minh tuyệt đỉnh, đối mặt hôm nay khốn cảnh nhưng cũng vô kế khả thi. Đinh linh linh, chuông điện thoại đánh gậy hắn suy nghĩ. Hắn quay đầu quay người nhìn thoáng qua bảy ở trên mặt bàn điện thoại, trong lòng không tự giác nhắc tới một câu, lúc này ai sẽ gọi điện thoại cho mình. Trên màn hình quen thuộc số điện thoại để Trần Đại Long chỉ nhìn một chút không khỏi toàn thân khẽ giật mình, hắn tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên, thanh âm mang theo vài phần run rẩy đối điện thoại nhẹ nhàng, "Uy", một tiếng. "Ngươi ở đâu?" Trong điện thoại truyền đến Dư Đan Đan kia quen thuộc giọng nữ, chỉ là thanh âm nghe vào mang theo một cỗ không nói ra được yếu đuối. Văn phòng. Trần Đại Long tranh thủ thời gian trả lời. Ta tại Định Thành Song Môn lâu nhà khách 1888 gian phòng. Ngươi đến Định Thành rồi? Trần Đại Long kinh ngạc, ta lập tức quá khứ. Ta chờ ngươi. Để điện thoại xuống, Trần Đại Long không tự giác đưa tay che sắp nhảy ra trái tim, hiển nhiên còn có chút không thể tin được phát sinh trước mắt sự thật, Dư Đan Đan làm sao lại lúc này đi vào Định Thành? Nàng không phải cuối tuần này cùng Mao lão tam nhà ta cử hành hôn lễ sao? Không lo được nghĩ lại, Trần Đại Long tranh thủ thời gian bằng nhanh nhất tốc độ xuống lâu, vì tranh thai mắt của người, tha đặc ý phân phó lái xe đến một cái thuận tiện đánh ra thuê xe mã lộ biên, để lái xe nên rời đi trước sau mình nhanh chóng đón xe chạy tới Dư Đan Đan chỗ ở nhà khách. Hướng nhà khách đuổi trên đường, Trần Đại Long ngồi tại xe taxi chỗ ngồi phía sau hai mắt nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lui lại cảnh đường phố, trong lòng nói không nên lời phức tạp tư vị, từ lần trước tại tỉnh thành Dư Đan Đan bị phụ thân cưỡng ép mang đi về sau, hai tháng trôi qua rất nhanh, giữa hai người lại không liên lạc. Người trưởng thành thế giới nguyên bản tăng tốc, Trần Đại Long lý giải Dư Đan Đan khó vi phạm cha mệnh có xử, cho nên hắn không muốn chủ động đi liên lạc nàng cho nàng gia tăng áp lực, thực mỗi lần trên đường nhìn thấy thân hình tương tự nữ tử, hắn luôn luôn nhịn không được nhìn nhiều. Chương 1359. Đào hôn, 1. Chương 1359. Đào hôn, thượng. Tưởng niệm, không lúc nào không tại ở khắp mọi nơi, nhất là trước mắt cả ngày không có việc gì tình huống dưới, Trần Đại Long kiểu gì cũng sẽ kìm lòng không được nhớ tới ban đầu ở phố An Thị, cùng với Dư Đan Đan ở chung lúc đủ loại sung sướng hình tượng. Sơ chẩn. Đan Đan làm sao đột nhiên chạy đến Định Thành tới? Nàng là nghĩ đến hôn lễ trước đó cùng gia thanh niên người cáo biệt sao? Trần Đại Long trong lòng đột nhiên toát ra câu nói này, hai mắt không biết sao có chút ướt át. Người tại nghèo túng không như ý thời điểm tựa hồ cảm xúc biến nhạy cảm rất nhiều, qua một đoạn người cô đơn thời gian, Trần Đại Long trong lòng càng thêm hoài niệm lúc trước bên người tín nhiệm bằng hữu quay chung quanh tà hữu. Nhân sinh đến một chi kỷ là đủ, chỉ tiếp đại thiên thế giới chúng sinh, từng cái tên đến lợi hướng, lại có mấy người là trong cuộc đời đáng giá kết giao chi kỷ. Thiên hạ nguyên bản không có không tiêu tan buổi tiệc, cho dù là Dư Đan Đan cùng mình thâm tình tướng hứa cũng bất quá như thế. Mang theo nói không rõ đầy bụng ưu sầu, Trần Đại Long lên lầu đi vào Dư Đan Đan nói tới số phòng cổng, giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong lập tức truyền đến tiếng bước chân, theo, kẹt kẹt, một tiếng cửa phòng mở, tấm kia ngày ngày ở trong lòng quanh quẩn quen thuộc gương mặt xuất hiện ở trước mắt. Không có người nói chuyện, nam nhân giống như là thuận hoạt cá trạch từ lúc mở cửa trong khe chui vào, nữ nhân tiện tay đóng cửa lại, thân thể sớm đã lâm vào mới vừa vào cửa nam nhân ấm áp ôm ấp. Hôn, vuốt ve, thật sâu ôm càng ngày càng gấp hận không thể đem lẫn nhau vào nhập thể nội, trong chốc lát, Dư Đan Đan cảm giác mình trải qua mấy ngày nay tất cả ủy khuất, tưởng niệm thiên luôn vạn ngự hóa thành một cõi nhu tình tại giữa hai người y mắng nộn nhạo lên. Không biết qua bao lâu, trước khôi phục lý trí nữ nhân nhẹ nhàng đẩy ra đang gắt gao ôm mình không nỡ buông tay nam nhân, nhẹ giọng nói với hắn: "Ngươi ngồi xuống trước, ta có lời muốn nói với ngươi. Ngươi nói đi, ta nghe." Nam nhân vẫn như cũ lưu luyến không rời bờ môi tại nữ nhân kiểu nộn trên hai gò má không ngừng động lên, trong miệng hồng hộc phun ra nhiệt khí quấy tâm lý nữ nhân một cỗ ngọc vọng cơ hồ muốn khống chế không ra dâng lên mà ra. "Đừng như vậy, ta không chịu nổi." Ngông ngông nô. Mơ hồ không rõ xuất ngôn đã sớm đem trong lòng tưởng niệm biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế, nói không rõ là ai chủ động hai người một đường hôn vút ve, một đường thối lui đến tịch mộng tư bên cạnh, thiên lôi câu địa hỏa kích tình sớm đã để trong phòng nam nữ trong nháy mắt quên toàn thế giới. Trong phòng xuân tình nở rộ, giống như sán lạn hạ hoa cứ việc mỹ diệu vô cùng lại thời kỳ nở hoa rất ngắn, tận tình vui thích qua đi, hai người cần đối mặt lại là hiện thực tạc gốc. Một cái là mấy ngày sau sắp trở thành người khác tân nương nữ nhân, một cái là tại hoạn lộ thân trên hãm nhà tù nam nhân, tại cái này khô nóng khó nhịn giữa hè ban đêm, lẫn nhau tương hỗ dựa sát vào nhau có tố không hết nỗi lòng. Gian phòng bên trong yếu ớt dưới ánh đèn, một đôi hữu tình người tương hồ ôm ấp lấy nằm nghiêng tại gối ôm bên trên, mềm mại chăn mỏng che khuất hai người xích quả thân thể, trong cả căn phòng bao phủ một loại không nói ra được tĩnh mịch lưu hòa. Dư Đan Đan đem mặt mình gò má kề sát tại nam nhân rộng lớn lồng ngực, một đôi đẹp mắt to thỉnh thoảng vụ sáng một chút, trên mặt không tự giác lộ ra hài lòng tiêu dung. Từ vừa rồi nam nhân vào cửa đến bây giờ, mọi cử động đã chứng minh nội tâm của nàng phỏng đoán, trong lòng nam nhân khẳng định vẫn nghĩ nàng, chưa hề định lúc này quên nàng. Nữ nhân giác quan thứ 6 là rất kỳ diệu đồ vật, có lẽ không có chút nào chứng cứ lại luôn luôn phi thường chuẩn xác, loại cảm giác này để Dư Đan Đan đối với mình sắp hướng nam nhân nói lên yêu cầu càng tăng thêm mấy phần lòng tin. Cảm giác được nữ nhân ghé vào ngực mỉm cười, Trần Đại Long hỏi: "Ngươi cười cái gì?" "Ta chuyện cười ngươi càng già càng dẻo dai, thời gian qua đi 3 ngày lau mắt mà nhìn, ha ha." Trần Đại Long cũng cười. Đây là hắn được điều chỉnh vị trí đến nay lần đầu lộ ra khuôn mặt tươi cười, chỉ là cái này mỉm cười chớp mắt là qua, hắn lập tức nghĩ đến một vấn đề không kịp chờ đợi muốn hỏi Dư Đan Đan: "Ngươi làm sao đột nhiên đến Định Thành tới?" "Ta nghe nói ngươi nghe nói ta muốn cùng Mao nhà lão tam cuối tuần này cử hành hôn lễ đúng không?" Trần Đại Long nói còn chưa dứt lời bị Dư Đan Đan giỗi ra một cái tay che miệng, hắn chỉ có thể dùng tiếng nói trả lời: "Ừm. Ta Dư Đan Đan không muốn gả người, ai bức cũng vô dụng. Thực hôn lễ đã định ra thời gian, thiệp mời đã phát ra, hết thảy vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu tân nương thật sao?" Trần Đại Long đã ý thức được Dư Đan Đan tiếp xuống sẽ có kinh thiên giật mình tục cử động, chưa chừng nữ nhân này là muốn vào hôn, thực vừa nghĩ tới Mao nhà Hòa Thuận Dư gia hai đại gia tộc thực lực cùng hy vọng, Trần Đại Long không khỏi ở trong lòng âm thầm lo lắng: "Ngươi sẽ không thật chuẩn bị đào hôn a?" "Tại sao lại không chứ? Pháp luật bên trên đều quy định hôn nhân tự do, đã cha ta không đồng ý ta gả cho mình thích nam nhân, vậy hắn cũng đừng hòng bức ta gả cho ta không thích nam nhân. Vậy ngươi lần này đến Định Thành tới tìm ta?" Trần Đại Long trong lòng ước chừng đoán ra Dư Đan Đan chuyến này ý đồ đến, trên mặt hắn lộ ra do dự thân sắc. "Người thông minh như vậy, sẽ không đoán không được ta chuyên đến Định Thành tới tìm ngươi làm gì. Chúng ta cùng đi đi, ra ngoại quốc, ta tin tưởng lấy ngươi ta đầu não, cho dù là đến nước ngoài đồng dạng có thể qua rất tốt." "Ra ngoại quốc?" Cứ việc Trần Đại Long trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là bị Dư Đan Đan nói ra giật nảy mình, cũng chỉ có ngươi cùng ta. Dư Đan Đan hiển nhiên sớm đã nghĩ sâu tính kỹ, nàng ngưng lên hai mắt nhìn về phía Trần Đại Long, chăm chú biểu lộ nói: "Hiện tại dưới tình hình như thế, chỉ có thể ngươi ta đi trước một bước chờ đến chúng ta đến bên kia an định lại, lại về nước tiếp cha mẹ của ngươi cùng hài tử, được không?" Trần Đại Long mặc túi đầu. Nam nhân cùng nữ nhân lớn nhất khác biệt ở chỗ, thường thường gặp được sự kiện trọng đại thời điểm, nam nhân có thể bảo trì đầy đủ lý trí, không giống nữ nhân cân nhắc vấn đề góc độ quá cảm tính. "Làm sao? Ngươi không nguyện ý cùng ta một khối xuất ngoại?" Thông minh như Dư Đan Đan, nàng từ nam nhân trên mặt biểu lộ phát giác được cái gì. "Ta làm sao lại không nguyện ý cùng ngươi cùng đi? Nhưng ngươi cũng biết phụ thân ngươi tính tình, vạn nhất ta thật liều lĩnh cùng ngươi đi xa cao phi, cha mẹ của ta cùng hài tử ai đến bảo vệ bọn họ chu toàn?" Dư Đan Đan nghe lời này trên mặt cũng lộ ra trần trở đến, nàng không thể không thừa nhận, Trần Đại Long lo lắng cũng không phải là không hề có đạo lý, phụ thân thủ đoạn nàng là rõ ràng nhất, vì Dư thị mặt mũi, hắn không phải ngay cả mình con gái ruột cả một đời hạnh phúc đều không quan tâm sao? Nếu để cho hắn điều tra đến mình cùng Trần Đại Long một khối thoát đi, sau đó tất nhiên sẽ đem bút chướng này tính tại Trần Đại Long một nhà lao tiểu trên thân, vạn nhất phụ thân nhất thời xúc động làm ra cái gì không thể tha thứ sự tình đến, Trần Đại Long chẳng phải là muốn hối hận cả một đời. "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Dư Đan Đan một đôi mắt đẹp chăm chú vào Trần Đại Long trên mặt, vô cùng tín nhiệm ánh mắt làm cho nam nhân trong lòng không khỏi tê dần, hắn nhẹ nhàng đưa tay đem nữ nhân ôm vào trong ngực, an ủi: "Ngươi đừng đợi, sự tình luôn có biện pháp giải quyết." Dư Đan Đan chủ động đề nghị: "Nếu không, ta đi trước nước ngoài chờ qua một đoạn thời gian, ngươi đem bên này an bài thỏa đáng, quá khứ tìm ta." Trần Đại Long lúc này phản đối: "Ngươi một cái nữ hải tử một thân một người ra ngoại quốc, ta sao có thể yên tâm? Ngươi còn không hiểu rõ ta thích ứng năng lực sao? Ta từ nhỏ đã độc lập đã quen, thật đến nước ngoài mưu cái sinh kế căn bản không thành vấn đề, ngược lại là những cái kia quỷ Tây Dương phải cẩn thận, nếu ai dám chọc ta khẳng định không có quả ngon để ăn." Dư Đan Đan miệng thảo luận nhẹ nhõm, Trần Đại Long trong lòng lại rõ ràng, vô luận như thế nào Dư Đan Đan một cái nữ lưu hạ người muốn ở nước ngoài đứng vững góp chân trường kỳ định cư lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn hướng Dư Đan Đan đề nghị: "Nếu không, ngươi trước tiên ở trong nước ngốc một hồi chờ ta đem sự tình đều làm xong, lại cùng ngươi một đạo đi." "Không được. Ngươi không hiểu rõ phụ thân ta chờ hắn phát hiện ta trốn, chỉ sợ hắn đào sâu ba thước cũng phải đem ta tìm ra, thật đến lúc đó, ngươi ta ngược lại bị động." Trần Đại Long đối Dư thị gia tộc lực ảnh hưởng cũng là có hiểu biết, nghe Dư Đan Đan kiểu nói này cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói, đi lại không yên lòng, lưu lại lại không được, đến cùng làm thế nào mới tốt đâu. Dư Đan Đan gặp nam nhân xoắn xuýt, trong lòng không đành lòng, cố ý hướng hắn nở rộ sán lạn khuôn mặt tươi cười: "Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, để ngươi không vì ta lo lắng." "Biện pháp gì?" Trần Đại Long tranh thủ thời gian hỏi. "Ngươi mau đem áp đáy hòm tiền tất cả đều đổi thành ngoại hối cho ta. Ta một người có tiền phú bà đến nước ngoài cả ngày trải qua sơn chân hải vị sinh hoạt, khẳng định không ai dám khi dễ, nhưng là ngươi nhất định phải tại ta đem tiêu sạch trước đó tới tìm ta." Trần Đại Long nghe lời này, trên mặt nhịn cười không được một chút. "Cái này đến lúc nào rồi ngươi còn cố ý sự tình nói đùa?" "Ta không có đùa giỡn với ngươi, ta lúc này ra ngay cả thẻ ngân hàng đều bị mất ngoại trừ hộ chiếu thẻ căn cước cùng chút ít tiền mặt, ta hiện tại thật sự là một nghèo hai trắng." Trần Đại Long đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân mềm mại sợi tóc, thản nhiên nói: "Tiền không là vấn đề, ngươi ở bên kia không nên làm khó mình, vấn đề là ta lo lắng an toàn của ngươi. Vậy liền dùng tiền cho ta thuê hai bảo tiêu." Dư Đan Đan hoạt bát hướng về phía nam nhân nói cái đầu lưỡi: "Có phải hay không còn phải thuê hai cái hoa văn mỹ nam đẹp mặt ngươi?" Nam nhân miệng thảo luận xem lời nói, nhưng người lại đem nữ nhân đặt ở thân dưới đáy, nữ nhân làm bộ phản kháng, không ngừng vặn vẹo thân thể lập tức câu lên nam nhân chinh phục giá tính, vừa vặn hai người tất cả đều không mảnh vải che thân, nam nhân không kịp chờ đợi xách thương lên ngựa. Thứ sáu sáng sớm, ánh nắng trước mắt, trước kia đi ra ngoài đi làm người không cần ngẩng đầu nhìn lên trời cũng biết hôm nay nhất định là cái nóng bức khó chịu cao thời tiết. Trần Đại Long giống như là thường ngày chuẩn chút đến văn phòng. Cùng trước đó phỏng đoán giống nhau như lúc, cửa phòng làm việc sớm đã có người ngồi đợi, một cái nhìn cùng Mao gia đảo tướng mạo có chút tương tự người trẻ tuổi xa xa trông thấy Trần Đại Long đi tới, lập tức tiến lên đón hỏi: "Ngươi chính là cái kia Trần Đại Long?" Mặc dù người tới cũng không giới thiệu thân phận của mình, Trần Đại Long trong lòng lại đại khái đoán ra người này là ai, hắn bất động thanh sắc nhấc chân vào cửa, cũng không quay đầu lại hướng về phía người trẻ tuổi hỏi một câu: "Ngươi vị kia, sáng sớm tìm ta có việc sao?" Người trẻ tuổi theo sát lấy Trần Đại Long bước chân vào cửa, vừa vào cửa lại quay người đóng lại cửa ban công, đi mau mấy bước đi đến Trần Đại Long trước mặt, mặt mũi tràn đầy vui mừng tự giới thiệu mình: "Trần thư ký, ta nếu là nói tính danh ngươi khẳng định không hiểu rõ, ta nếu là nói ta là Mao Lao Tam, ngươi khẳng định minh bạch, ta đại ca ngươi cũng nhận biết ta. Mao gia đảo, chúng ta là đường huynh đệ, ta thường xuyên nghe ta đại ca nhắc lên ngươi, nói ngươi là như thế nào trượng nghĩa, như thế nào xuất khí, hôm nay gặp mặt, chúng ta cũng coi là có chuyện." Trần Đại Long không nghĩ tới Mao Lão Tam nhìn thấy mình lại là bộ này sắc mặt. Hắn nhưng là Dư Đan Đan vị hôn phu, làm gì hai người cũng coi là tình địch quan hệ. Làm sao tiểu tử này đầu bổ gân giống như cùng tình địch bộ lên gần như, chương 1360. Đào hôn, 2. Chương 1360, đào hôn, hạ. Ngươi là Mao Lão Tam. Trần Đại Long một bên không chút hoang mang ngồi xuống, vừa nói: "Ngươi tìm ta có việc sao?" Mao Lão Tam gặp con đứng trước bàn làm việc, kia hình tượng cùng một cái phòng ăn làm việc vặt gã sai vặt không khác, cười tủm tỉm đối Trần Đại Long nói: "Trần thư ký, ngươi nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta lần này đến bên ngoài là ra tìm lão bà tại trước khi kết hôn chạy, ta phải đi tìm, kỳ thật trong lòng ta ước gì tìm không thấy, ngươi nghĩ à, Dư Đan Đan, cái kia tính, thuần túy chính là cái quặp cái, ta nếu là đem cái này quặp cái lấy về nhà, ta về sau còn có ngày sống dễ chịu sao?" Mao Lão Tam một bộ móc tim móc phổi biểu hiện, Trần Đại Long nhưng lại không bị mê hoặc, tranh thủ thời gian rũ sạch nói: "Mao Lão Tam, ngươi tìm lão bà làm sao tìm được nơi này rồi? ta cùng Dư Đan Đan ở giữa điểm này sự tình đã sớm thành chuyện xưa sửa xưa xưa, ngươi sẽ không coi là Dư Đan Đan bị ta ẩn nấp rồi à? Mao lão tam rộng lượng hướng về phía Trần Đại Long khoát khoát tay. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi nếu là thật đem Dư Đan Đan giấu đi, ta ngược lại thật ra phải thật tốt cảm ơn ngươi có đức hiếu sinh, miễn đi ta một cái mạng chịu khổ, ngươi nếu là không thấy Dư Đan Đan cũng không có gì vội vàng, ta đã tìm người tìm tới cái này, dù sao cũng phải tập điểm bộ dáng cho người ta nhìn xem. Không bộ một quảng cáo. Mao lão tam miệng thảo luận xem lời nói, đặt mông ngồi vào trên ghế salon, thần tình kia cùng nói chuyện khẩu khí sắc không giống như là một cái ném đi lão bà sốt ruột bộ dáng, cái này khiến Trần Đại Long trong lòng buông lòng không ít, hắn cố ý nói sang chuyện khác. Mao lão tam, đã ngươi người đều đến định thành tới, không ngại đi đại ca ngươi đám kia hỗ trợ, gần nhất đại ca ngươi trong tay lượng công việc không nhỏ, nhưng làm hắn vội vàng. Mao lão tam thế mà gật đầu. Hướng về phía Trần Đại Long, chậc chậc, chép miệng đi mấy lần mới nói, ngươi khoan hay nói, ta đại ca thật đúng là có chút bản lĩnh, liền định thành thị cái này công trình nói ít có thể kiếm mười mấy cái ức, hắn kiếm nhiều như vậy tiền. Không mời ta uống rượu ta cũng không tha cho hắn, nếu không Trần thư ký ngươi ban đêm một khối đến, chúng ta một khối uống vài chén. Trần Đại Long xem như đã nhìn ra, Mao lão tam chính là một không tim không phổi quan thiếu gia, khó trách trước đó Dư cục trưởng tức giận bất bình ở ngay trước mặt chính mình nói vị này là ăn uống ca cược chơi gái lấy mẫu dạng đầy đủ hết hoa hoa công tử, xem ra Dư cục trưởng nói không giả. Đã đối phương tới cùng vô ác ý, đơn giản chính là tìm lao bà cớ, đi ra ngoài chơi một chút, mà mình là Dư Đan Đan trước đối tượng, phải cùng mình gặp mặt, đi cái quá trình, về phần nói kết quả, người ta căn bản cũng không có trông cậy vào đối với dạng này quan gia thiếu gia. Cũng coi là kỳ hoa, bất quá không phải người xấu, Trần Đại Long khách khí với hắn không ít, hướng về phía Mao lão tam cười cười nói: "Được à, ngươi cũng khó được đạo định thành đến, ngươi đi trước hỏi một chút đại ca ngươi, nếu là hắn có rảnh làm chủ, ta tự nhiên đúng giờ phó ước, nhất định không say không nghỉ." Vậy chúng ta liền một lời đã định. Mao lão tam thế mà coi là thật từ chỗ ngồi đứng lên chuẩn bị tìm hắn đại ca đi. Sơ chẩn chương mới nhất đọc đầy đủ. Sơ chẩn. Một lời đã định. Trần Đại Long hào sảng nhận lời. Mao lão tam xuất hiện càng giống là một tên hề lên này, náo đẳng động tĩnh cũng là không nhỏ, huy động nhân lực mang theo mấy người tới. Kết quả lại là tất cả đều vui vẻ đổ thêm một chút cho cười thôi. Dạng này người, bọn hắn có cuộc sống của mình phương thức, ngoại nhân muốn học cũng học không được, bởi vì ngươi không có bọn hắn tiền vốn, càng không có bọn hắn bẩm sinh quan niệm. Gia hỏa này tại Trần Đại Long văn phòng lượn quanh một vòng về sau, ngược lại để Trần Đại Long triệt để yên tâm không ít. Trong lòng của hắn suy nghĩ, đã liền thân làm chuẩn tân lang Mao lão tam đều không truy cứu, đối với tìm kiếm Dư Đan Đan còn không có hắn uống rượu trọng yếu, chỉ sợ Dư Đan Đan đến cùng bỏ chạy chỗ nào, sẽ không có người tiếp tục đuổi sát không đông đi. Vào lúc giữa trưa, Trần Đại Long chính thư giãn thích trí tâm tình không tệ, cửa ban công lại bị người đông đông đông. Gõ vang, không đợi Trần Đại Long lên tiếng tra hỏi, ngoài cửa có người lô mãng đẩy cửa tiến đến, một trận gió giống như đã tiến vào văn phòng. Lần này người tiến vào lại là Vương Gia Tân cùng Dư cục trưởng, chỉ gặp Vương Gia Tân mặt mũi tràn đầy nộ khí đi ở phía trước, trực tiếp vọt tới Trần Đại Long trước bàn làm việc chất vấn khẩu khí. "Trần Đại Long, ngươi đem muội muội ta giấu cái nào rồi?" "Gia Tân, Gia Tân, có chuyện hảo hảo nói, Trần thư ký sao có thể biết Đan Đan ở đâu? Đan Đan tính tình ngươi còn không biết sao? Nếu là nàng không nguyện ý sự tình ai có thể ép buộc được?" Dư cục trưởng theo sát phía sau vội vàng hấp tấp mở miệng khuyên bảo. Gặp Vương Gia Tân một nắm đấm nắm chặt đặt ở Trần Đại Long trên bàn công tác, tranh thủ thời gian đưa tay một kéo, lại bị Vương Gia Tân hơi vung tay bỏ qua một bên. Dư cục trưởng tranh thủ thời gian lại hướng Trần Đại Long giải thích: "Trần thư ký, thật sự là không có ý tứ, Gia Tân cũng là quá gấp, hôm nay trước kia nghe nói Đan Đan đã hôn, cũng không biết trốn đi đâu rồi. Hiện tại Dư gia cùng Mao nhà đều đang tìm, ngươi cũng biết, Đan Đan hôn sự đối với Dư gia tới nói can hệ trọng đại, nàng đi lần này không sao, kinh thành bên kia toàn loạn, ngươi nếu là biết Đan Đan ở đâu, nhưng nhất định phải nói cho chúng ta biết." Vương Gia Tân nghe Dư cục trưởng nói chuyện với Trần Đại Long thế mà còn tốt thương tốt lượng. Tức giận chỉ một ngón tay Trần Đại Long nói: "Ngươi còn nói với hắn lời vô ích gì? Rõ ràng tối hôm qua có người trông thấy Đan Đan tới định thành, nàng chạy đến định thành đến không phải tìm hỗn đản này còn có thể tìm ai? Trần Đại Long, ngươi hôm nay nếu là không đem Đan Đan giao ra, ta không để yên cho ngươi." Trần Đại Long ngược lại là không nghĩ tới, Dư Đan Đan đi lần này bao nhà người ngược lại là không có gì, Dư gia người ngược lại là gấp phát hỏa rồi. Xem ra, Dư gia thật sự là quá muốn trở thành liền cửa hôn sự này. Dư gia cũng quá không phải thứ gì hy vọng lấy nữ nhân hôn nhân mang đến trong chính trị quan hệ hữu nghị, từ đó vì gia tộc lợi ích tiến lên. Vừa nghĩ tới Dư Đan Đan phụ thân thế mà không tiếc hy sinh chính mình nữ nhi hạnh phúc đổi lấy gia tộc lợi ích, Trần Đại Long trong lòng may mắn mình tối hôm qua làm ra cực kỳ quyết định chính xác, đem mình tiền tiết kiệm tất cả đều sai người đổi thành ngoại hối, để Dư Đan Đan thuận lợi xuất ngoại. Mắt thấy Vương Gia Tân lớn giọng đã đủ để kinh động chúng quanh văn phòng đám khán giả, Trần Đại Long dứt khoát không còn cùng hắn vòng quanh, tâm bình khí hòa nói: "Vương Gia Tân, ta Trần Đại Long cá tính ngươi cũng biết, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, Dư Đan Đan tối hôm qua hoàn toàn chính xác tới tìm ta, thực nàng trong đêm đã rời đi định thành, từ Thượng Hải sân bay thẳng New York, lúc này đoán chừng nàng đã nhanh muốn tới Mỹ quốc." Ngươi có bản lĩnh tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp có thể đến nước ngoài đem nàng đuổi trở về, không muốn ở ta nơi này bên cạnh lãng phí thời gian. Ngươi nói cái gì? Vương Gia Tân nổi giận, vung lên nắm đấm liền muốn hướng Trần Đại Long trên đầu đập xuống, một bên Dư cục trưởng tranh thủ thời gian ngăn cản. Gia Tân ngươi làm gì? Đan Đan là người trưởng thành, nàng muốn đi Mỹ quốc, ai có thể ngăn được? Ngươi hướng về phía Trần thư ký phát cái gì lửa? Chuyện này là chính Đan Đan làm ra quyết định, cùng Trần thư ký có quan hệ gì? Tam ca, đều đến lúc này ngươi còn giúp xem hỗn đản này nói chuyện. Đan Đan tại sao muốn đến định thành đến? Còn không phải bị tên xuất sinh này hoang luôn xảo ngữ mê hoặc. Người cũng nghe cứu cứu nói, Đan Đan trên thân một tấm thẻ chi phiếu đều không có, nàng lấy tiền ở đâu đi Mỹ quốc? Rõ ràng chính là tiểu tử này sau lưng khuyến khích Đan Đan đào hôn, ngươi còn hung hăng giúp hắn nói tốt, ngươi đến cùng đứng cái nào đầu? Dư cục trường bị Vương Gia Tân một phen nói á khẩu không trả lời được, hắn chỉ có thể hướng về phía Trần Đại Long xấu hổ cười cười, một bên dùng sức đưa tay dắt Vương Gia Tân, muốn dẫn hắn rời đi, vừa hướng Trần Đại Long nói xin lỗi. Trần thư ký, thật sự là không có ý tứ, Gia Tân luôn luôn chính là tính tình nóng nảy, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá nhiều nhiều đảm đương. Ta muốn hắn đảm đương cho cái rắm. Vương Gia Tân bị Dư cục trường một bên kéo ra ngoài, một bên dùng sức tránh thoát đưa tay chỉ Trần Đại Long cái mũi mắng. Trần Đại Long, ngươi cái đồ chó hoang chờ lấy, ngươi dám cùng Dư gia đối nghịch, lão tử đảm bảo ngươi không có gì tốt hạ tràng. Liên ngươi cái này điệu dạng đang còn muốn giang nam tỉnh quan trưởng hỗn. Lão tử hôm nay câu nói này đặt xuống tại cái này, coi như ngươi cho lão tử dập đầu nhận lầm, lão tử cũng sẽ không buông tha ngươi. Ngươi chờ xem, ta cái này trở về nói cho cha ta biết, ta muốn hắn khai trừ ngươi. Khai trừ ngươi? Gia Tân ngươi bất tranh cái đi, tranh thủ thời gian tìm người quan trọng. Đồ chó hoang Trần Đại Long, ngươi cho lão tử nghe cho kỹ. Ngươi nếu là không đem đan đan giao ra, lão tử bảo ngươi cả nhà không có tốt ngày qua. Ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử liền để ngươi xem một chút cái này tỉnh giang nam quan trường đến cùng là ai nói chuyện có tác dụng. Xa xa Định Thành thị ủy cả tòa cao ốc cơ hồ mỗi cái văn phòng đều có thể nghe được Vương Gia Tân kia khàn cả giọng tiếng mắng chửi, chỉ mặt gọi tên. Âu ngôn ngữ. Tất cả chửi rủa trực chỉ Định Thành thị ủy phó thư ký Trần Đại Long. Vương Gia Tân cuối cùng vẫn bị Dư cục trưởng kéo lấy rời đi Trần Đại Long trong văn phòng, Trần Đại Long chỉ cảm thấy một cơn lửa giận từ trong đáy lòng chỗ sâu nhất lan tràn ra, bên tai nghe khó nghe tiếng mắng, hắn khuôn mặt sớm đã tức thành màu đỏ tía. Toàn bộ Giang Nam tỉnh quan trường tiếng tăm lừng lây bá Vương Long thế mà luân lạc tới hôm nay bị một người trẻ tuổi tìm tới cửa chỉ vào cái mũi chửi rủa uy hiếp. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Lão hổ không phát uy, ngươi muốn lao tử là con mèo bệnh sao? Dưới cơn thịnh nộ Trần Đại Long lúc này cầm điện thoại lên bấm Phổ An thị chính hiệp chủ tịch Giang Kiến Phong số điện thoại, chỉ thị hắn, lập tức nghĩ biện pháp để Vương Gia Tân tại Phổ An thị công trình đỉnh công trình đốn, cho dù là Thiên Vương lão tử ra mặt van xin hộ cũng không được. Giang Kiến Phong nghe lời này có chút bận tâm hỏi, ngươi nhất định phải làm như vậy? Vương Gia Tân thực tỉnh ủy Vương thư ký thân nhi tử. Trần Đại Long nghiến răng nghiến lợi, coi như hắn là quốc gia chủ á tịch thân nhi tử, lúc này ta cũng tuyệt không tha cho hắn. Quốc có quốc pháp, ta đã động hắn, tự nhiên có biện pháp thu thập hắn tâm phục khẩu phục không lời nào để nói. Giang Kiến Phong đối Định Thành thị quay chung quanh sâu cảng hạng mục làm trung tâm nhiều mặt thế lực lợi ích đánh cờ cũng có nghe thấy, Dư gia cùng Mao nhà tại hạng mục bên trên tranh đoạt chiến trong, chiến hỏa rõ ràng đã từ sinh ý trận đốt tới quan trường. Từ trước mắt tình hình nhìn, Giang Kiến Phong phỏng đoán, Trần Đại Long là quyết tâm lựa chọn đứng tại Mao nhà trận doanh, bằng không mà nói, hắn lại thế nào dám như thế lớn mật xuống tay với Vương Gia Tân. Người chỉ cần làm ra lựa chọn, tất nhiên là lựa chọn lợi ích tối đại hóa, bá Vương Long làm việc từ trước đến nay có phổ, điểm này, Giang Kiến Phong tuyệt đối tin tưởng, hắn ở trong điện thoại do dự một lát, nhận lời nói. Được, chuyện này ta lập tức xử lý. Sai sử Giang Kiến Phong trước đối Vương Gia Tân hậu phương lớn hạ nặng tay về sau, Trần Đại Long lại lập tức gọi điện thoại cho Định Thành thị phó thị trưởng Tần Vĩ Trung, rất là khinh thường khẩu khí thúc hỏi hắn. Tần phó thị trưởng, trước ngươi nói trong vòng 3 ngày nhất định có thể tìm tới Trung Lệ Hoài làm trái kỷ vi quy chứng cứ, hôm nay là thứ 5, 3 ngày thời gian đã đến, ngươi chứng cứ tới tay không có. Có phải hay không tìm không thấy vẫn là lúc ấy cùng huynh đệ ta nói đùa, nếu thật là dạng này, ta cũng làm xem ngươi lúc đó là uống nhiều quá, đang nói rượu nói. Trần Đại Long tâm lý nắm chắc, Tần Vĩ Trung ban đầu ở trước mặt mình nói chắc như linh đóng cột có thể nắm giữ Trung Lệ Hoài làm trái kỷ vi quy tay cầm thời điểm, kỳ thật sớm đã ngực có thành trúc, quan trưởng lão hồ ly đều là dạng này, nếu là trong tay không có liên quan tới Trung Lệ Hoài phạm pháp chứng cứ rõ ràng, hắn như thế nào lại chủ động chạy đến trước mặt mình lòng tin 10 phần thiết hạ cả bẫy. 1306 chương 11, chứng cứ. Quan lớn đến cùng định lực kinh người, cứ việc trong lòng bởi vì trước kia phát hiện điện thoại mất đi kinh đảo hải lãng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, một bên dùng cơm, một bên hướng về phía Vương thư ký cùng một đám quan viên gật đầu vẫn ăn không, trong lời nói có hàm ý nói. Vương thư ký, xem ra cái này Định Thành thị trị an tình trạng còn cần nhiều hơn tăng cường a. Nhất là ngành công an chuyên nghiệp năng lực, nhất định phải hảo hảo huấn luyện đề cao. Vương thư ký nghe lời này mặt mũi tràn đầy xấu hổ, một bên hướng về phía bên người tùy hành cục trưởng công an tỉnh hung hăng trừng mắt liếc, một bên mặt mũi tràn đầy đôi tiếu hướng về phía quan lớn nhỏ giọng nói xin lỗi. Lãnh đạo xin yên tâm, việc này tất nhiên sẽ viên mãn giải quyết, về phân Định Thành thị công an hệ tồn tại tương quan vấn đề, ta đã để sở công an tỉnh người đứng đầu phụ trách xử lý, cần phải mau chóng để Định Thành thị trị an tình trạng đạt được cải thiện. Lãnh đạo nghe lời này, bất động thanh sắc trong miệng, ừ, một tiếng, tự lo đi chọn mình lành miệng đồ ăn trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Dựa theo trước kia định hảo khảo sát điều tra nghiên cứu quá trình, những người lãnh đạo trước kia tại Định Thành thị dùng qua bữa sáng về sau, liền đi Lân thị Hồ Châu thị tiếp tục điều tra nghiên cứu chờ đến Đông đảo quan trường lớn cả cưới một dải xe buýt rời đi, sở công an tỉnh sở trưởng lại dựa theo Vương thư ký chỉ thị lưu lại, chỉnh đốn Định Thành trị an. Lãnh đạo bị khinh bỉ, thuộc hạ gặp nạn đợi cho những người lãnh đạo vừa rời đi, sở công an tỉnh sở trưởng lập tức hầu tự xưng đại vương, tại Định Thành thị tổ chức hệ thống công an cấp 3 hội nghị, tại ngàn người chi chúng trên đại hội đại phát lôi đình, lên án mạnh mẽ Định Thành thị cục trưởng công an Hồ Văn Võ tồn tại nghiêm trọng không làm hành vi, đối ngay tại chỗ miễn chức đồng thời còn chỉ thị đôn đốc bộ môn đến Định Thành điều tra việc này, cần phải cho tỉnh lãnh đạo một cái hài lòng. Bàn giao. Hồ Văn Võ lúc này thành cực kỳ xui xẻo dê thế tội, giống như đột nhiên những ngày an nhàn của hắn sẽ chấm dứt, cứ việc vô luận là lãnh đạo ném đi điện thoại, vẫn là các phóng viên phỏng vấn xe bị nện tất cả đều cùng hắn không có nửa điểm liên lụy. Nhưng bởi vì Định Thành thị cục trưởng công an thân phận đặc thù, hắn nhưng lại không thể không hợp tình hợp lý cong lên cái này hoa nữ, mà lại vô luận ở tỉnh ủy tỉnh chính phủ lãnh đạo trong mắt, vẫn là tại cục trưởng công an tỉnh trong mắt, hắn đều là cực kỳ phù hợp cong hát qua người. Hồ phó tỉnh trường nghe Văn Bảo Bối nhi tử gặp như thế lớn ủy khuất, trong lòng một cỗ lửa giận không có chỗ phát tiết, cố ý gọi điện thoại cho Định Thành thị ủy bí thư Chu Gia Hiếu, chất vấn hắn: "Ngươi cái này thị ủy thư ký làm kiểu gì? êm đẹp thế mà để Hồ cục trưởng tại Định Thành địa bàn bên trên bị người hãm hại. Hồ phó tỉnh trưởng thân là quan trường bán tiên cấp nhân vật, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, rất nhanh làm rõ việc này trong đó tất có mánh khóe, êm đẹp hết lần này tới lần khác có người tại kinh thành lãnh đạo đến Định Thành khảo sát trong lúc đó trộm lãnh đạo điện thoại, còn đập hư phóng viên phỏng vấn xe. Nhắc tới hệ liệt sự kiện không có người ở sau lưng bày ra đơn thuần ngoài ý muốn, kia thật là gặp quỷ. Nhưng đến ngọn nguồn là ai? Thế mà dám can đảm ở lão hổ ngoài miệng nổ lông. Chẳng lẽ hắn không hiểu rõ Hồ gia tại bản tỉnh quan trường bối cảnh thâm hậu sao? Chu gia hữu đối mặt lão lãnh đạo báo nổi nhất thời không phản bắt được, trong lòng lại thầm mắng, Hồ phó tỉnh trưởng chuyên chọn quả hồng mềm bóp, có bản lĩnh từ cục trưởng công an tỉnh nổi giận, ở trước mặt mình đắc ý có tác dụng cái gì? Sự tình đã phát sinh, nói cái gì đã trễ rồi. Vô luận như thế nào, cục diện dưới mắt là Định Thành thị cục trưởng công an vị trí rốt cục không xuống tới, một mực tại bên cạnh hảo tâm tình xem trò vui Trần Đại Long muốn đạt tới đuổi đi Hồ Văn Võ mục đích đã đạt tới. Giết người không thấy máu. Quan trường hành tẩu bộ bộ kinh tâm, muốn ổn đánh ổn đâm thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, ngoại trừ diễn kịch công phu muốn tốt, tâm tư nhanh nhẹn kín đáo bên ngoài, còn có một thứ đồ vật rất trọng yếu, chính trị thiên phú. Cán bộ lãnh đạo từ trên xuống dưới người ở bên ngoài xem ra tựa hồ có quy tắc ngầm mà theo, nếu thật là gặp được quan trường đại thần cấp bậc cao thủ, hết thảy quy tắc đều như thoảng qua như mây khói, song phương liệu không chỉ là trí tuệ, càng có ai hơn ác hơn. Trong lịch sử duy nhất nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên có câu danh ngôn: người thành đại sự, chí thân có thể giết chi. Không có đập nồi dìm thuyền quyết tâm, rất khó làm ra chém tận giết tuyệt quyết định. Một số thời khắc, đối mặt thế bất lưỡng lập đối thủ, thường thường không có lựa chọn nào khác, hiệp đường gặp lại không chỉ có là dũng giả thắng, càng đến hưu dung hưu nhu mới được. Trần Đại Long tại Định Thành thị thoáng tập chút ít động tác đã được như nguyện, không nghĩ tới Phổ An thị Vương gia Tân cùng Dư cục trưởng hai người giờ phút này lại càng thêm khốn cảnh trung điệp. Ngày hôm đó chạm vào tối, Trần Đại Long đang chuẩn bị tan tầm, tiếp vào hai người điện thoại, nói là tới Định Thành. Trần Đại Long ở trong điện thoại trò đùa nói: nhị vị thật đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa vặn cơm tối thời gian, liền chuẩn chút đến rồi. Điện thoại là Vương gia Tân đánh tới, hắn hiển nhiên tâm tình cực kỳ phiền muộn, không có tâm tình gì nói đùa. Trần Đại Long ở trong điện thoại cười khổ một tiếng nói: ta hiện tại đâu còn có ăn cơm tâm tư, đi, gặp mặt rồi nói sau. Trần Đại Long hầu như không cần đầu óc suy nghĩ cũng đoán được nhị vị như thế phiền muộn là hà nguyên nhân. Ngoại trừ Hồ Đại Quảng Tràng tại Phổ An thị gặp phải khốn cảnh, còn có thể bởi vì cái gì? Xem ra Vương gia Tân hai ngày này trở lại Phổ An cũng vẫn là không có thể thay đổi biến bất luận cái gì của diện. Viện binh đem đến trên đầu mình tới. Trần Đại Long chưa phát giác buồn cười, hai người một cái là bí thư tỉnh ủy nhị công tử, một cái là bí thư tỉnh ủy thân ngoại sinh, trên phương diện làm ăn gặp được khó xử không tìm chính chủ, lại một vị tìm mình hỗ trợ, chuyện này là sao? Trần Đại Long đành phải ngồi ở văn phòng yên lặng chờ, lại qua ước chừng hơn nửa giờ, mới nghe được đã không sai biệt lắm thanh không quản ủy hội đại lâu văn phòng trong hành lang truyền đến hai người tiếng bước chân quen thuộc. Dư cục trường cùng Vương gia Tân sau khi vào cửa, hai người đều là rũ cụp lấy khuôn mặt, thần tình kia giống như là có người thiếu bọn hắn bao nhiêu tiền, tiến vào Trần Đại Long phòng thư ký làm việc, không nói hai lời tới một cái, Bắc Kinh có cấp, hướng trên ghế salon tùy tiện ngồi xuống, động cũng không muốn động. Nhìn hai người bộ này tính tình, Trần Đại Long chưa phát giác buồn cười, tranh thủ thời gian tự thân vì nhị vị rót hai chén nước, hỏi: đây cũng là thế nào? Em đẹp làm sao mặt ủ mày cho? Dư cục trường, ngươi nói một chút ta. Vừa nhắc tới chủ đề, Dư cục trường liền nổi trận lôi đình, hắn hướng về phía Trần Đại Long không đầu không đuôi phàn nàn nói: Trần thư ký, chưa thấy qua như vậy khi phụ người, ai dám cho chúng ta Dư cục trường khí thụ? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng điểm, còn có thể là ai? Còn không phải Trương thị trường cái kia hỗn đản? Trương thị trường. Trần Đại Long hơi nghi hoặc một chút, dương mắt nhìn về phía Dư cục trường, nếu như hắn trí nhớ không lầm, tựa như là có cái họ Mao người làm ăn có chủ tâm muốn đoạt Dư gia tại Hồ Đại Quảng Tràng phụ cận Hoàng Kim thương nghiệp khu vực, làm sao Trương thị trưởng thân là nhân viên chính phủ, thế mà vén lên tay háo tự thân lên trận hỗ trợ? Cái này không hợp quy án a. Vương gia Tân ở một bên hầm hừ chen miệng nói, còn có cái kia Mao gia đảo, cùng Trương thị trưởng hố khe một mạch, quả thực là ai có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Trần Đại Long gặp Vương gia Tân khí ngay cả thể văn ngôn đều đã vận dụng, nhịn không được, ha ha, cười ra tiếng, hướng về phía hai người hỏi: các ngươi cái này đông một bữa tây một gậy đến cùng nói cái gì đó? Dư cục trưởng, vẫn là mời ngươi từ đầu đến cuối đem tương quan sự tình nói hết mọi chuyện nghe một chút. Đi. Dư cục trưởng từ trên ghế xã lòn ngồi thẳng người, từ đầu chí cuối đem hôm nay cố ý từ Phổ An thị chạy tới hướng Trần Đại Long cầu viện sự tình tinh tế nói một lần, một bên nói một bên miệng bên trong nhịn không được biểu thô tục. Kỳ thật, nói tới nói lui đơn giản là Trương thị trường lợi dụng chức quyền trợ giúp Mao gia đảo chỉ thị thủ hạ các ngành chấp pháp lãnh đạo từ mấy phương diện làm khó dễ Hồ Đại Quảng Tràng hạng mục, lấy đạt tới uy hiếp Vương gia Tân cùng Dư cục trưởng thỏa hiệp mục đích. Mao gia đảo ỷ có Trương thị trường chỗ dựa, lẽ thẳng khí hùng cùng Vương gia Tân tranh đấu kia chiến đấu kích tình cao đến cực điểm, một bộ Phổ An địa bàn lao tử nói cái gì liền cái gì, ai cũng đừng nghĩ cùng lao tử tranh bộ dáng. Ngay hôm nay buổi chiều, Mao gia đảo thế mà phái công ty người đi Hồ Đại Quảng Tràng phụ cận địa bàn bên trên đo đạc kích thước, cử động lần này lập tức chọc giận Vương gia Tân, hắn nghe nói tin tức sau lập tức tự mình đuổi tới hiện trường ngăn cản. Lê Tầm Mao gia đảo lại đã sớm chuẩn bị, một bên sắp xếp người đo đạc mặt đất, còn vừa tìm mấy cái thân thể cường tráng lưu manh nhìn chẳng tử. Vương gia Tân hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt không dám cùng đám người này dùng sức mạnh, nhất chuyển mặt gọi điện thoại cho Dư cục trưởng. Dư cục trưởng nghe tin tức cũng tức điên lên, tranh thủ thời gian phái ra một bang công an đến hiện trường để duy trì trật tự vì dân, chuẩn bị đuổi đi đám kia đo đạc thổ địa người. Nhưng không ngờ đám người kia thế mà căn bản không đem đám cảnh sát này để vào mắt, đối cảnh sát thuyết phục rời sân không chỉ có không phục tùng còn đẩy đẩy nốn náo đối cảnh sát độc thủ. Dư cục trưởng nghe thuộc hạ báo cáo về sau, khí hai mắt mạo hỏa nhưng lại vô kế khả thi. Dù sao hắn là công người chuyên nghiệp viên, đối phương bất quá là tại đo đạc thổ địa, lại không có giết người phóng hỏa đánh nhau ẩu đả phạm phải hành động trái luật, chẳng lẽ lại còn có thể giữa ban ngày đem đám người này bắt rồi? Vương Gia Tân cùng Dư cục trưởng lần lượt đuổi tới hiện trường, nhưng lại đều cầm đám người kia không có cách. Hai người dương mắt nhìn nóng nảy thời điểm, Dư cục trưởng thốt ra một câu: "Nếu là Trần thư ký tại liền tốt, hắn như vậy thông minh, nhất định có biện pháp đối phó đám hôn đản kia." Một câu điểm tỉnh người trong động, hai người không để ý tới riêng phần mình trong tay có việc, lập tức xe chạy tới Định Thành thị, cố ý tìm đến Trần Đại Long nghĩ biện pháp chi chiêu giải quyết vấn đề. Dư cục trưởng phàn nàn khuôn mặt hỏi Trần Đại Long: "Trần thư ký, ngươi nói đúng, giao đám này vô lại, đến tột cùng nên làm cái gì mới phải đây?" Vương Gia Tân cũng ở một bên tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn về phía Trần Đại Long, ánh mắt kia rõ ràng là coi Trần Đại Long là thành cứu tinh, ước gì từ Trần Đại Long miệng bên trong nghe vài câu miệng vàng lời ngọc, lập tức giải quyết phiền phức. Trần Đại Long nghe Dư cục trưởng một phen sau lại nửa ngày không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn trước mặt bàn làm việc mặt, hiển nhiên đang tự hỏi cái gì. Dư cục trưởng nhìn hắn không rên một tiếng, nhịn không được sốt ruột thúc giục: "Trần thư ký, ngươi nhanh suy nghĩ chút biện pháp nha. Nếu là chúng ta lại không nghĩ biện pháp hiệp ứng phó, đám người kia khả Trần muốn đem Hồ Đại Quảng Tràng bên cạnh mảnh đất kia chiếm thành của mình rồi. Chương trình bên trên sự tình có Trương thị trường chỗ dựa, ai dám không theo? Vạn nhất về sau Đan Đan trở về hỏi việc này, ta cùng Gia Tân nhưng làm sao có mặt hướng nàng bàn giao?" Trần Đại Long hiểu rõ Dư cục trưởng giờ phút này lòng nóng như lửa đốt tâm lý, cái này tương đương với vốn là mình trong mâm một miếng thịt bây giờ sắp biến thành người khác trên bàn ăn một món ăn, hắn có thể không nóng nảy. Hắn nâng lên hai mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngồi tại đối diện Dư cục trưởng cùng Vương Gia Tân, hai mắt tại hai người trên mặt phân biệt đi vòng vo một vòng về sau, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Dư cục trưởng trên mặt, hỏi: "Đã ngươi vì Hồ Đại Quảng Tràng hạng mục cùng Trương thị trường trở mặt, chỉ sợ Phổ An thị ngươi là không ở nổi nữa, không bằng ngươi đến Định Thành đến, huynh đệ chúng ta tại một khối tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau." Chương 1362, trở mặt không nhận nợ. Chương 1362, trở mặt không nhận nợ. Cứ việc trong lòng bởi vì trước kia phát hiện điện thoại mất đi kinh đảo Hải Lãng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, một bên dùng cơm, một bên hướng về phía Vương thư ký cùng một đám quan viên gật đầu vẫn ăn không, trong lời nói có hàm ý nói: "Vương thư ký, xem ra cái này Định Thành thị trị an tình trạng còn cần nhiều hơn tăng cường a. Nhất là ngành công an chuyên nghiệp năng lực, nhất định phải hảo hảo huấn luyện đề cao." Vương thư ký nghe lời này mặt mũi tràn đầy xấu hổ, một bên hướng về phía bên người tùy hành cục trưởng công an tỉnh hung hăng trừng mắt liếc, một bên mặt mũi tràn đầy đôi tiếu hướng về phía quan lớn nhỏ giọng nói xin lỗi: "Lãnh đạo xin yên tâm, việc này tất nhiên sẽ viên mãn giải quyết, về phân Định Thành thị công an hệ tồn tại tương quan vấn đề, ta đã để sở công an tỉnh người đứng đầu phụ trách xử lý, cần phải mau chóng để Định Thành thị trị an tình trạng đạt được cải thiện." Lãnh đạo nghe lời này, bất động thanh sắc trong miệng, "Ừ," một tiếng, tự lo đi chọn mình lành miệng đồ ăn trước nhét đầy cái bao tử lại nói: "Dựa theo trước kia Định Hảo khảo sát điều tra nghiên cứu quá trình, những người lãnh đạo trước kia tại Định Thành thị dùng qua bữa sáng về sau, liền đi Lân thị, Hồ Châu thị tiếp tục điều tra nghiên cứu chờ đến Đông đảo quan trường lớn cả cưới một giải xe buýt rời đi, sở công an tỉnh sở trưởng lại dựa theo Vương thư ký chỉ thị lưu lại, chỉnh đốn Định Thành trị an. Lãnh đạo bị khinh bỉ, thuộc hạ gặp nạn đợi cho những người lãnh đạo vừa rời đi, sở công an tỉnh sở trưởng lập tức hầu tự xưng đại vương, tại Định Thành thị tổ chức hệ thống công an cấp 3 hội nghị, tại ngàn người chi chúng trên đại hội đại phát lôi đình, lên án mạnh mẽ Định Thành thị cục trưởng công an Hồ Văn Võ tồn tại nghiêm trọng không làm hành vi, đối ngay tại chỗ miễn chức đồng thời còn chỉ thị đôn đốc bộ môn đến Định Thành điều tra việc này, cần phải cho tỉnh lãnh đạo một cái hài lòng." Bàn giao. Hồ Văn Võ lúc này thành cực kỳ xui xẻo dê thế tội, giống như đột nhiên những ngày an nhàn của hắn sẽ chấm dứt, cứ việc vô luận là lãnh đạo ném đi điện thoại, vẫn là các phóng viên phỏng vấn xe bị nện tất cả đều cùng hắn không có nửa điểm liên lụy. Nhưng bởi vì Định Thành thị cục trưởng công an thân phận đặc thù, hắn nhưng lại không thể không hợp tình hợp lý cong lên cái này hoa nước, mà lại vô luận ở tỉnh ủy tỉnh chính phủ lãnh đạo trong mắt, vẫn là tại cục trưởng công an tỉnh trong mắt, hắn đều là cực kỳ phù hợp cong hát qua người. Hồ phó tỉnh trường nghe Văn Bảo Bối nhi tử gặp như thế lớn ủy khuất, trong lòng một cỗ lửa giận không có chỗ phát tiết, cố ý gọi điện thoại cho Định Thành thị ủy bí thư Chu Gia Hiếu, chất vấn hắn: "Ngươi cái này thị ủy thư ký làm kiểu gì? Em đẹp thế mà để Hồ cục trưởng tại Định Thành địa bàn bên trên bị người hãm hại." Hồ phó tỉnh trường thân là quan trường bán tiên cấp nhân vật, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, rất nhanh làm rõ việc này trong đó tất có mánh khóe, em đẹp hết lần này tới lần khác có người tại kinh thành lãnh đạo đến Định Thành khảo sát trong lúc đó trộm lãnh đạo điện thoại, còn đập hư phóng viên phỏng vấn xe. Nhắc tới hệ liệt sự kiện không có người ở sau lưng bày ra đơn thuần ngoài ý muốn, kia thật là gặp quỷ. Nhưng đến ngọn nguồn là ai? Thế mà dám can đảm ở lão hổ ngoài miệng nổ lông. Chẳng lẽ hắn không hiểu rõ Hồ gia tại bản tỉnh quan trường bối cảnh thâm hậu sao? Chu Gia Hữu đối mặt lão lãnh đạo báo nổi nhất thời không phản bắt được, trong lòng lại thầm mắng, Hồ phó tỉnh trưởng chuyên chọn quả hồng mềm bóp, có bản lĩnh từ cục trưởng công an tỉnh nổi giận, ở trước mặt mình đắc ý có tác dụng cái gì? Sự tình đã phát sinh, nói cái gì đã trễ rồi. Vô luận như thế nào, cục diện dưới mắt là Định Thành thị cục trưởng công an vị trí rốt cục không xuống tới, một mực tại bên cạnh hảo tâm tình xem trò vui Trần Đại Long muốn đạt tới đuổi đi Hồ Văn Võ mục đích đã đạt tới. Giết người không thấy máu. Quan trường hành tẩu bộ kinh tâm, muốn ổn đánh ổn đâm thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, ngoại trừ diễn kịch công phu muốn tốt, tâm tư nhanh nhẹn kín đáo bên ngoài, còn có một thứ đồ vật rất trọng yếu chính trị thiên phú. Cán bộ lãnh đạo từ trên xuống dưới người ở bên ngoài xem ra tựa hồ có quy tắc ngầm mà theo, nếu thật là gặp được quan trường đại thần cấp bậc cao thủ, hết thảy quy tắc đều như thoảng qua như mây khói, song phương liệu không chỉ là trí tuệ, càng có ai hơn ác hơn. Trong lịch sử duy nhất nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên có câu danh ngôn: "Người thành đại sự, chí thân có thể giết chi." Không có đập nồi dìm thuyền quyết tâm, rất khó làm ra chém tận giết tuyệt quyết định, một số thời khắc, đối mặt thế bất lưỡng lập đối thủ, thường thường không có lựa chọn nào khác, hiệp đường gặp lại không chỉ có là dũng giả thắng, càng đến hưu dung hưu như mới được. Trần Đại Long tại Định Thành thị thoáng tập chút ít động tác đã được như nguyện, không nghĩ tới Phổ An thị Vương Gia Tân cùng Dư cục trưởng hai người giờ phút này lại càng thêm khốn cảnh trung điệp, ngày hôm đó chạm vào tối, Trần Đại Long đang chuẩn bị tan tầm, tiếp vào hai người điện thoại, nói là tới Định Thành. Trần Đại Long ở trong điện thoại trò đùa nói, nhị vị thật đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa vặn cơm tối thời gian, liền chuẩn chút đến rồi. Điện thoại là Vương Gia Tân đánh tới, hắn hiển nhiên tâm tình cực kỳ phiền muộn, không có tâm tình gì nói đùa. Trần Đại Long ở trong điện thoại cười khổ một tiếng nói, ta hiện tại đâu còn có ăn cơm tâm tư, đi, gặp mặt rồi nói sau. Trần Đại Long hầu như không cần đầu óc suy nghĩ cũng đoán được nhị vị như thế phiền muộn là hà nguyên nhân. Ngoại trừ Hồ Đại Quảng Tràng tại Phổ An thị gặp phải khốn cảnh, còn có thể bởi vì cái gì? Xem ra Vương Gia Tân hai ngày này trở lại Phổ An cũng vẫn là không có thể thay đổi biến bất luận cái gì của diện. Viễn Minh đem đến trên đầu mình tới. Trần Đại Long chưa phát giác buồn cười, hai người một cái là bí thư tỉnh ủy nhị công tử, một cái là bí thư tỉnh ủy thân ngoại sinh, trên phương diện làm ăn gặp được khó xử không tìm chính chủ, lại một vị tìm mình hỗ trợ, chuyện này là sao? Trần Đại Long đành phải ngồi ở văn phòng yên lặng chờ, lại qua ước chừng hơn nửa giờ, mới nghe được đã không sai biệt lắm thanh không quản ủy hội đại lâu văn phòng trong hành lang truyền đến hai người tiếng bước chân quen thuộc. Dư cục trưởng cùng Vương Gia Tân sau khi vào cửa, hai người đều là rũ cụp lấy khuôn mặt, thần tình kia giống như là có người thiếu bọn hắn bao nhiêu tiền, tiến vào Trần Đại Long phòng thư ký làm việc, không nói hai lời tới một cái, Bắc Kinh co quắp, hướng trên ghế salon tùy tiện ngồi xuống, động cũng không muốn động. Nhìn hai người bộ này tính tình, Trần Đại Long chưa phát giác buồn cười, tranh thủ thời gian tự thân vì nhị vị rót hai chén nước, hỏi: "Đây cũng là thế nào? Em đẹp làm sao mặt ủ mày chau?" Dư cục trưởng, ngươi nói một chút a. Vừa nhắc tới chủ đề, Dư cục trưởng liền nổi trận lôi đình, hắn hướng về phía Trần Đại Long không đầu không đuôi phàn nàn nói: "Trần thư ký, chưa thấy qua như vậy khi phụ người, ai dám cho chúng ta Dư cục trưởng khí thụ? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng điểm, còn có thể là ai? Còn không phải Trương thị trưởng cái kia hỗn đản?" "Trương thị trưởng?" Trần Đại Long hơi nghi hoặc một chút dương mắt nhìn về phía Dư cục trưởng, nếu như hắn trí nhớ không lầm, tựa như là có cái họ Mao người làm ăn có chủ tâm muốn đoạt Dư gia tại Hồ Đại Quảng Tràng phụ cận Hoàng Kim thương nghiệp khu vực, làm sao Trương thị trưởng thân là nhân viên chính phủ, thế mà vén lên tay áo tự thân lên trận hỗ trợ? Cái này không hợp quy án a." Vương Gia Tân ở một bên hầm hừ chen miệng nói, "Còn có cái kia Mao gia đảo, cùng Trương thị trưởng hố khe một mạch, quả thực là ai có thể nhịn không thể nhẫn nhục." Trần Đại Long gặp Vương Gia Tân khí ngay cả thể văn luôn đều đã vận dụng, nhịn không được, ha ha, cười ra tiếng, hướng về phía hai người hỏi, "Các ngươi cái này đông một bữa tây một gậy đến cùng nói cái gì đó? Dư cục trưởng, vẫn là mời ngươi từ đầu đến cuối đem tương quan sự tình nói hết mọi chuyện nghe một chút. Đi." Dư cục trưởng từ trên ghế xã lòn ngồi thẳng người, từ đầu chí cuối đem hôm nay cố ý từ Phổ An thị chạy tới hướng Trần Đại Long cầu viện sự tình tinh tế nói một lần, một bên nói một bên miệng bên trong nhịn không được biểu thô tục. Kỳ thật, nói tới nói lui đơn giản là Trương thị trường lợi dụng chức quyền trợ giúp Mao gia đảo chỉ thị thủ hạ các ngành chấp pháp lãnh đạo từ mấy phương diện làm khó dễ Hồ Đại Quảng Tràng hạng mục, lấy đạt tới uy hiếp Vương Gia Tân cùng Dư cục trưởng thỏa hiệp mục đích. Mao gia đảo ỷ có Trương thị trường chỗ dựa, lẽ thẳng khí hùng cùng Vương Gia Tân tranh đấu kia chiến đấu kích tình cao đến cực điểm, một bộ Phổ An địa bàn lao tử nói cái gì liền cái gì, ai cũng đừng nghĩ cùng lao tử tranh bộ dáng. Ngay hôm nay buổi chiều, Mao gia đảo thế mà phái công ty người đi Hồ Đại Quảng Tràng phụ cận địa bàn bên trên đo đạc kích thước, cử động lần này lập tức chọc giận Vương Gia Tân, hắn nghe nói tin tức sau lập tức tự mình đuổi tới hiện trường ngăn cản. Lê Tầm Mao gia đảo lại đã sớm chuẩn bị, một bên sắp xếp người đo đạc mặt đất, còn vừa tìm mấy cái thân thể cường tráng lưu manh nhìn chẳng tử. Vương Gia Tân hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt không dám cùng đám người này dùng sức mạnh, nhất chuyển mặt gọi điện thoại cho Dư cục trưởng. Dư cục trưởng nghe tin tức cũng tức điên lên, tranh thủ thời gian phái ra một bang công an đến hiện trường, để duy trì trật tự vì dân, chuẩn bị đuổi đi đám kia đo đạc thổ địa người. Nhưng không ngờ đám người kia thế mà căn bản không đem đám cảnh sát này để vào mắt, đối cảnh sát thuyết phục rời sân không chỉ có không phục tùng còn đẩy đẩy nhốn nháo đối cảnh sát động thủ. Dư cục trưởng nghe thuộc hạ báo cáo về sau, khí hai mắt mạo hỏa nhưng lại vô kế khả thi. Dù sao hắn là công người chuyên nghiệp viên, đối phương bất quá là tại đo đạc thổ địa, lại không có giết người phóng hỏa đánh nhau hậu đã phạm phải hành động trái luật, chẳng lẽ lại còn có thể giữa ban ngày đem đám người này bắt rồi. Vương Gia Tân cùng Dư cục trưởng lần lượt đuổi tới hiện trường, nhưng lại đều cầm đám người kia không có cách, hai người dương mắt nhìn nóng nảy thời điểm, Dư cục trưởng thốt ra một câu: "Nếu là Trần thư ký tại liền tốt, hắn như vậy thông minh, nhất định có biện pháp đối phó đám hôn đản kia." Một câu điểm tỉnh người trong động, hai người không để ý tới riêng phần mình trong tay có việc, lập tức xe chạy tới định thành thị, cố ý tìm đến Trần Đại Long nghĩ biện pháp chi chiêu giải quyết vấn đề. Dư cục trưởng phàn nàn khuôn mặt hỏi Trần Đại Long: "Trần thư ký, ngươi nói đúng, giao đám này vô lại, đến tột cùng nên làm cái gì mới phải đây?" Vương Gia Tân cũng ở một bên tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn về phía Trần Đại Long, ánh mắt kia rõ ràng là coi Trần Đại Long là thành cứu tinh, ước gì từ Trần Đại Long miệng bên trong nghe vài câu miệng vàng lời ngọc, lập tức giải quyết phiền phức. Trần Đại Long nghe Dư cục trưởng một phen sau lại nửa ngày không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn trước mặt bàn làm việc mặt, hiển nhiên đang tự hỏi cái gì. Dư cục trưởng nhìn hắn không rên một tiếng, nhịn không được sốt ruột thúc giục: "Trần thư ký, ngươi nhanh suy nghĩ chút biện pháp nha. Nếu là chúng ta lại không nghĩ biện pháp hiệp ứng phó, đám người kia khả Trần muốn đem Hồ Đại Quảng Tràng bên cạnh mảnh đất kia chiếm thành của mình rồi. Chương trình bên trên sự tình có Trương thị trường chỗ dựa, ai dám không theo? Vạn nhất về sau đan đan trở về hỏi việc này, ta cùng Gia Tân nhưng làm sao có mặt hướng nàng bàn giao?" Trần Đại Long hiểu rõ Dư cục trường giờ phút này lòng nóng như lửa đốt tâm lý, cái này tương đương với vốn là mình trong mâm một miếng thịt bây giờ sắp biến thành người khác trên bàn ăn một món ăn, hắn có thể không nóng nảy. Hắn nâng lên hai mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngồi tại đối diện Dư cục trưởng cùng Vương Gia Tân, hai mắt tại hai người trên mặt phân biệt đi vòng vo một vòng về sau, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Dư cục trưởng trên mặt, hỏi: "Đã ngươi vì Hồ Đại Quảng Tràng hạng mục cùng Trương thị trường trở mặt, chỉ sợ Phổ An thị ngươi là không ở nổi nữa, không bằng ngươi đến định thành đến, huynh đệ chúng ta tại một khối tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau." Chương 1363. Giáo huấn một chút. Chương 1363. Giáo huấn một chút. Trần Đại Long, ngươi đi ra cho lão tử. ngươi mẹ nó trốn ở trong phòng làm con rùa đen rút đầu có gì tài ba? Có gan ngươi ra cho lão tử một lời giải thích. Ngươi dựa vào cái gì đem Chu Tam công trường khôi phục thi công? Dựa vào cái gì để Chu Tam đi báo cáo Trung Lệ Hoài? Ngươi cái đồ chó hoang tiểu nhân, không dám xuất đầu rùa đen. Ngươi chính là hèn nhát, là đồ hèn nhát. Có gan ngươi mẹ nó ra. Vương Gia Tân tại công ủy phòng thư ký làm việc cổng khàn cả giọng, tiếng ồn nào trong sen lẫn đảng chính bạn chủ nhiệm Hầu Thẩm Ngọc cùng cảng khẩu quản ủy hội phó chủ nhiệm Triệu Hiểu Dương thanh âm. Triệu Hiểu Dương ở một bên vội vàng nói: Vương tổng, ngươi nếu là nói hiệu nói vừa nữa, ta cần phải gọi cảnh sát. Có bản lĩnh hiện tại liền gọi, lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Đồ chó hoang Trần Đại Long, ngươi đi ra cho lão tử. Ngươi hôm nay nếu là không cho lão tử một lời giải thích, lão tử đập nát ngươi cửa. Triệu phó chủ nhiệm, cái này nhưng tốt như vậy, muốn hay không gọi bảo an đi lên? Bên trên một vị phó chủ nhiệm ở một bên sốt ruột phát hỏa thanh âm. Đúng đúng đúng. Tranh thủ thời gian gọi bảo an đi lên, đã người của cục công an hù dọa không ở hắn, liền để chính chúng ta người mau đem hắn làm xuống dưới, tùy theo hắn dạng này là to còn thể thống gì. Ngoài cửa hành lang bên trên hiển nhiên đã loạn thành một bầy, cho dù cách một bức tường Trần Đại Long phảng phất trông thấy ngoài tường cảnh tượng, quan thiếu gia Vương Gia Tân chính liều mạng muốn hướng phòng làm việc của mình xuống tới, muốn ở ngay trước mặt chính mình lần nữa chỉ mình cái mũi chửi rủa một trận, xong mình đòi hỏi một cái thuyết pháp. Mình một bang thuộc hạ đắc lực, phó chủ nhiệm Triệu Hiểu Dương cùng đảng chính bạn chủ nhiệm Hầu Thẩm Ngọc cầm đầu mấy người cưỡng ép giữ chặt hắn muốn ngăn cản, theo Vương Gia Tân cá tính, nếu không phải cổng dắt hắn người để hắn căn bản là không có cách động đậy mảy may, hắn há có thể đến bây giờ còn không có xuống tới. Nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng, không phải không báo thời điểm chưa tới. Trần Đại Long trên mặt lộ ra một tia âm hiểm cười, trong lòng thầm nói một câu, cũng nên là đến Vương Gia Tân nhận báo ứng thời điểm, hy vọng lần này có thể để cho hắn hảo hảo ghi nhớ thật lâu. Hắn thuận tay cầm lên điện thoại trên bàn, bấm mình chuyến đặc biệt lái xe điện thoại. Tiểu Vương, ngươi đi lên một chút, cổng có người trẻ tuổi ở văn phòng náo sự, Triệu phó chủ nhiệm bọn người là cán bộ lãnh đạo, xử lý loại vấn đề này không tiện lắm, ngươi là lái xe, thân thủ tốt, ngày bình thường 2-3 người không đáng kể, hôm nay cũng chỉ có một người như vậy, chỉ cần không đem đối phương đánh vào ở bệnh viện là được, nhớ kỹ, cần phải tại 10 phút bên trong đem người này đuổi ra cảng khẩu quản ủy hội. Tốt. Tiểu Vương gọn gàng mà linh hoạt cúp điện thoại. Mấy phút, trong hành lang truyền đến người nào đó tiếng kêu thảm thiết, một bên thê thảm kêu thế mà vẫn không quên rầm rĩ trương cuồng vọng, hướng về phía đám người hô: Các ngươi biết ta là ai không? Cha ta là tỉnh Á ủy Á Vương thư ký, các ngươi nếu là dám động thủ nữa, ta để cho ta cha đem các ngươi những người này tất cả đều mất chức, tất cả đều khai trừ. Lái xe Tiểu Vương thanh âm cũng truyền vào Trần Đại Long trong tai. Hắc. Tiểu tử này vô cớ chạy đến cơ quan chính phủ nháo sự, xung kích cơ quan chính phủ, thế mà còn dám giả mạo tỉnh Á ủy Vương thư ký nhi tử. Xem ra tiểu tử này là chán sống rồi, người nào cũng dám giả mạo a. Ta nhìn chính là vô sỉ. Đánh giá là Tiểu Vương đối Vương Gia Tân gia đòn mạnh, cho dù là ngồi ở trong phòng làm việc, Trần Đại Long cũng có thể nghe thấy bên tai truyền đến Vương Gia Tân bên tai không dứt ngao ngao tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi thả ta ra. Các ngươi đám này đồ chó hoang to gan lớn mật dám đánh ta. Nhìn ta về sau như thế nào thu thập ngươi không, đồ chó hoang Trần Đại Long, ngươi đi ra cho ta, ta không để yên cho ngươi. Tiểu tử này lại dám mắng Trần thư ký. Còn dám cuồng vọng, đem hắn miệng đánh sưng nhìn hắn còn dám mắng. Ba ba ba. Các ngươi đám này hỗn trứng. Vương Gia Tân mắng chửi người thanh âm dần dần biến mơ hồ không rõ, đánh giá là ngoài miệng không biết bị Tiểu Vương quạt nhiều ít bàn tay, Trần Đại Long nghe động tĩnh bên ngoài càng ngày càng nhỏ, quay người đem xem náo nhiệt địa điểm đổi thành sau cửa sổ. Chỉ chốc lát công phu, quả nhiên nhìn thấy thân cao mã đại Vương Gia Tân bị Tiểu Vương dẫn một đám người kéo lợn chết giống như đem hắn từ quản ủy hội đại lâu văn phòng ném ra ngoài, mà lại cho công an gọi điện thoại, nói có người xung kích cơ quan chính phủ, bây giờ bị ngăn ở bên ngoài, mời đi theo đem người mang đi, nghiêm túc xử lý. Nếu như dư cục trường nhìn thấy Vương Gia Tân như thế, không biết nên xử lý như thế nào. Ác giả á báo. Dù cho là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân quan nhị đại, nếu là tự cho là đúng ỷ vào phía sau có người làm chỗ dựa liền dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn vô pháp vô thiên, sớm tối có chịu đau khổ thời điểm. Trải qua Vương Gia Tân như thế nháo trò, Trần Đại Long sớm đã không có xem văn kiện tâm tư, hắn đang chuẩn bị tiến về cảng khẩu công ty tự mình kiểm tra tổ điều tra đối với cảng khẩu công ty tài vụ tình huống kiểm tra đối chiếu sự thật, đột nhiên tiếp vào tỉnh kỷ ủy nào đó người quen gọi điện thoại tới. Người quen trong lời nói mang theo vài phần kinh hỉ. Trần thư ký, từ không trung đã mở miệng, nói là cảng khẩu công ty hoàn toàn chính xác còn có thứ hai bộ sổ sách, lúc trước Hồ phó tỉnh trưởng tại Định Thành thị đương người đứng đầu thời điểm, lợi dụng cảng khẩu công ty làm yểm hộ buôn lậu nhập khẩu xe con khoản tất cả đều tại kia thứ hai bộ sổ sách bên trên. Từ không trung vì lo lắng sự việc đã bại lộ sau Hồ phó tỉnh trường đem tất cả chịu tội đều đẩy lên trên người hắn, đem bộ này sổ sách một mực giữ lại, cái này sổ sách bây giờ còn đang cảng khẩu công ty, vị trí cụ thể là. Trần Đại Long vui mừng quá đỗi, nghe cái tay kia nhịn không được bởi vì hưng phấn hơi có chút run rẩy, hắn luôn miệng đối người quen nói lời cảm tạ. Cảm ơn huynh đệ. Cảm ơn huynh đệ. Ngươi thực giúp ta đại ân. Làm sao gọi ta giúp ngươi ngươi bận điệu. Chúng ta cũng là vì công việc, ngươi bây giờ là cảng khẩu quản ủy hội người đứng đầu. Chúng ta tỉnh kỷ ủy tổ điều tra người vội vã muốn tìm được phần này thứ hai bộ sổ sách, ngươi nhưng nhất định phải giúp chúng ta tận lực đi tìm. Tỉnh kỷ ủy phái ra người hiện tại xuất phát, đoán chừng sau 2 giờ đến bến cảng. Ngươi yên tâm, vấn đề này ta tuyệt đối làm thỏa đáng, ta hiện tại cũng là người ta đi tìm cái này thứ hai bộ sổ sách. Chỉ cần cầm tới sổ sách, ngồi vững Hồ phó tỉnh trường buôn lậu xe con phi pháp đoạt được chứng cứ, chỉ sợ tỉnh chúng ta bên trong lại muốn nhấc lên một trận chính trị sóng gió. Hồ phó tỉnh trường chức vị như vậy, hắn hành động trái luật tiếp tục nhiều năm không bị tố giác vạch trần, nói rõ sau lưng của hắn Kháo Sơn nhất định không thể khinh thường. Quản hắn phía sau Kháo Sơn lớn bao nhiêu, chỉ cần là xúc phạm quốc pháp, đồng dạng đều phải vào nhà giam. Vậy cũng đúng. Trần Đại Long nhẫn mại tính tình bồi người quen hàn huyên vài câu về sau, lập tức vội vàng mở cửa xuống lầu, hắn vội vã không nén nổi trước tiên đuổi tới cảng khẩu công ty cầm tới quyển kia người quen trong miệng nói tới thứ hai sổ sách. Cực kỳ trọng yếu vật chứng tới tay mang ý nghĩa trong lòng mình thời khắc kéo căng một cây huyền cuối cùng có thể trầm tĩnh lại, hắn hiện tại thật sự là từ trong đáy lòng cảm kích nguyên cảng khẩu công ty tổng giám đốc từ không trung. Nếu là không có hắn tại tỉnh kỷ ủy chi tiết bàn giao, chỉ sợ mình còn cần tốn hao một đoạn thời gian mới có thể tra ra bộ này thứ hai sổ sách tồn tại, xem ra đối thủ có đôi khi cũng có thể tại khẩn yếu quan đầu giúp được một tay. Cấp cấp a, Trần Đại Long trong lòng thật sự là trong bụng nở hoa, vui quá hóa buồn. Ngay tại Trần Đại Long may mắn mình cuối cùng là bắt lấy Hồ Phó tỉnh trưởng tay cầm, mắt thấy tỉnh kỷ ủy lấy đi lúc trước Hồ Phó tỉnh trưởng tại Định Thành thị nhậm chức lúc dính líu buôn lậu nhập khẩu xe con giàu có bất công kim ngạch to lớn về sau, Hồ Phó tỉnh vận mệnh có thể nghĩ, Trần Đại Long nhưng lại không biết sau lưng cũng có người bất cam tâm hướng hắn thọc một đao. Lại nói Vương Gia Tân xông vào cảng khẩu quản ủy hội tìm Trần Đại Long muốn thuyết pháp, lại bị dưới đáy một đám người đánh mặt mũi bầm dập giống như là ném tựa như rác rưởi ném ra ngoài, vị này luôn luôn cao cao tại thượng quan thiếu gia lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy. Cái kia ngày chật vật nằm tại cảng khẩu quản ủy hội cửa chính thời điểm, liền ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải Trần Đại Long nợ máu trả bằng máu, nhất định phải làm cho Trần Đại Long không có gì cả. Hết lần này tới lần khác Trần Đại Long kia đoạn thời gian tập trung tinh thần tất cả đều tại liên quan đến Hồ Phó tỉnh trưởng bản án bên trên, căn bản không để cho người chú ý tới Vương Gia Tân động tĩnh. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót nhưỡng đại họa. Vương Gia Tân thế mà chạy đến Phổ An thị tìm được năm đó Trần Đại Long cùng Phổ An thị đài truyền hình người chủ trì Tiểu Băng cùng một chỗ thân mật chứng cứ, cùng thực tên hướng tỉnh kỷ ủy báo cáo Trần Đại Long tồn tại nghiêm trọng vấn đề tác phong. Bí thư tỉnh ủy nhị công tử thực tên báo cáo Định Thành thị ủy phó thư ký Trần Đại Long kiêm cảng khẩu quản ủy hội công ủy bí thư vấn đề tác phong. Quy tắc này nặng cân tin tức lập tức tại Giang Nam tỉnh quan trường lan truyền ra, một đại bang xem trò vui trong nháy mắt tụ tập chờ lấy nghe hạ hồi phân giải. Theo tin tức đáng tin nói, tỉnh á ủy Vương thư ký nghe nói việc này về sau, thái độ phi thường nghiêm khắc đề nghị tỉnh kỷ ủy tương quan lãnh đạo, đối với dạng này lãnh đạo, nghiêm túc xét xử, miễn trừ Trần Đại Long hết thảy chức vụ chờ đợi điều tra. Có bí thư tỉnh ủy chỉ thị, tỉnh kỷ ủy đương nhiên chăm chú coi trọng, chuẩn bị toàn phương vị điều tra nghiên cứu Trần Đại Long. Nhưng không ngờ mở thường ủy hội nghị nghiên cứu thời khắc mấu chốt, tương quan tỉnh ủy thường ủy lại không gật bừa Vương thư ký quyết định, nhao nhao xuất mã thay Trần Đại Long nói chuyện, Nưu tỉnh trường đứng mũi chịu sào phản đối Vương thư ký xử lý ý kiến, Nưu tỉnh trường nói: "Trần Đại Long đến cùng là tuổi trẻ cán bộ lãnh đạo, lúc ấy hoặc là nói đến trước mắt đều là ở vào ly hôn trạng thái, cùng một cái nữ đồng chí yêu đương cũng cái gì quá không được, cũng không thể nói làm quan, liền không thể đang ly hôn sau một lần nữa tìm lão bà. Đây là vô nhân đạo cũng là đứng không vững đạo lý, cho nên phải ứng phó cẩn thận, không thể nhìn bề ngoài." Nưu tỉnh trường đối với chuyện này xử lý ý kiến là: "Đối với có vấn đề cán bộ chúng ta muốn nghiêm trị, nhưng là cũng không thể vì tìm vấn đề mà tìm vấn đề, nghiêm trị cán bộ mà nghiêm trị cán bộ, liền nói Hồ Phó tỉnh trưởng vấn đề, kia là con lớn, chúng ta bây giờ còn tại nghiên cứu như thế nào bảo hộ, Trần Đại Long không phải cái gì con lớn, chính là một cái nho nhỏ phó thư ký, không cần thiết thượng cương thượng tuyến, đề nghị của ta là Trần Đại Long chức vụ không biến điệu mặc cho Hồ Châu thị, đến chỗ ấy vẫn như cũ có thể tiếp tục vì định." Thành thị sâu cảng hạng mục ra một phân lực, dù sao sâu cảng hạng mục là hắn một tay thúc đẩy, phóng nhãn toàn bộ tỉnh Giang Nam quan viên, không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn hạng mục quy hoạch kỹ càng. Tỉnh lỵ thành thị Tào thư ký cũng đứng ra thay Trần Đại Long nói chuyện, Tào thư ký nói: "Trần Đại Long là khó được có năng lực có quyết đoán tài giỏi hiện thực làm đại sự tuổi trẻ cán bộ, dù cho nói đảng viên cán bộ ly hôn cái gì nhất định phải báo cáo, nhưng là chúng ta đảng hẳn là cho phép cán bộ trẻ tuổi phạm một điểm sai lầm, mà lại là dâu ria sai lầm, chẳng ai hoàn mỹ, Mao chủ tịch đồng chí cũng đã nói, không sợ quan viên phạm sai lầm, chỉ cần biết sai có thể thay đổi là được." Tào thư ký nói tiếp: "Ta tin tưởng lấy Trần Đại Long công việc phụng hiến tinh thần, dù cho ly hôn xong cùng cá biệt nữ tính quan hệ, nếu như người ta là tương hô yêu đương, đó cũng là rất bình thường. Nếu như vậy hành vi cho dù được cho sai lầm cũng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, cũng không trở thành dòng chống khua chiến cho nghiêm trọng như vậy xử lý, cho trong đó bộ cảnh cáo cái gì là được rồi." Mỹ ẩn thủ ảnh tiểu thuyết hay. Phó tỉnh trưởng thường vụ thường dùng Đức cũng hát để nói: "Ta hoàn toàn đồng ý Tào thư ký nói chuyện, Trần Đại Long đồng chí là cái làm việc nhân tài, chẳng ai hoàn mỹ, huống chi Trần Đại Long còn trẻ như vậy, đối với dạng này một năm phú lực mạnh lại vững chắc chịu làm cán bộ, chúng ta nhất định phải hết sức bảo hộ, sự nghiệp của chúng ta cần rất nhiều có thể trợ lý muốn làm sự tình người, tuyệt không thể để dưới đáy quan viên chạy mồ hôi lại rơi lệ." Nưu tỉnh trường cùng Tào thư ký, Thường Xung Đức bọn người dòng chống khua chiêng đứng ra thay Trần Đại Long nói chuyện, Vương thư ký tự nhiên lo lắng xúc phạm chúng nộ đem cục diện gây không thể vãn hồi. Mà lại, Nưu tỉnh trường cùng Tào thư ký hai người thế lực sau lưng là hai cái gia tộc, bây giờ vì một cái Trần Đại Long lại thống nhất lại, không thể không khiến Vương thư ký suy nghĩ nhiều, đến cùng là hai người tiến hành thống nhất, vẫn là hai cái gia tộc thống nhất. Nếu như là hai cái gia tộc thống nhất, đến lúc đó đối dư gia thế lực tiến hành đả kích, như vậy về sau hậu quả không phải mình có thể gánh vác rơi vào đường cùng. Ngay trước các vị tỉnh ủy thường ủy mặt, từ trước đến nay ở tỉnh ủy trong buổi họp thường ủy nói một bất nhị Vương thư ký cũng chỉ có thể giống như là nuốt một con ruồi giống như sinh sinh nuốt xuống cơn giận này, miễn cưỡng gật đầu đồng ý Nưu tỉnh trưởng cùng Tào thư ký đám người đề nghị, Trần Đại Long điều chỉnh đến Hồ Châu. Bí thư tỉnh ủy nhị công tử báo cáo Trần Đại Long một chuyện cứ như vậy sấm to mưa nhỏ quá khứ Vương gia Tân đương nhiên sẽ không lý giải, rất tức giận hỏi Vương thư ký vì cái gì dạng này? Vì cái gì không cho Trần Đại Long một cái xử lý, vì cái gì không nghĩ biện pháp cạo chết nàng, phải biết hắn đánh ta, chẳng khác nào là đánh ngươi bí thư mặt. Muốn nhìn sách cơ hồ đều có a. So với bình thường trang web tiểu thuyết muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Vương thư ký sao có thể nhìn không thấu những này Trần Đại Long như thế mà vì chính là đánh mặt mình, thực trên quan trường phức tạp rất nhiều chuyện không cách nào cùng Vương Gia Tân nói rõ ràng, bởi vì không chỉ là vị trí đọ sức, càng quan trọng hơn là bối cảnh chờ rất nhiều phương diện đọ sức, Trần Đại Long sự tính như tỉnh trường bọn người phía sau ủng hộ, không thể không cẩn thận xử lý, nếu không, đối với gia tộc lợi ích rất là bất lợi. Lại nói, cùng ưu tỉnh trường bao ngành, nếu như tận lực phản đối, đến kết quả cuối cùng rất có thể chính là mình nói cái gì sự tình, hắn ban một tử nhân mã đều phản đối, như vậy sau này mình cũng liền không muốn làm việc, chỉ là giáo huấn nhi tử nói, về sau làm việc phải thêm chút đầu óc, Trần Đại Long người như vậy là ngươi điểm này chừng cứ có thể vặn ngã. Về sau làm ăn liền muốn có đem mình nhân vật định vị rõ ràng, thương nhân chính là thương nhân là vì lợi ích, mà không phải vì đấu khí. Vương thư ký còn rất có cảm xúc mà nói, ngươi phải suy nghĩ một chút Dư Đan Đan trước kia phong cách làm việc, nàng một cái nữ hài tử, vì cái gì có thể tại Phổ An lẫn vào phong sinh thủy khởi, muốn cái gì có thể được đến cái gì, đó chính là không nên cùng quan trường người đấu khí, thương nhân không có cùng quan trường đấu tranh vô liếng, phải biết bỏ qua, kia mới có thể cùng hài. Vương Gia Tân không thể lý giải, thực người sáng suốt nhưng từ trông được ra mánh khỏe, lần này sự kiện mặt ngoài đối Trần Đại Long thực hành điều nhiệm Hồ Châu thị xử lý, kỳ thật đồ đần đều biết Hồ Châu thị ủy bí thư Vương Trường An cùng Trần Đại Long nguyên bản quan hệ rất thân. Dạng này kết quả xử lý đối với Trần Đại Long tới nói, rõ ràng không tính trừng phạt ngược lại thành vì hắn hoạn lộ phát triển trải đường. Trong lúc nhất thời, liên quan tới việc này, nội tình tin tức truyền ngôn nổi lên bốn phía, thuyết pháp không đồng ý nghĩ lại nói hùa, đơn giản là việc này kết quả xử lý nhìn ra được, tỉnh ủy Vương thư ký lãnh đạo uy tín không thể so với ngày xưa, nhi tử bị người đánh, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Mắt nhìn thấy tiết trời đầu hạ còn thừa lại một điểm cái đuôi, tỉnh ủy thường ủy hội đối với toàn tỉnh cán bộ lãnh đạo điều chỉnh tiểu kế hoạch đạo tin tức lại sớm chuyển tới, lần này quan viên danh sách điều chỉnh trong để Trần Đại Long cảm thấy kinh ngạc có mấy người, trong đó một vị chính là lão bằng hữu Giang Kiến Phong. Nguyên bản mặc cho Phổ An thị chính hiệp chủ tịch Giang Kiến Phong chờ xem về hưu dưỡng lao, thế mà tại 50 hơn niên kỷ được cất nhắc tới định thành thị đảm nhiệm thị ủy thư ký chức, bổ khuyết bên trên trước đó xảy ra chuyện định thành thị trước thị ủy thư ký Chu Gia Hữu không vị. Còn có chính là phục vụ Hồ phó tỉnh trường phó bí thư trưởng đến định thành mặc cho thị ủy phó thư ký, đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ không biết định thành là Hồ phó tỉnh trường quật khởi cùng thất bại chi địa, mà Hồ phó tỉnh trường bản án theo Hồ phó tỉnh trường bị điều đi, có lẽ không giải quyết được gì, mà để phục vụ người tới của hắn định thành đến, không có khả năng không có mục đích. Đây rốt cuộc là Vương thư ký chủ ý, vẫn là Hồ phó tỉnh trưởng thế lực sau lưng tại cổ động. Không phải người trong cuộc, không cách nào biết được nhiều chuyện như vậy. Một vị khác thì là định thành thị phó thị trưởng Tần Vĩ Trung, gia hỏa này tại Hồ phó tỉnh trưởng tương quan vụ án trong cũng không bị liên lụy, tại Trần Đại Long rời định thành thị về sau, thế mà ngoài dự liệu được đề bạt làm định thành thị càng khẩu quản ủy hội công ủy bí thư, đây thật là ứng câu cách nói kia, hữu tâm trồng hoa hoa không ra vô tâm cắm liêu liêu xanh ùn. Lần này thị một cấp cán bộ lãnh đạo điều chỉnh nhân sự, để Giang Nam tỉnh quan trưởng chính trị cách cục phân bố tựa hồ lại có biến hóa. Đại đa số quan viên rõ ràng cảm giác được tỉnh ủy Vương thư ký tại trong tỉnh quan viên điều chỉnh nhân sự bên trên tính quyền ủy không còn dĩ vãng. Bài này nhân vật chính Trần Đại Long mô phỏng điều nhiệm Hồ Châu thị về sau, Hồ Châu thị ủy bí thư Vương Trường An lập tức đem một cái cực kỳ trọng yếu gánh ép đến trên người hắn, để hắn đại diện toàn quyền Hồ Châu thị ủy chính phủ thành phố xử lý liên quan tới cùng định thành thị cộng đồng hợp xây sâu cảng hạng mục hết thảy vấn đề. Người thông minh xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất đã Trần Đại Long đại biểu Hồ Châu thị một phương toàn quyền phụ trách sâu cảng hạng mục công việc, chỉ sợ trước đó báo cáo hắn thành đối thủ một mất một còn Vương Gia Tân tại sâu cảng hạng mục bên trên nhất định không chiếm được một phần tiện nghi a. Vương Gia Tân sở dĩ dòng chống khua chiêng thành lập công ty làm ăn, vì câu tài, bây giờ tại hắn lao tử đương bí thư tỉnh ủy người đứng đầu Giang Nam tỉnh địa bàn bên trên, công trình lớn như vậy thế mà không được chia một chén canh. Loại tình hình này để hắn lao tử Vương thư ký cũng vô pháp dễ dàng tha thứ. Như vậy Vương Gia Tân nên như thế nào phá cục cải biến loại tình huống này? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nhìn như bình tĩnh Giang Nam tỉnh quan trường, trong tương lai thời gian bên trong lại bởi vì các phương lợi ích đánh cờ phát sinh như thế nào tình tiết máu chó, lại có ai có thể thần cơ diệu toán. Mắt nhìn thấy cuối tháng 8, sơ tối gió mát phất phơ khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu không ít, định thành thị ngoại ô một chỗ nghỉ phép sơn trang, định thành thị mới nhậm chức thị ủy thư ký Giang Kiến Phong chính cùng lão bằng hưu Trần Đại Long ngồi tại sườn núi trong lương đình, một bên thổi sơn dã gió mát, một bên du thưởng thức trà. Nghỉ phép sơn trang hoàn cảnh không tệ, bốn phía cây xanh vần quanh, các loại chim tức kêu to thanh thúy dễ nghe, giữa sườn núi trong lương đình một bộ trên bàn đá bày ra mấy ngọn trà xanh, kia trà là Trần Đại Long thích nhất trưởng thành phổ nhị, chậm rãi bưng chén nước lên phẩm một ngụm dư vị kéo dài. Trần Đại Long một bộ say mê thần sắc nhắm mắt hưởng thụ trong miệng vừa rồi một miệng trà du du mùi thơm ngát, thần tình kia phảng phất không tranh quyền thế một người rảnh rỗi, trong mắt chỉ nhìn thấy trước mặt một chén trà, không còn gì khác tạp niệm. Ngồi tại đối diện Giang Kiến Phong một bên thưởng thức trà một bên hướng hắn tiếu đạo. Ngươi liền không muốn hỏi, ta một cái chuẩn bị về hưu ác nhân, em đẹp tại sao lại bị đề bạt đến định thành thị làm thị ủy thư ký? Chương 1364, làm quan tinh túy. Chương 1364, làm quan tinh túy. Trần Đại Long nhàn nhạt tiếu đạo. Ngươi lão hồ ly này nếu là thật nghĩ thầm nói, ta không hỏi ngươi cũng sẽ nói, ngươi nếu là không muốn nói, ta hỏi cũng là không tốt, cần gì phải hỏi nhiều như vậy, để ngươi ta đều không vui đâu. Không bổ một quảng cáo. Cắp cắp a. Giang Kiến Phong bị chửi, lão hồ ly, trên mặt nhưng không có mảy may tức giận, hướng về phía Trần Đại Long khẽ gật đầu nói. Người hiểu ta Trần Đại Long vậy. Không dám nhận. Trần Đại Long cũng hướng về phía lão bằng hữu tiếu đạo. Nói thật với ngươi đi, ta lúc đầu xác thực chưa từng có phân nhiều ý nghĩ, tại Phổ An chuẩn bị kiếm sống chờ về hưu, ai biết có người nghĩ đến ta, nói ta có thể khống chế định thành phức tạp cục diện, hỏi ta có hứng thú hay không. Ngươi nói, ta cũng là một cái muốn năng lực có năng lực, muốn đầu não có đầu não, phải được tế cũng không kém người, đối vị trí này có thể không có hứng thú. Nói thật với ngươi lần này có thể tới định thành may mắn mà có Mao Gia Đảo cùng Lưu tỉnh trưởng phía sau xuất lực. Mao Gia Đảo? Trần Đại Long kinh ngạc, trước kia không nghe nói ngươi cùng Mao nhà có kết giao. Bất quá ngươi là Lưu tỉnh trưởng người ta là biết đến. Ngươi quên lúc trước ngươi để cho ta nghĩ biện pháp đem Vương Gia Tân đuổi ra Phổ An thị, để cho ta đem Vương Gia Tân trong tay công trình hành quân lặng lẽ. Ngươi ngẫm lại xem, công trình lớn như vậy, ta dù sao cũng phải tìm có thể tiếp nhận khay người đúng hay không? Nếu là không có người tiếp nhận, ta sẽ rất khó thao, vừa vặn khi đó, cùng Vương gia tân đấu rất là lợi hại, Mao gia đảo chủ động tìm được ta. Giang Kiến Phong đơn giản giải thích một câu, Trần Đại Long lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, ngươi tặng không Mao gia đảo như thế một khối to thì mỡ, hắn tự nhiên đối ngươi trong lòng còn có cảm kích có qua có lại. Chiếu nói như vậy, Nưu Tỉnh Trường nhất định là cùng Mao nhà liên hợp người. Giang Kiến Phong gật đầu. Trước đó vì Phổ An thị hồ đại quảng tràng hạng mục, người nhà họ Dư có thể nói tại Dư Đan Đan cùng ngươi thao xem hạ chiếm thượng phong, từ khi kinh thành thế lực phát sinh biến hóa sau khi, Mao người nhà chưa từ bỏ ý định lại muốn đem công trình giành lại đi, nói trắng ra là những người kia tranh chính là mặt mũi. Bây giờ ta đã đem hồ đại quảng tràng bên cạnh mảnh đất kia cho Mao gia đảo, cho Mao nhà mặt mũi, chỉ sợ Vương gia Tân hồ đại quảng tràng cùng Mao gia đảo mới xây quảng trường thương mại láng giềng mà đứng, hai nhà về sau tranh đấu nhất định sẽ không thiếu. Trần Đại Long trong miệng nhịn không được, thít một tiếng, thẳng thắn nói: "Theo ta thấy, mặc kệ là Vương gia Tân hay là Mao gia đảo, hai người đều không phải là làm đại sự liệu, đám này quan nhị đại có thể phát tài, nói cho cùng còn không phải dựa vào lão tử có quyền thế." Giang Kiến Phong lại xem thường: "Ngươi quản hắn có phải hay không làm đại sự liệu, chỉ cần bọn hắn những người này ở đây cửa hàng quấy nhiêu trên quan trường những đại nhân vật kia ở giữa đấu ngươi chết ta sống, chúng ta những này không quyền không thế không có bối cảnh tiểu nhân vật mới có cơ hội tại trong khe hẹp sinh tồn, nếu là những đại nhân vật này đều có thể đoàn kết lại, chúng ta còn thế nào hỗn?" Trần Đại Long ngạc nhiên, luôn luôn tự cao chính trị trí thông minh hơn người một bậc, hắn thẳng đến lúc này mới hiểu được cao thủ chân chính tại dân gian. Liền sông Giang Kiến Phong mới vừa nói câu nói này, phải là kinh lịch nhiều ít quan trường tình phong huyết vũ lao yêu mới có thể có ra khắc sâu lĩnh ngộ. Vẫn cho rằng Giang Kiến Phong cũng là mã người một cái, hiện tại xem ra như thế cân nhắc kia là nhiều ngây thơ. Trần Đại Long vô cùng bội phục ánh mắt nhìn về phía Giang Kiến Phong, mặt mặt hướng hắn giơ ngón tay cái lên biểu thị tán thưởng. Giang Kiến Phong nhưng như cũng một mặt không quan trọng, nhàn thoại khẩu khí hỏi hắn: "Ngươi lúc này đi Hồ Châu thị tiền nhiệm cũng tương đối vội vàng, Định Thành thị có cái gì không có giải quyết sự tình cần ta cho ngươi giải quyết tốt hậu quả?" Trải qua Giang Kiến Phong một nhắc nhở như vậy, Trần Đại Long ngược lại là thật muốn lên một chuyện nhỏ, hắn nói với Giang Kiến Phong: "Rảnh rỗi thời điểm, ngươi giúp ta đem cảng khẩu quản ủy hội nhân sự khoa giải Triệu Hồng Hà để bạt một chút, vị trí cũng không phải cái gì cao cấp bậc, cho nàng kiếm cho phó chủ nhiệm hoặc là cái khác cái gì phó sự cấp cương vị là được rồi." Giang Kiến Phong ánh mắt nhìn về phía hắn lộ ra một cỗ mờ mờ, trên mặt tiếu đạo: "Cái này tựa như là nữ nhân danh tự, là ngươi tại bến cảng lưu lại phong lưu nợ." Trần Đại Long tranh thủ thời gian phủ nhận: "Ngươi ít hướng trên đầu ta chụp chụp mũ, đây chính là một cái bị nón quan mê không có hồn nữ nhân, trước kia đã giúp ta một điểm nhỏ bận điệu, ta hứa hẹn qua cho nàng một cái phó sự cấp vị trí, đáng tiếc còn chưa kịp thao xem ta muốn đi, chỉ có thể làm phiền ngươi. Nhắc tới nữ nhân tướng mạo nhưng cũng nói được, ngươi nếu là có hứng thú, không ngại ta làm cái người trung gian cho ngươi làm ai?" Giang Kiến Phong đối Trần Đại Long trêu chọc xem thường, hướng hắn ngữ trọng tâm trường nói: "Ngươi nhà ngươi, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, phàm là đã đáp ứng người khác sự tình nhất định lời hứa ngàn vàng, hiện tại xã hội này, hướng ngươi dạng này trọng cam kết quân tử thực càng ngày càng ít, cùng ngươi dạng này trọng cam kết cán bộ lãnh đạo kia là cơ bản tuyệt tích. Ngươi không phải cũng giống vậy? Lúc trước ta để ngươi đối Vương gia Tân động thủ, ngươi không nói hai lời đáp ứng, kỳ thật ngươi như thế nào lại không biết việc này phía sau ẩn tàng phong hiểm? Đây chính là đối mặt bí thư tỉnh ủy nhi tử, không thành công thì thành nhân a." Trần Đại Long cùng Trung Chí hướng thở dài một tiếng: "Cho nên ngươi ta mới có thể trở thành bằng hữu." Giang Kiến Phong lấy trà thay rượu kính Trần Đại Long một chén, hai người gần như đồng thời ngửa cổ một cái uống một hơi cạn sạch. "Đúng rồi, ngươi bây giờ chủ chính Định Thành, sâu cảng hạng mục ngươi có tính toán gì? Chẳng lẽ còn tiếp tục để Triệu Đức Tài cái kia có tư tâm đại diện thị trường phụ trách? Đến cuối cùng rất có thể xảy ra vấn đề." Trần Đại Long đặt chén rượu xuống nói về công sự: "Mãi mãi cái kia Triệu Đức Tài tâm thuật bất chính, sâu cảng hạng mục ý nghĩa trọng đại, làm không cẩn thận đối lao tử ảnh hưởng cũng rất lớn, đã ta hiện tại là thị ủy thư ký, chỉ cần làm xong liền có thể có tiếp tục đi tới một bước cơ hội, nắm chắc cơ hội tốt, biện pháp tốt nhất ta còn là tự mình phụ trách tương đối phù hợp, vừa vặn ngươi tại Hồ Châu thị bên kia phụ trách công việc này, huynh đệ chúng ta hai có thương có lượng, sự tình làm cũng mau mau." Giang Kiến Phong kia là quan trường lao yêu, đối sự tình nhìn hận đấu, tỏ thái độ nói: "Vậy cũng đúng, liền sợ Triệu Đức Tài không chịu buông xuống đến miệng thịt mỡ a. Thả hay là không thả vậy cũng không phải Triệu Đức Tài một cái thị trường có thể quyết định, trước ngươi tại Định Thành thị cũng làm mấy tháng, sẽ không ngay cả một cái đại diện thị trường làm sao đối phó đều không có cách nào a. Ta nghe nói cái này Triệu Đức Tài cùng ngươi luôn luôn quan hệ còn có thể, về sau bởi vì Vương gia Tân nguyên nhân liền biến rất là bình thường, ngươi nếu là có biện pháp gì thu thập hắn, không ngại nói cho ta một chút." Trần Đại Long gặp Giang Kiến Phong thư tâm tỉnh giáo, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, nói: "Đối phó Triệu Đức Tài ngươi xem như hỏi đúng người, vì sĩ đồ của ngươi có thể mau sớm tiến lên trước một bước, ta hôm nào giới thiệu một cái gọi Chu Tam Kiến Trúc Thương cho ngươi nhận biết, hắn cùng Triệu Đức Tài mấy chục năm lão giao tình, bởi vì Triệu Đức Tài ba kết Vương gia Tân chuẩn bị hy sinh Chu Tam lợi ích, kết quả lão giao tình liền không có trong tay hắn còn có vận ngã Triệu Đức Tài chứng cứ. Vậy liền tạ liễu, có ngươi như thế trợ giúp, đối Định Thành cục diện ta là lòng tin tràn đầy, Triệu Đức Tài nếu là tức thời, ta cũng chưa chắc nhất định phải đem hắn vận ngã, đi Triệu Đức Tài nói không chừng tới một cái lý đức mới, mã đức mới cái gì, với ta mà nói mặc kệ ai làm thị trưởng, lại có cái gì khác biệt. Nghe lời là được, làm tốt lao tử chó liền tốt, không nghe lời vậy cũng đừng trách lao tử không nể mặt hắn." "Vậy cũng đúng." Trần Đại Long đồng ý gật đầu. "Bất quá phục vụ Hồ phó tỉnh trưởng phó bí thư trưởng lần này tới, cùng ngươi vào ngành ngươi cần phải chú ý, có phải hay không mang theo nhiệm vụ gì mà đến? Muốn đấu tranh càng phải hài hòa, Hồ phó tỉnh trưởng bị ngươi như thế nháo trò, người khác cũng đi ra Giang Nam, bản án cũng còn không có chấm dứt, cho nên người phía dưới khẳng định sẽ cẩn thận mà vì, về phần thuyết phục vụ hắn một cái phó bí thư trưởng đến phía dưới đến, có thể thích ứng hay không phía dưới phức tạp cục diện đều là vấn đề, nói nhất định mấy ngày liền bị người đuổi đi. Bất quá thật ngươi nói, đối với dạng này người, ta sẽ làm tâm ta sẽ an bài hắn cùng Triệu Đức Tài cùng một chỗ phụ trách sâu cảng hạng mục, để bọn hắn hai người trước đấu đi, lão tử làm xem kịch cùng tranh chấp điều giải người. Để hai người này đấu, có lẽ đối với ngươi tới nói là cái tốt nhất cục diện. Dựa theo quan trường lệ cũ, vừa mới để bạt làm cảng khẩu quản ủy hội công ủy bí thư Tần Vĩ Trung đưa ra muốn vì ra công ủy bí thư Trần Đại Long cử hành tiễn đưa tiệc tối, lại bị Trần Đại Long khéo lời từ chối. Tần Vĩ Trung vì biểu đạt thành ý của mình, cố ý tự mình đến nhà bái phòng Trần Đại Long, nửa là giải thích nửa là ba kết lấy lòng nói: "Trần thư ký, ta là thật tâm thành ý muốn đưa cho ngài đi, ngài tại Định Thành thị công việc trong khoảng thời gian này, ta nếu là có cái gì tập không đúng chỗ địa phương tuyệt không phải bản ý, còn xin ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Ta biết, ngài không thể cùng chúng ta những tiểu nhân vật này so, lúc này ta có thể tới cảng khẩu quản ủy hội đương người đứng đầu cũng coi là vật khí, về sau trên quan trường rất nhiều chuyện còn xin Trần thư ký nhiều hơn đề điểm." Tần Vĩ Trung dù sao cũng là phó thính cấp lãnh đạo, ngày bình thường thư ký lái xe vây quanh cao cao tại thượng, ngay trước mặt Trần Đại Long hận không thể cái cầm đập đến dưới đất, mở miệng một tiếng: "Ngài, xưng hô." Loại cảm giác này để Trần Đại Long cảm giác có chút khó chịu sau khi nhưng cũng nhìn ra hắn thực tình thành ý lại nói, lần trước Trung Lệ Hoài đi cùng hắn cung cấp chứng cứ cũng rất có quan hệ, bởi vì hắn là Hồ Phó tỉnh trường người, cho nên mình đối với hắn một mực rất là bài. Xích, hiện tại Hồ Phó tỉnh trường đi tử làm gì khó xử người này. Trần Đại Long có chút ít thâm ý nhắc nhở hắn. Tần Bí Thư, từ khi sâu cảng hạng mục ngụ lại Định Thành thị, ngắn ngủi trong vòng nửa năm, cảng khẩu quản ủy hội công ủy bí thư vị trí ba dễ kỳ chủ, nơi này đều là chính mắt thấy. Nguyên nhân gì ta không nói ngươi cũng biết, cho nên thêm lời thừa thãi ta cũng không nói lúc ấy ngươi liền nhớ kỹ một đầu. Tuyệt đối đừng cùng không nói đạo nghĩa thương nhân đi quá gần, nhất là những cái kia có quan gia bối cảnh thương nhân, chọc thân dễ dàng vứt bỏ phiền phức coi như khó khăn, đến cuối cùng hy sinh chỉ có thể là chúng ta những tiểu nhân vật này. Trần Đại Long đem lời nói như thế ngay thẳng, Tần Vĩ Trung tự nhiên lĩnh ngộ, tranh thủ thời gian tỏ thái độ nói: "Trần thư ký xin yên tâm, ta nhất định chú ý phương diện này vấn đề xử lý, lấy đó mà làm gương." "Vậy được, ăn bữa cơm tiễn đưa đều là việc nhỏ, mấu chốt là về sau thường xuyên qua lại, ngươi nếu là có chuyện gì tùy thời điện thoại cho ta, chỉ cần ta Trần Đại Long đủ khả năng tự nhiên không hai lời." Nói lương tâm lời nói, Trần Đại Long đối Tần Vĩ Trung ấn tượng không tính chênh lệch, người này đầu óc ngu si tứ chi phát triển, bất quá là Hồ Phó tỉnh trưởng lúc trước sai khiến đối phó trước ngựa của mình tốt thôi, loại này chính trị trí thông minh quan viên tuyệt không có khả năng đối với mình cấu thành uy hiếp đã không thành được địch nhân, miễn cưỡng xem như bằng hữu đi. Chương 1365, hành trình mới. Chương 1365, hành trình mới. Chuẩn bị lên đường thời khắc, để Trần Đại Long không tưởng tượng được là, tại tỉnh thành Liễu Gia Huệ thế mà cũng cố ý gọi điện thoại tới, nói muốn mời hắn ăn bữa cơm coi như tiễn đưa thiệt tối. Sơ Trần. Sơ Trần. Liễu Gia Huệ như thế lưu tâm, Trần Đại Long trong lòng ngược lại có mấy phần cảm động, chỉ là ngoài miệng lại không tha người, xông nàng treo chọc nói: "Liễu Gia Huệ, ngươi nếu là muốn gặp ta hiện tại gặp rủi ro dáng vẻ tìm cái khác cơ không phải tốt hơn? Cần gì phải đến bày ra một bộ giải quyết việc chung bộ dáng?" Liễu Gia Huệ khí ở trong điện thoại, xì, hắn một ngụm, tức giận nói: "Trần Đại Long, ngươi muốn ta nghĩ mời ngươi ăn cơm, còn không phải Mao Gia Đào hung hăng nói cái gì dù sao làm việc với nhau qua một đoạn thời gian, cũng coi là chiến hữu một trận, để cho ta không phải mời ngươi ăn bữa cơm này biểu đạt một chút tâm ý." Trần Đại Long nghe Liễu Gia Huệ đề cập Mao Gia Đào danh tự lúc lộ ra một cố không khách khí, đột nhiên nhớ tới nàng cùng Mao Gia Đào quan hệ trong đó đúng à? Nguyên bản đám này quan thiếu gia quan nhỏ tỷ đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, đừng nhìn này lại dư gia thực lực biến yếu dẫn đến Vương gia Tân gặp khó liên tục, ai nào biết ngày sau cục diện chính trị phong hiểm lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Mao Gia Đào xem trọng mình, chẳng lẽ không có một chút tư nhân động cơ? Hắn đã sớm biết mình cùng Vương Trường An quan hệ trong đó, khẳng định cũng biết mình đổ Hồ Châu, sâu cảng hạng mục mình là đại diện toàn quyền. Lại nói, Mao Gia Đào cùng Vương Trường An quan hệ trong đó ai nào biết? Nghĩ tới chỗ này, Trần Đại Long đột nhiên có loại trái tim băng giá cảm giác, nhớ kỹ Giang Kiến Phong nói qua, những đại nhân vật này ở giữa tranh đến đấu đi, mới có thể để cho tiểu nhân vật có cơ hội đăng đường nhập thất. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, nếu là đem đạo lý trái lại, tiểu nhân vật mặc dù có đăng đường nhập thất cơ hội, kết quả là quyết định tiểu nhân vật vận mệnh còn không phải những đại nhân vật này. Muốn thoát khỏi tiểu nhân vật, vận mệnh, biện pháp duy nhất cũng chỉ có đem mình biến thành chân chính đại nhân vật. Trần Đại Long trong lòng đột nhiên nhớ tới Mao Gia Đào trước đó nói với chính mình câu nói kia, yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, Liễu Gia Huệ cô gái như vậy ai lấy về nhà ít nhất phải thiếu phấn đấu 30 năm, ta rất xem trọng ngươi. Ý nghĩ này tại trong đầu chợt lóe lên, vừa nghĩ tới Dư Đan Đan còn tại nước ngoài khổ lại mình, Trần Đại Long trong lòng thầm mắng mình một câu, hôn trướng. Tranh thủ thời gian tập trung ý chí nói với Liễu Gia Huệ: "Gia Huệ, ta hai ngày này liền đến Hồ Châu tiền nhiệm, ngươi có rảnh đến Hồ Châu thì đến, ta mời ngươi ăn cơm, Mao Gia Đào nếu là thật muốn mời ta ăn cơm, để chính hắn liên hệ ta, ngươi cần gì phải làm hắn hai chuyến tay. Ngươi một cái nữ hài tử nhà, về sau đem trong công tác sự tình làm tốt là được rồi, những cái kia sinh ý trên trận sự tình cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm, không có việc gì ít trộn rộn, tránh khỏi tìm phiền toái cho mình." Bên đầu điện thoại kia Liễu Gia Huệ gặp Trần Đại Long đột nhiên thu liễm tính tình, bày ra một bộ nghiêm túc sắc mặt, không khỏi kỳ quái nói: "Trần thư ký, ngươi làm sao giống như biến thành người khác có phải hay không rời đi Định Thành thị thương tâm quá độ a? Bất quá là thay cái cương vị, đáng giá như thế thương tâm sao?" Trần Đại Long kém chút cười ra tiếng: "Đúng vậy a, ngươi thật đúng là nữ gia cát, cái này đều bị ngươi đoán trúng. Ta tân tân khổ khổ một tay thúc đẩy sâu cảng hạng mục thật vất vả nhịn đến khởi công kiến thiết, ta lại muốn rời khỏi Định Thành thị, làm người tập áo cưới, mình lại vô duyên, ngươi nói ta có thể không thương tâm sao?" Liễu Gia Huệ tin là thật, ở trong điện thoại an ủi nói: "Trần thư ký, ngươi cũng không cần quá thương tâm, thất bại cũng là một loại tài phú nha, ngươi không có nghe nói sao? Không trải qua mưa gió sao có thể gặp cầu vồng, ngươi nói có đúng hay không? Ta liền nói ngươi dạng này trực sảng cá tính không thích hợp quan trường cùng người ta lục đục với nhau, chỉ thích hợp tập điểm thật sự sự tình, nhìn, vẫn là bị ta nói chúng đi. Cái kia ngược lại là, nếu không ta nói ngươi là thần cơ diệu toán nữ gia cát đâu. Trần Đại Long nín cười nhận lời nói. Sở Trưởng chương mới nhất đọc đầy đủ. Sở Trưởng, ai? Ta liền biết, như thế lớn đầu tư hạng mục không thể thiếu dẫn tới một đại ba người tranh đoạt chỗ tốt, nhưng ta chính là không nghĩ tới Mao gia đảo cùng Vương gia Tân Đoan gia ngõ hẹp lại gặp được, cũng thật sự là làm khó ngươi Trần thư ký, hai người này đều không phải là đèn đã cạn dầu, Vương gia Tân là đầu não phát đạt, lại mưu kình không đủ. Mao gia đảo mặc dù tại bộ đội diễn luyện thời điểm nhận qua tổn thương, nhưng là đầu não là dễ dùng ngươi dạng này rời đi định thành cũng tốt, chí ít mắt không thấy tâm không phiền. Đúng đúng đúng, ngươi nói quá có đạo lý, ta đều thương tâm như vậy ngươi đến cùng lúc nào đơn độc mời ta ăn bữa cơm. Trần Đại Long quỷ tiếu đạo. Được, ta đến xem tuần này có thời gian hay không, nếu có thể gạt ra thời gian đến, ta đi Hồ Châu thị tìm ngươi. Đối nghịch có thời gian nhất định phải tới, nhớ kỹ đem Lâm Á Nam mang lên, hai người các ngươi cũng tốt có bạn. Được rồi, không có vấn đề. Liêu Gia Huệ tại đầu bên kia điện thoại chứng chặt đàng hoàng đem Trần Đại Long mỗi một câu nói tin là thật, điện thoại đầu này Trần Đại Long lại sớm đã trên mặt chuyện cười nở hoa, hắn cũng không phải cố ý trêu cợt Liêu Gia Huệ, thật sự là hắn cố ý cùng Liêu Gia Huệ bảo trì tốt đẹp hô động quan hệ. Về sau, giữa hai người bảo trì công việc tính hợp quần cũng tốt, bằng hữu cũng được, thêm một cái dạng này tầm không lòng dạ lại địa vị đặc thù bằng hữu, với hắn mà nói có ích nhiều hơn. Chủ đề nói trở lại xui xẻo Vương Gia Tân, dùng bốn bề thọ địch để hình dung tình cảnh của hắn xem như chuẩn xác, sâu cảng hạng mục một phân tiền chỗ tốt cũng không có chiếm được còn chưa tính, thế mà ngay cả Phổ An thị đã xây xong hồ đại quảng tràng hạng mục cũng gặp nạn. Hồ đại quảng tràng hạng mục đã tiến vào kết thúc giai đoạn, đột nhiên lập tức toát ra Phổ An thị rất nhiều chức năng bộ môn các loại kiểm tra không quá quan, đem công trình bị buộc đỉnh công không cách nào kiến thiết xuống dưới, càng đừng đề cập đối ngoại bán ra. Một cái sắp làm xong quảng trường thương mại không chỉ có không thể giống cái khác quảng trường thương mại đại quy mô đối ngoại chiêu thương, ngược lại muốn bốn phía buôn ba tìm các chức năng bộ môn lãnh đạo cầu tỉnh cho một cơ hội. Lấy Vương gia Tân cá tính làm sao có thể mi con eo đi ứng phó những cái kia tại hắn mắt lý căn bản không ra gì tầng dưới chốt quan viên. Hết lần này tới lần khác phụ thân của hắn Vương thư ký núi cao hoàng đế xa, Phổ An thị một đám lãnh đạo trong lại không có đắc lực thân tín, việc này ngược lại là thành không giải được phiền phức. Vương gia Tân vô năng trực tiếp dẫn đến ở vào Phổ An thị hoàng kim thương nghiệp khu vực hồ đại quảng tràng bị kéo diên thành đuôi nát công trình, thời gian kéo lâu Vương gia Tân cũng là lòng nóng như lửa đốt, ngay trước phụ thân mặt phàn nàn nói: "Hồ đại quảng tràng biến thành dạng này, khẳng định là đồ chó hoang Trần Đại Long. Hắn đây là liên hợp Mao gia đảo đang trả thù ta." Lần trước ta bị dưới tay hắn người đánh thành dạng này, ta còn chưa kịp tìm hắn tính sổ sách, hắn lại sau lưng làm yêu thiếu thân. Lần này, ngay cả hắn lao tử Vương thư ký cũng có chút không vừa mắt hướng hắn tức giận trách cứ. Trước đó ngươi cùng Trần Đại Long quan hệ không phải thật tốt sao? Hồ đại quảng tràng là dư đan đan trong tay vận chuyển, đã đến ngồi đợi kiếm tiền hạng mục bị ngươi dạy vò thành dạng này, ngươi còn không biết xấu hổ oán trách người khác. Vương gia Tân ủy khuất giải thích: "Ta nào biết được Trần Đại Long cái này tiểu nhân thế mà đối ta ra tay gắt. Chuyện lần này cũng nhất định cùng Trần Đại Long có quan hệ, còn có cái kia định thành thị đại diện thị trưởng Triệu Đức Tài, quá không phải đồ vật." Đã nói xong công trình cho ta kiến thiết hiện tại lại đổi ý làm quan sao có thể như thế vô sỉ. Vương thư ký trải qua một phen sau đó cuối cùng là hiểu được, mình nhi tử bất tranh khí lại thế nào đi lên nâng hắn cũng là uổng phí sức lực, hiện tại hắn lo lắng chính là, nếu là hồ đại quảng tràng hạng mục lại dẫn xuất sóng gió gì đến, chỉ sợ cũng không chỉ là nhi tử đứng mũi chịu sào chịu ảnh hưởng, chính mình cái này vị trí tỉnh ủy thư ký cũng có thể bị dao động. Vương thư ký cũng coi như ngã một lần khôn hơn một chút, lúc này hắn kiên quyết không còn ủng hộ nhi tử Vương Gia Tân, mà là thét ra lệnh hắn, lập tức nghĩ biện pháp từ hồ đại quảng tràng trong bức ra, tuyệt không thể bởi vì cực nhỏ lợi nhỏ dẫn xuất mầm thai vạn. Vương gia Tân bây giờ tại Phổ An không có bất kỳ người nào tại hắn hạng mục nâng lên cung trợ giúp, thật sự là hết biện pháp không đường có thể đi, chỉ có thể nghe lão tử an bài, đem hồ đại quảng tràng cắt thịt thâm hụt tiền công khai đối ngoại chuyển tay, tiếp bàn người danh tự chắc hẳn các vị còn nhớ rõ, là Phổ An thị lừng lẫy nổi danh nữ xí nghiệp ra một trong Triệu Á Nam. Triệu Á Nam là ai? Kia là Trần Đại Long lão tần người, quen thuộc Trần Đại Long người cơ bản đều biết, mà Triệu Á Nam như thế cao điệu tiếp bàn Vương gia Tân trong tay hạng mục, chẳng lẽ không sợ Vương gia Tân nhìn ra cái gì, trả thù Trần Đại Long? Vẫn là Trần Đại Long cố ý mà vì, chính là muốn nói cho Vương gia Tân còn có Vương gia gia chủ. Không muốn cho rằng ngươi cao cao tại thượng liền có thể muốn làm gì thì làm, nhiều khi ta khả năng làm thành hoặc là nói dám làm sự tình, ngươi Vương gia không nhất định dám làm, đây chính là hiện thực đương nhiên nội tình chỉ có người trong cuộc có thể biết, ngoại nhân chỉ là thấy được hồ đại quảng tràng thay người, một lần nữa khởi công kiến thiết vào cái ngày đó, Mao gia đảo xuất hiện đăng kiến. Thiết hiện trường, mà lại làm hùn vốn người đầu tư phát biểu cái gọi là trọng yếu nói chuyện, đó chính là hồ đại quảng tràng sẽ trở nên càng ngày càng tốt, sẽ có hơn 100 thêm xí nghiệp gia nhập liên minh, trở thành như vạn đạt đồng dạng quảng trường thương mại. Dựa vào, chẳng lẽ Trần Đại Long cũng đầu nhập vào Mao nhà? Nếu không Triệu Á Nam tiếp nhận hồ đại quảng tràng làm sao cùng Mao gia đảo hùn vốn? Trần Đại Long thực Triệu Á Nam phía sau màn chỉ huy người. Ngoại nhân xem không hiểu, càng thêm nhìn không thấu. Ngày mùng ngày 1 tháng 9, cả nước trong tiểu học thống nhất khai giảng thời gian, thời tiết càng phát ra sáng sủa thoải mái, để cho người ta nhìn một chút xanh thẳm bầu trời tâm tình biến vô cùng tốt. Quyển sách tả đến nơi đây đã tiến vào hoàn tất giai đoạn, lương mục trời sinh không sở trường ngôn tử, ở chỗ này cần lấy một viên lòng chân thành nhất cảm tạ các vị huynh đệ những ngày này ngày đêm làm bạn. Túi đầu, nói lời cảm tạ. Ngày 2 tháng 9, Trần Đại Long chính thức đến Hồ Châu thị cưỡi ngựa nhậm chức. Định thành thị ủy bí thư Giang Kiến Phong vốn định tự mình lại đưa, lại bị Trần Đại Long ngăn cản. Trần Đại Long nói với hắn: "Trong mắt người ngoài, người ta chưa hề quan hệ mật thiết, ngươi nếu là dòng chống khua chiêng đưa một lần, chỉ sợ để cho người ta nhìn ra mánh khỏe, đến lúc đó gây bất lợi cho ngươi, ngươi vẫn là để cảng khẩu công ủy bí thư Tần Vĩ Trung đưa ta đi." Hắn hiện tại là Định thành thị ủy thường ủy, lại là bến cảng ủy ban cùng cảng khẩu công ty người đứng đầu, hắn đưa ta đi Hồ Châu tiền nhiệm thích hợp nhất, danh chính ngôn thuận. Giang Kiến Phong gặp Trần Đại Long nói có lý, gật đầu đáp ứng, chỉ là Trần Đại Long trong lòng lại rắc ra một tia đắng chát, người trong quan trường, thế mà ngay cả tiễn đưa cái này việc nhỏ đều muốn tính toán rõ ràng mới dám quyết định, thật sự là quá mệt mỏi. Vô luận như thế nào, đường phía trước còn muốn tiếp tục đi lên phía trước, đến Hồ Châu còn muốn phụ trách sâu cảng hạng mục, rất nhiều người như Vương Gia Tân, Liễu Gia Huệ, Mao Gia Đảo bọn người còn muốn trực tiếp đối mặt, tựa như Liễu Gia Huệ nói, không trải qua mưa gió có thể nào gặp cầu vồng. Chúc mừng những kinh nghiệm kia mưa gió còn có thể nhìn thấy cầu vồng các huynh đệ. Vô luận như thế nào dù sao cũng so ở trong mưa gió xuống dốc quá nhiều kẻ thất bại mạnh hơn nhiều. Nhân sinh tụ tán không thể liệu, hoạn lộ hiểm ác cuối cùng lao thần. Hoạn lộ có thể chuyện cười không thắng buồn, hôm qua vinh hoa hôm nay suy. Chuyện cười hắn phạm lãi tham lam rất, tướng thôi kim nhiều bắt đầu lui nhàn. An đắc như công bá vương long, một mảnh công tâm tại trang sáng. Quyển sách hoàn thành.